Chương 166, Ám Thiên Ma Đế chương 166, Ám Thiên Ma Đế Thiên Đế Di Thuế trên thân tán phát ma khí càng phát ra thâm trầm, trừ Mục Trần còn giữ vững tỉnh táo bên ngoài, còn lại chí tôn từng cái lộ ra vẻ kinh hãi. Có người muốn rời đi, lại phát hiện cái kia bao phủ thiên địa màu đen cách ngăn nhìn như giòn mỏng, kỳ thực cứng cỏi, làm sao công kích đều không thể đánh vỡ. Có người nhìn Lục Viên, phẫn nộ giống to, "Lục Viên, ngươi điên rồi." Bị rất nhiều chí tôn dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm, Lục Viên cũng không dám chủ quan, trốn đến Thiên Đế Di Thuế bên người. Đúng lúc này, một trận trong trẻo tiếng kiếm reo vang lên, chuôi kia thủy tinh trường kiếm tựa hồ cũng phát hiện người cầm kiếm dị dạng, từ trong tay của hắn tránh thoát, bay lên không trung, sau đó gào thét xuống. Trong chốc lát, ngàn vạn kiếm quang sáng lên, chiếu sáng quảng trường. Nhìn xem cái này quen thuộc kiếm quang, Mạn Đồ La tâm thần trở nên hoảng hốt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên dưới, trường kiếm bắn về phía Thiên Đế Di Thuế. Nhưng mà Lục Viên lại một cái lắc mình ngăn tại Thiên Đế Di Thuế trước mặt, bị nhất kiếm đâm lạnh thấu tim. A, làm sao một đầu hàng địch liền trở nên như vậy trung tâm? Ban đầu ở Thiên Đế dưới trướng cũng không có gặp ngươi dạng này. Mạn Đồ La trầm giọng nói, nàng mặc dù đối Thiên Đế kiếm một kiếm này không có thành tích cảm thấy thất vọng, nhưng ở nhìn thấy phản đồ bị tân nhận chủ nhân phản bội lúc, trong lòng y nguyên hiện ra một tia khoái ý. Lục Viên không thể tin nhìn phía sau Ma Đế, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Hắn đương nhiên sẽ không trung tâm đến chủ động chịu chết, là trong thân thể ma khí khống chế thân thể của hắn, để hắn làm ra cái này trái với tự thân ý chí cử động. Ma Đế khỏe miệng hiện dáng tươi cười, yên tâm, ngươi trợ bản tọa thoát khốn, công lao như vậy, bản tọa tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn buông tay, đem ma khí rót vào Lục Viên trong thân thể. Ma khí xua tán đi kiếm khí, để Lục Viên thân thể không ngừng run rẩy, run rẩy. Cửu Thi Thiên Ma Đế trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia ngoài ý muốn, lại lập tức che giấu, thật sâu nhìn thoáng qua Lục Viên, nắm tay lùi về. Lục Viên như là một đầu như chó chết nằm trên mặt đất, bất quá sinh mệnh khí tức lại không còn trôi qua, ngược lại dần dần cường thịnh đứng lên. Cửu Thiên Thi Ma Đế mịt mờ ngẩng đầu nhìn lướt qua bầu trời, hắn lại lần nữa đưa tay, vô số ma khí dòng lũ quét sạch mà ra, hóa thành từng đầu màu đen tự xạ, há to miệng, hướng ở đây đám người cắn xé mà đi. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên hỗn loạn lên. Từng cái chí tôn tại trong ma khí đau khổ chảo trống. Mạn Đà La mặc dù bị trọng điểm chiếu cố, có vài chục đầu ma khí cự mãng dây dưa, nhưng vẫn không quên phân ra một phần lực lượng đến, trợ giúp Mục Trần chống cự ma khí. Không cần phải để ý đến ta, chiếu cố tốt chính mình là được, ta còn không có yếu đất như vậy. Mục Trần thi triển thủ đoạn, liên tiếp đánh tan mấy đạo ma khí, so với những cái kia tấn thăng thật lâu uy tín lâu năm hạ vị chí tôn không sai chút nào, này mới khiến Mạn Đà La không còn lo lắng như vậy hắn. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ gặp một vị hạ vị chí tôn không địch lại ma khí cự mãng, bị nó cuốn lấy, lôi cuốn lấy đi vào Ma Đế trước mặt. Cửu Thi Thiên Ma Đế miệng há ra, đem đạo ma khí kia cùng bị lôi theo mà tới chí tôn cùng nhau để vào trong miệng, ngai ngai nhấm nuốt hai lần sau, nuốt xuống. Ở đây cường giả nhao nhao một cái giật mình, bọn hắn phảng phất nghe thấy được huyết đục của mình, xương cốt bị nhai nát thanh âm. Những cái kia xâm nhập nghĩa trang các chí tôn, càng là gặp tai vạ. Bọn hắn một khi bị ma khí cự mãng chạm đến, liền phảng phất vào nước sôi khối băng bình thường, trong khoảnh khắc, liền bị đồng hóa, biến mất vô tung vô ảnh. Tại liên tiếp thôn vệ mấy vị trí tôn sau, Cửu Thi Thiên Ma Đế bỗng nhiên một cái là mình, xé rách không gian, muốn rời khỏi. Chạy đi đâu? Đúng lúc này, không gian bỗng nhiên rung động, bầu trời tính cả tầng kia màu đen màng mỏng phá toái, một cái che kín vảy rồng màu xanh bàn tay to lớn từ không trung bổ xuống, mục tiêu chính là cái kia ý đồ thoát đi Ma Đế. Từ trên cái bàn tay này, Mục Trần cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Chính là đạo khí tức này chủ nhân, ở ngay trước mặt hắn đem đệ nhị mộng đánh thành trọng thương. Võ Tổ. Mặc dù Võ Tổ thái độ đối với chính mình tựa hồ cũng nói không lên cam thủ, nhưng Mục Trần giờ phút này ý nguyên căng thẳng thân thể, hết sức khẩn trương. Cửu Thi Thiên Ma Đế trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh hoàng. Lâm Động không có chút nào che giấu khí tức của mình, cái này khiến hắn hiểu được, cái này tuyệt không phải chính mình có khả năng địch. Chính là thời kỳ toàn thịnh, gặp được người xuất thủ cũng chỉ có đảm mệnh, chớ đừng nói chi là ma tâm cửu đi thứ bảy hiện tại. Cứu ta! Cửu Thi Thiên Ma Đế không lo được mặt mũi, lớn tiếng cầu cứu. Một cái u ám vòng xoáy chợt xuất hiện ở phía sau hắn, một cái to lớn ma chảo từ trong vòng xoáy rũ ra, đón rơi xuống từ trên không thanh long cự thủ chụp tới. Hai bàn tay đụng nhau, năng lượng ba động khủng bố từ ba chạm chỗ bộc phát, cả tòa thượng cổ thiên cung kịch liệt rung động đứng lên, mảng lớn không gian phá toái, lộ ra hỗn độn một mảnh hư không. Là ngươi, ngươi cũng dám xuất hiện ở đây? Trong bầu trời, người mặc màu tím sẫm quần áo, cầm trong tay lôi trượng nam tử vai hùng hiện lộ ra thân hình. Hắn nhìn qua Cửu Thi Thiên Ma Đế chỗ phương hướng, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Ha ha, cái này có cái gì tốt ngoài ý muốn? Bây giờ đại thiên thế giới, có thể không lưu lại ta. Một đạo người mặc áo đen, khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng hai mắt trốn là hai cái quỷ dị vòng xoáy nam tử từ vòng xoáy u ám bên trong đi ra. Không chết chi chủ linh ảnh sắc mặt nghiêm trọng, Ám Thiên Ma Đế. Ám Thiên Ma Đế tại vực ngoại tà trong tộc địa vị gần với Thánh Thiên Ma Đế, trên thực lực càng là không kém mảy may, là đại thiên thế giới kiêng kỵ nhất ma đế một trong. Ám Ma. Cửu Thi Thiên Ma Đế ngạc nhiên hô. Trên mặt hắn kinh hoàng bình phục lại, khí định thần nhàn nhìn xem Không Chết Chi Chủ linh ảnh, xem ra không cần chạy. Ta phụ trách xử lý sạch cái kia linh ảnh là có thể đi. Ta cần càng nhiều tươi mới huyết thực. Có như thế cường viện, ta còn chạy cái gì? Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Lâm Động, trong mắt lóe lên một tia thèm nhỏ dãi chi ý. Ám Thiên Ma Đế hình bóng xoáy hai mắt vòng vo hai vòng, ngữ khí cổ quái nói ra, xem ra ngươi xúi dục cái kia bỏ sắt mang cho ngươi tới tin tức 10 phần có hạn. Bây giờ đại thiên thế giới cũng không tốt đối phó, ngươi mau chóng rời đi, không phải vậy một hồi khả năng liền đi không được. Ân. Thế nhưng là Cựu Tiên Thi Ma Đế còn muốn nói điều gì, nhưng lại bỗng nhiên ngây người. Giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, một đạo khuôn mặt tuổi trẻ, khí chất tang thương thân ảnh từ trong hư không đã phá toái đi tới. Dạng này, ngươi minh bạch đi. Ám Thiên Ma Đế thanh âm đạm mạc. Cựu Thi Thiên Ma Đế gật gật đầu, sắc mặt khó coi. Nếu như ta một người lời nói, muốn giữ lại ngươi xác thực không dễ dàng, nhưng có một chút ngươi tính sót. Thượng Cổ Thiên Cung lực hấp dẫn, so với ngươi tưởng tượng còn muốn lớn. Lâm Động trong thanh âm tràn ngập sát khí. Viêm Đế, Tiêu Viêm. Ám Thiên Ma Đế cười híp mắt nhìn xem quanh người hỏa diễm hoàng quấn, khí chất hơi có vẻ tang thương thân ảnh, nghe đại danh đã lâu, lần đầu gặp mặt, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn xem thần sắc tự nhiên Ám Thiên Ma Đế, Tiêu Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, xem ra các ngươi lần này đã làm nhiều lần bố trí. Ám Thiên Ma Đế cũng vô pháp đồng thời đối mặt hắn cùng võ tổ, dám làm như thế phái, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Chương 167, Thánh Thiên Ma Đế chương 167, Thánh Thiên Ma Đế Viêm Đế, Tiêu Viêm. Mục Trần nhìn xem một màn kia hiện, liền làm giữa toàn bộ thiên địa nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao, ma khí bị gột rửa không còn nam tử, trên mặt hiện hiện kinh ngạc chi sắc. Đây không phải trên mặt đất hồn trong thành gặp qua Kiêu đại ca a? Cho nên lúc đó đánh hồn ngọc phong người chính là hắn. Khó trách hồn ngọc phong tên kia trên mặt bầm tím lâu như vậy đều tiêu không xong. Võ tổ, Viêm Đế lần lượt hiện thân đằng sau, bị Cửu Thi Thiên Ma Đế dọa đến run như cầy sấy một đám chí tôn, các chí tôn rốt cục thở dài một hơi. Nhưng mà Tiêu Viêm nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, Ám Thiên Ma Đế không có sợ hai thái độ làm cho hắn lập tức suy nghĩ rất nhiều. Đối ngoại ta tộc đến tột cùng có âm mưu gì? Đối bọn hắn mà nói, Cửu Thi Thiên Ma Đế trạng thái hẳn là một cái ẩn số, có khả năng đã bất lạc, càng có thể là nửa chết nửa sống trạng thái, cho dù cứu trở về cũng cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục, thậm chí không cách nào khôi phục. Tại một lần cuối cùng đại thiên trong minh nước, hắn đoán chừng là không phát huy được tác dụng. Vì sao bọn hắn muốn bước lên lớn như thế phong hiểm, thậm chí ngay cả Ám Thiên Ma Đế bực này địa vị tồn tại đều xuất thủ, đối với hắn tiến hành nghị cách cứu viện? Có phải hay không là Dương Đông kích Tây, thừa cơ xâm chiếm biên cảnh, lại hoặc là muốn nổ hồn tiên đế viên này đinh nhập tà vực nội địa cái đình? Lâm Động hé mắt, hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, địch nhân đang ở trước mắt, đánh trước lại nói. Lôi trượng hung hăng ở trong hư không một sự, nương theo lấy lôi minh cùng phong bạo thanh âm, kinh khủng báo táp linh lực hướng về Ám Thiên Ma Đế cùng Cửu Thi Thiên Ma Đế bao phủ tới. Không chết chi chủ linh ảnh cũng không có nhàn rỗi, khô cạn hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, xám đen linh lực gào thét mà ra, nương tụ thành một viên lóe ra lôi quang hạt châu. Lôi châu như đạn pháo bắn ra, mục tiêu là Cửu Thi Thiên Ma Đế. Hắn biết dựa vào bản thân một cái linh ảnh lực lượng, không làm gì được Ám Thiên Ma Đế, lại có thể đối với đã suy yếu tới cực điểm Cửu Thi Thiên Ma Đế tạo thành uy hiếp cực lớn. Tiêu Viêm quát tay, một đóa đủ mọi màu sắc hỏa diễm hoa sen trong nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay. Hoa sen cực nhanh xẹt qua bầu trời, những nơi đi qua, liền ngay cả không gian đều bị đốt thành hư vô. Ám Thiên Ma Đế không dám kinh thường, một đôi hình vòng xoáy hai mắt chuyển nhanh chóng. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của hắn, sẽ rách lấy Tiêu Viêm cùng Lâm Động công kích, đem báo táp linh lực cùng hỏa liên chậm rãi thôn phệ. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nằm sấp trên mặt đất, một mặt thống khổ lục viên hốt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Thân thể của hắn đột nhiên nổ bể ra đến, trong huyết nhục lẫn vào mấy đạo trắng đen xen kẽ qua mang, phân biệt hướng ba người vào tới. Tiêu Viêm biến sắc, hắn từ công kích này bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Thánh Thiên Ma Đế, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, không chết chi chủ linh ảnh trong nháy mắt bị đánh bạo, Lâm Động cùng Tiêu Viêm cũng bị đánh lui một bước. Lâm Động dùng để đón đỡ trên cánh tay trái có máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Hắn lúc trước cùng A Mòn đặc biệt phân thân đại chiến, tiêu hao không nhỏ, công kích Ám Thiên Ma Đế thời điểm ra chiêu lưu lại dư lực cũng càng thiếu, cho nên thụ thương. Thậm chí ngay cả ngươi cũng tới. Thánh Thiên Ma Đế, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Ha ha ha, con kiến cỏ này liền danh xưng Thánh Ma Hoàng đâu, ta cảm thấy cái này thật có ý tứ, liền tạm thời mượn thân thể của hắn. Nương theo lấy một trận quỷ dị mang theo gấp âm tiếng cười, trắng đen xen kẽ hỏa diễm chậm rãi bốc lên, cuối cùng ngưng tụ thành một người mặc màu trắng đen quần áo bóng người. Xung quanh người hắn, từ đầu đến cuối có hỏa diễm nhảy nhót. Hỏa diễm đen trắng biến ảo, âm dương lưu chuyển, một hồi hiện ra thánh khiết màu trắng, một hồi hiện ra âm trầm màu đen, quỷ dị bên trong nhưng lại lộ ra một cỗ đường hoàng đại khí. Cửu Thi Thiên Ma Đế nhìn thấy đạo nhân ảnh này, con ngươi co rụt lại. Vừa rồi khống chế lục viên ngăn trở Thiên Đế kiếm sau, hắn muốn định vì đó khu trừ xâm nhập thể nội kiếm khí, cũng đem nó chuyển hóa làm ma tộc, nhưng lại phát hiện đối phương thể nội có một cỗ cực kỳ tinh thuần ma khí. Khi đó hắn liền phát hiện có đại tộc trưởng chui vào tiền đến, cho nên tại Lâm Động dùng Thanh Long Hóa Thiên Thủ công kích mình lúc, hô to cứu ta. Nhưng hắn không ngờ tới, ẩn nút tiếng cái này bị chính mình mê hoặc sâu kiến thể nội ma tộc, lại là Thánh Thiên Ma Đế. Có một chút chúng ta xác thực tính sai, Viêm Đế, võ tổ lại tụ họp tụ tập ở đây. Vốn còn muốn thừa cơ giải quyết hết một hai cái các ngươi đại thiên thế giới cường giả. Thánh Thiên Ma Đế ánh mắt đầu tiên là đảo qua đã đánh qua mấy lần quan hệ Tiêu Viêm, sau đó hội tụ tại Lâm Động trên thân. Nhìn xem vị này hắn từ Ám Thiên Ma Đế trong miệng nhiều lần nghe nói, lại lần thứ nhất nhìn thấy cường giả, Thánh Thiên Ma Đế chậm rãi mở miệng, ta cảm thấy, xem ra trước ngươi trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, cố khí tức này, là ám bọn tên kia đi. Hoang Thiên Ma Đế hẳn là liên lạc qua ngươi, vì sao muốn cự tuyệt liên thủ đối phó hắn đề nghị? Lâm Động sắc mặt lạnh lùng, giữa chúng ta không có thể nói, ta vĩnh viễn không sẽ cùng cựu địch liên thủ. Thánh Thiên Ma Đế ngữ khí bình thản, một chút vực ngoại tà tộc hung lệ đều không có, tiếp tục thuyết phục, xâm lấn ngươi cố hương chỉ là dị ma tộc, trong chúng ta một cái tiểu tộc. Xâm lấn ngươi cố hương vị diện quyết định, cũng là bọn hắn tự mình hành động, Vạn Ma Điện cũng không phê chuẩn. Nếu như ngươi đối bọn hắn còn có cừu hận, ta có thể đem lúc trước hạ đạt mệnh lệnh này cái kia tiểu tộc tộc trưởng giao cho ngươi xử trí. Lâm Động không muốn cùng Thánh Thiên Ma Đế nói nhảm, một chỉ điểm ra. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Linh lực hội tụ, một cây mang theo các loại thuộc tính năng số lượng to lớn ngón tay trống rông xuất hiện ở trên bầu trời, hướng về phía dưới nhân tới. Phản phất một chỉ liền có thể xé nát vùng thiên địa này. Ám Thiên Ma Đế hai mắt ngưng lại, một vòng vòng xoáy từ trong mắt thoát ly, hóa thành một đạo đen kịt xạ tuyến bay ra, đâm vào linh lực ngưng tụ thành to lớn trên ngón tay. Oeng! Không gian từng tấc đất sụp nứt, tại dưới nguồn lực lượng này, cả cổ thiên cung đều đang run rẩy, có sụp đổ xu thế. Tiêu Viêm trên tay dòng hỏa diễm động, rút ra một thanh đủ mọi màu sắc lộng lây thước lớn. Phân diễm vệ sóng thước. Âm Dương Thánh Ma tay. Thánh Thiên Ma Đế đưa tay về phía trước, hai màu đen trắng hỏa diễm biến thành một cái che khuất bầu trời cự thủ, ngăn trở cái kia đạo do hỏa xích vùng ra trùng kích. Kinh khủng bao táp linh lực hóa thành một đạo khí tượng, hướng về bốn phương tám hướng đẩy đi. Trong không gian phát thoái, không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi. Từng đạo có thể cắt đứt chí tôn pháp tướng cương phong gào thét. Từng cái chí tôn bị thổi làm ngã trái ngã phải, mạn đồ la sau lưng xuất hiện vô số dây leo, hướng về bốn phía chụp tới, vững vàng cắm rễ ở trong hư không, mới tránh cho bị cuốn vào không gian loạn lưu. Nàng rũi ra một đạo cánh lá, bắt lấy từ bên người bay qua Mục Trần, đem nó kéo tới bên người. Đừng có chạy lung tung. Mục Trần đối với mạn đồ la tại nguy cơ như vậy thời khắc còn có thể nghĩ đến chính mình, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ động dung. Cuồng phong hướng mặt thổi tới, mạn đồ la sợi tóc là vũ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lại ngưng trọng. Nguồn lực lượng này, chỉ sợ thiên đế khi còn sống cũng có chỗ không kịp nàng nhẹ giọng nỉ non. Mục Trần trên mặt lộ ra hướng về chi sắc, đây là hắn lần thứ nhất như vậy trực quan xem đến đại tiên thế giới cấp cao nhất cường giả ở giữa giao thủ. Đây chính là Viêm Đế, võ tổ a. Quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Chật, bọn hắn gặp phải áp lực biến mất, bất luận là cuồng phong gào thét hay là phô thiên cái địa uy áp, đều vô tung vô ảnh, phản phất trốn vào cảm tránh gió bên trong bình thường. Chỉ gặp một thanh thủy tinh trường kiếm, lặng lặng lơ lửng tại trước mặt bọn hắn. Đây là Thiên Đế kiếm. Mục Trần mở to hai mắt, kinh ngạc nói ra. Mạn Đồ La dường như nhớ ra cái gì đó, nhãn tình sáng lên, quay đầu nhìn về phía Mục Trần, ngữ khí nhanh chóng nói ra, "Nhanh, bắt lấy nó." Mục Trần làm sơ chần chờ, sau đó đưa tay phải ra. Thiên Đế kiếm khẽ run lên, không có cự tuyệt. Liêu Thiên Đạo liếc thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn. Thần binh có linh, Thiên Đế bội kiếm vậy mà tiếp nhận Mục Trần. Kẻ này, quả thật bất phàm. Chương 168, ngăn cản chương 168, ngăn cản Cửu Thi Thiên Ma Đế nhìn xem cái này có thể xưng hủy thiên diệt địa giao phòng, khóe miệng giật một cái, hắn cũng thật không dám tới gần chiến trường. Đi nhanh lên, nơi này không an toàn. Nếu như gặp phải ngăn cản, không cần ham chiến. Đi hướng biên giới, sẽ có người tiếp ứng ngươi. Ám Thiên Ma Đế thanh âm tại Cửu Thi Thiên Ma Đế vang lên bên tai. Người sau khẽ gật đầu, sau khi nói tiếng cảm ơn, cũng không quay đầu lại rời đi. Mục Trần trong tay thủy tinh trường kiếm chợt phát ra một trận trong trẻo kiếm minh, phản phất tại thúc giục hắn tiến đến ngăn cản cái này phá phong mà ra ma đầu. A, ta đánh ma đế. Mục Trần tay trái nắm chuôi kiếm, đưa nó mang lên trước mặt mình, tay phải chỉ mình cái mũi, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta liền một cái nho nhỏ chí tôn, hay là hạ vị chí tôn, dựa vào cái gì đi ngăn cản loại cường giả kia? Bao chết. Thiên Đế kiếm lại là một trận tiếng rung, phản phất tại đối với Mục Trần lùi bước cảm thấy bất mãn. Thân kiếm rung động càng ngày càng kịch liệt, tựa như lúc nào cũng khả năng vứt bỏ hắn mà đi bình thường. Mục Trần cắn răng, tốt, chúng ta đi cản hắn. Mạn Đồ La biến sắc, khuyên can nói đây cũng không phải là ngươi có thể nhúng tay sự tình. Mục Trần đáp lại, nếu Thiên Đế kiếm như vậy tín nhiệm ta, ta cũng không thể cô phụ phần này tín nhiệm. Chỉ là ngăn cản một chút. Nói, Mục Trần khống chế lấy Thiên Đế kiếm, hướng Cửu Thi Thiên Ma Đế bỏ chạy phương hướng phóng đi. Nhìn xem Mục Trần bóng lưng rời đi, Mạn Đồ La ở trong lòng nói thầm, nó chỉ là nhìn ngươi có cùng Thiên Đế một dạng bất hủ kim thân, lúc này mới lựa chọn ngươi. Mục Trần trên thân tách ra tinh mang, nương theo lấy khi một tiếng trung vang, hai đầu hư ảo, có 12 cái khâu nhuyễn trùng từ trong tinh quang bay ra, ở sau lưng của hắn đầu đuôi đụng vào nhau tạo thành một cái vòng tròn. Kim đồng hồ, kim phút, kim giây cùng 12 cái khắc độ xuất hiện tại trên vòng tròn, đem nó bình quân chia 12 phần. Một cố khó nói nên lời dòng lũ từ đồng hồ bên trong trào lên mà ra, Mục Trần bên người tốc độ thời gian trôi qua trở nên nhanh chóng. Trong nháy mắt, hắn đuổi kịp Cửu Thiên Thi Ma Đế. Thiên Đế kiếm phát ra một trận hưng phấn thanh minh, một đạo kiếm quang sáng chói bắn ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn về phía Cửu Thi Thiên Ma Đế. Thúc giục một lần thời linh sau, Mục Trần trên thân linh lực hao hết, có chút thoát lực. Hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp, lần này thời linh hiệu quả có chút tốt quá mức. Kiếm quang chém ra Cửu Thiên Thi Ma Đế quanh người hộ thể ma khí, nhất kiếm xuyên thủng bộ ngực của hắn. Lúc nào? Nhìn xem bất thình lình xuyên qua thân thể mình kiếm quang, trên mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin. Từ cảm giác nguy cơ xuất hiện đến chính mình bị thương, thời gian ngắn liền ngay cả hắn đều phản ứng không kịp. Thiên Đế kiếm còn có lưu như vậy lực lượng a? Cửu Thiên Thi Ma Đế ánh mắt trở nên hôi bại, ma tâm tịch diệt, sinh cơ tan biến, đi vào tử vong. Mục Trần há mồm thở dốc, cảm nhận được hơi thở đối phương suy yếu, mở to hai mắt nhìn. Hắn chỉ là muốn ngăn cản một chút, chế tạo điểm phiền phức, cho đại thiên thế giới các cường giả sáng tạo chặn đường hắn cơ hội. Không nghĩ tới vậy mà nhất kiếm đem ma đế giết chết. Ta cùng Thiên Đế kiếm hợp lực làm thịt một vị ma đế. Ân, có lẽ còn muốn tính cả thượng cổ thời gian đem ma đế trọng thương phong ấn, để hắn suy yếu đến đây thiên đế. A, ta tưởng là ai, không nghĩ tới bất quá là chỉ sâu kiến. Âm thanh lạnh lùng tại Mục Trần vang lên bên tai, phản phất là dán bên tai của hắn nói bình thường, để hắn một cái giật mình, toàn thân đều nổi da gà. Mục Trần như lâm đại địch, ánh mắt cảnh giác. Ai? Chỉ gặp nguyên bản ánh mắt tán loạn, con người vô thần, sinh cơ hoàn toàn không có Cửu Thiên Thi Ma Đế thi thể bỗng nhiên hiện ra một cỗ dị dạng khí tức. Hắn ma tâm lại bắt đầu nhảy lên. cựu tiên thi ma đế có 9 khỏa ma tâm, đến giết thứ 9 lần mới có thể hoàn toàn giết chết. Lúc trước tiên đế liều chết phía dưới, hủy diệt hắn 7 viên ma tâm, Mục Trần vừa rồi lại dựa vào đánh lén, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Cựu tiên thi ma đế chỉ còn lại có cái mạng cuối cùng. Đáng chết sâu kiến, cũng dám giết ta một lần. Không đem ngươi rút gân lột ra khoét xương luyện hồn, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Cựu tiên thi ma đế trong ánh mắt để lộ ra sát ý ngút trời. Mục Trần tê cả da đầu. Làm không sai. Một người mặc áo trắng, khí chất tựa như thư sinh người trẻ tuổi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đến từ ma đế cảm giác gáp bách kinh khủng đống nhiên biến mất. Mục Trần hít sâu một hơi, làm dịu nội tâm nột ngạt cùng khẩn trương. Nhìn người trẻ tuổi một chút, chú ý tới hắn cặp kia dị thường sáng ngời con ngươi, Mục Trần kinh hô, là ngươi. Ban đầu ở Bắc Thương Hồn Viện, xông qua thí luyện tháp tầng cuối cùng sau, hắn từng ngắn ngủi gặp qua người trẻ tuổi này. Lúc đó vị tiền bối này đứng tại một cái cự đại trên bình đài hình tròn, trung quanh là mênh mông biển mây, tầng mây quay cuồng, xa xa mây mù phía sau, tựa hồ ẩn giấu đi cực kỳ khủng bố đồ vật. Chúng ta lại gặp mặt, mới ngắn ngủi mấy năm, ngươi vậy mà liền phát triển đến tình trạng này, thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Hồn Thiên Đế dùng giọng ôn hòa nói ra. Mục Trần khiêm tốn nói, tiền bối quá khen rồi, vạn bối vận khí tốt, lại có bao nhiêu như tiền bối cao nhân như vậy tương trợ thôi. Hồn Thiên Đế cười cười, nhìn về phía Như Lâm đại địch cựu thi thiên ma đế, ta trước giải quyết ra họa này đi, các loại việc này hoàn tất, chúng ta trò chuyện tiếp trời. Ngươi là ai? Cựu thiên thi ma đế ánh mắt âm trầm. Mặc dù người tới bất quá là đạo linh ảnh, lại cho hắn một loại khó tả cảm giác áp bách. Hắn bởi vậy phán đoán, nó bản thể chỉ sợ không kém hơn Thánh Thiên Ma Đế, Ám Thiên Ma Đế hai đại tà tộc trưởng tay áo. Hồn Thiên Đế dáng tươi cười có chút thu liễm, ôn hòa thối lui, thay vào đó là một mặt bá đạo cùng tự tin, bản tọa Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế, chưa nghe nói qua, là đại thiên thế giới tại ta bị phong ấn trong những năm này đản sinh cường giả a cựu thi thiên ma đế dùng thanh âm trầm thấp đạo. Hừ, mặc dù ngươi thật sự rất mạnh, nếu là bản thể lời nói, lần này ta liền nguy hiểm. Có thể một cái linh ảnh muốn ngăn trở ta còn chưa đủ tư cách. Ngươi cho rằng đây là thời đại thượng của a? Ngươi cho rằng ngươi hay là cái kia quát tháo phong vân cửu thiên thi ma đế a? Một cá cửu thời đại tàn đằng thôi, một đạo linh ảnh thu thập ngươi dư xài. Thời đại thay đổi a? Hồn Thiên Đế đưa tay một trường, lòng bàn tay toát ra một cái màu đen hình cầu trong nháy mắt mở rộng, tựa như lô đen thôn vệ hết thảy. Cửu thiên thi ma đế sắc mặt đại biến, cái này nhìn như tùy ý một trường, lại cho hắn một loại bất khả kháng nhất định cảm giác. Đúng lúc này, một đao chạm kích từ không trung rơi xuống, xoát một chút đem lô đen chém vỡ. Hồn Thiên Đế ánh mắt ngưng lại, khẽ cười một tiếng, một câu nói toạc ra người đến thân phận, là ngươi à? Chẳng thiên ma đế cựu thi thiên ma đế phía trên bầu trời xuất hiện một đạo chân nhăn vết nước, ngập trời ma khí tuôn ra, một cái bóng tại trong ma khí như ẩn như hiện, mơ hồ có thể thấy được nó thon dài song trưởng cùng móng tay sắc bén. Hồn Thiên Đế, ngươi một đạo linh ảnh có thể ngăn cản không được ta. Chẳng thiên ma đế thanh âm đều phảng phất mang theo phong mang bình thường, có thể nói cho ta biết các ngươi tại sao lại coi trọng như vậy cựu thiên thi ma đế a? Lấy trạng thái của hắn bây giờ, muốn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh không biết cần bao lâu, thậm chí vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Một vị phổ thông thánh phẩm hậu kỳ thiên ma đế thôi, cũng không đến mức để cho các ngươi đại động can qua như vậy. Hồn Thiên Đế ánh mắt u u, Trảm Thiên Ma Đế không nói một lời, một mảnh trầm mặc. Chương 169, Cửu Thi Luận Ạ Mọn. Chương 169, Cửu Thi Luận Ạ Mọn. Trảm Thiên Ma Đế mang theo Cửu Thiên Thi Ma Đế dần dần đi xa, Mục Trần có chút không cam lòng hỏi, không đổi sao? Hồn Thiên Đế lắc đầu, đây chẳng qua là ta một đạo chiếu ảnh, đối phó Trảm Thiên Ma Đế có thể không đủ. Mục Trần trong tay Thiên Đế kiếm phát ra một trận tiếng rung, bất quá so vừa rồi nhẹ yếu rất nhiều, lộ ra vẻ bại với bất đắc dĩ. Qua lại trong hư không, hai đạo ma khí xâm xâm thân ảnh cùng cựu thiên thi ma đế cùng chạm thiên ma đế gặp gỡ. Trong đó một đạo quanh người tản ra ước vạn hào quang, sau lưng không gian chấn động, phản phất có một mảnh hải dương ma khí ở trong đó chập trùng. Một đạo khác thì toàn thân đen kịt, bị nồng đậm thi khí bao phủ. Linh thiên ma đế, hắc thi thiên ma đế, cựu thi thiên ma đế nói ra cả hai thân phận. Ánh mắt của hắn lu lu, hỏi: các ngươi đối với đại thiên thế giới khởi xướng tổng tiến công? Hắc thi thiên ma đế dùng thanh âm khàn khàn nói ra: không có. Lần này hành động chỉ là vì cứu ngươi đi ra. Cựu thi thiên ma đế ngẩn người. Hắn không cảm thấy chính mình có lớn như vậy mặt mũi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thánh Thiên Ma Đế, Ám Thiên Ma Đế, còn có các ngươi, vậy mà lại vì cứu ta tự mình mạo hiểm. Trong đại thiên thế giới xuất hiện một cái tên là Ả Mọn khó giải quyết ra hỏa. Hắn cũng cùng ngươi một dạng, có rất nhiều phân thân, còn có thể khống chế tộc nhân của mình ý thức. Đơn giản giống như là ngươi cùng Tâm Thiên Ma Đế kết hợp thể. Linh Thiên Ma Đế hồi đáp: "A, ta hiểu được, các ngươi muốn cho ta tới đối phó hắn. Vậy mà cũng là đi phân thân chi đạo, thật có ý tứ a." Cửu Thi Thiên Ma Đế vẫn không rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ coi đó là cái có chút khó giải quyết được nhân, không nên coi thường hắn. Liền ngay cả Thánh Thiên Ma Đế cùng Ám Thiên Ma Đế đều không làm gì được hắn. Chúng ta từ trước tới giờ không cho là chỉ bằng ngươi có thể đối phó hắn, chỉ là muốn để cho ngươi đến nghiên cứu giết chết biện pháp của hắn mà thôi. Coi như giết không được, có thể để phòng cũng được. Hắc Thi Thiên Ma Đế cứng ngắt mặt, thanh âm ấm lãnh. Khó chơi như vậy. Trảm Thiên Ma Đế giơ tay lên, gậy một chút sắc bén móng tay, nói ra, cùng ngươi khác biệt, phân thân của hắn hàng ngàn hàng vạn. Lại bổ sung đứng lên cực kỳ tiện lợi, chỉ cần dùng cùng loại tâm ma thủ đoạn khống chế tộc nhân của mình, liền có thể đem nó ý thức đồng hóa. Cái gì? Cửu Thi Thiên Ma Đế trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Phân thân bị hủy sau, muốn một lần nữa ngưng luyện ra đến vẫn luôn là một nan đề, không nghĩ tới lại có người có thể giải quyết. Vậy hắn phân thân hẳn là vàng trao lẫn lộn, tuyệt đại đa số đều không phát huy ra cái tác dụng gì đi. Cửu Thi Thiên Ma Đế hỏi. Không. Mặc dù một chút nhỏ yếu phân thân tiện tay liền có thể bóc chết, nhưng hắn những này nhỏ yếu phân thân có thể ẩn nút đến tộc nhân của chúng ta bên trong, khống chế bọn hắn, như đồng tâm ma chủng tí nhất giống như ký sinh tại trên người của bọn hắn, đem nó biến thành khối lỗi. Hắn thường thường dùng này tìm hiểu tình báo, để cho chúng ta mười phần bị động. Linh Thiên Ma Đế lắc đầu. Ngoài ra, hắn còn có được cực mạnh không gian tiên phú, đem phân thân làm tín tiêu, siêu viễn cự ly giáng lâm. Cho nên cho dù một cái mười phần nhỏ yếu phân thân, một giây sau liền có thể biến thành thực lực cường đại phân thân, đến thận trọng đối đãi. Cực mạnh không gian thiên phú. Không sai, so Ám Thiên Ma Đế còn mạnh hơn. Đây quả thực là đem ta, tâm ma, ám ma năng lực tập trung vào một thân a. Cửu Thi Thiên Ma Đế khỏe miệng giật một cái. Thôn Ma tộc, Tâm Ma tộc, Thiên Ma tộc đều là vực ngoại tà trong tộc 32 đại tộc một trong, lại đứng hàng đầu. Tập Tam tộc chi thiên phú vào một thân, đây quả thực là cái quái vật. Hắn ngữ khí cổ quái hỏi, đây tuyệt đối không phải đại thiên thế giới người bên kia. Hắn sẽ không phải thân có chúng ta Tam tộc huyết mạch, nhưng bị người xa lánh, cho nên vứt bỏ tộc mà đi đi. Thánh Ma từng có dạng này hoài nghi, cũng thử nghiệm mời hắn, để hắn một lần nữa trở lại trong đội ngũ của chúng ta, nhưng bị cự tuyệt. Linh Thiên Ma Đế khẽ lắc đầu. Thế nào? Ngươi có biện pháp tìm tới bản thể của hắn sao? Chỉ cần có thể xác định bản thể vị trí, không tiếc đại giới cũng muốn giết hắn. Chảm Thiên Ma Đế thanh âm bén nhọn. Bản thể? Ai cùng ngươi nói hắn có bản thể? Cửu Thi Thiên Ma Đế hỏi. Ân. Linh Thiên Ma Đế, Hắc Thi Thiên Ma Đế, Chảm Thiên Ma Đế đều là kinh ngạc nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Ý của ngươi là nói, a bọn kỳ thật không có chân chính bản thể, hoặc là nói hắn những phân thân kia chính là bản thể của hắn. Tất cả phân thân cộng lại mới thật sự là hoàn toàn Amon. Muốn diệt trừ hắn, phải đem tất cả phân thân một tên cũng không để lại toàn bộ giết chết. Một đạo quỷ dị mang theo điệt âm thanh âm từ phía sau truyền đến. Bốn người nhìn lại, Thánh Thiên Ma Đế cùng Ám Thiên Ma Đế một trước một sau đi tới. Thánh Thiên Ma Đế trạng thái không được tốt lắm, trên thân âm dương luân chuyển thánh ma viêm đều ảm đạm mấy phần. Ám Thiên Ma Đế khí tức cũng suy yếu mấy phần, trong hai mắt vòng xoáy vòng vòng số lượng đều thiếu đi vài vòng. Thánh ma, Ám ma Trạm Thiên Ma Đế lên tiếng chào. Các ngươi trạng thái nhìn có chút kém. Cái kia Viêm Đế cùng Bó Tổ, coi là thật lợi hại như vậy a? Hắc Thi Thiên Ma Đế hỏi. Nếu như tại trên đường biên giới, ta cùng Thánh Ma thật cũng không sợ, nhưng ở Đại Thiên bên này, chúng ta nhận thế giới ý thức áp chế lực có chút mạnh, không có ma khí bổ sung, bọn hắn lại có thể điều động vô cùng vô tận linh lực. Trong thời gian ngắn ta cùng Thánh Ma có thể cùng nó đối kháng, nhưng một lúc sau, tất nhiên rơi vào hạ phòng. Ám Thiên Ma Đế trên khuôn mặt tái nhợt mang theo nồng đậm sát ý chật vật như thế rút lui để tâm hắn sinh tức giận. Thánh Thiên Ma Đế ánh mắt từ đầu đến cuối tại Cửu Thi Thiên Ma Đế trên thân, chờ đợi đáp án của hắn. Cửu Thi Thiên Ma Đế không có đem lời nói đầy, hồi đáp, không có thấy tận mắt hắn, ta cũng chỉ là suy đoán. Nhưng xác suất lớn là không có chân chính bản thể. Giống như ta bình thường, ta cũng không có chân chính bản thể, chín bộ phân thân đều là ta, một mình ta chính là chín người. Coi như tách ra hành động, cũng đều là ta, chỉ là tại khác biệt địa phương. Thánh Thiên Ma Đế trong ánh mắt song sắc hỏa diễm nhảy vọt, hắn nhẹ nhàng nói ra, ta nhớ được ngươi chín bộ thân thể đều là một cái ý thức, một nhân cách đi. Cửu Thi Thiên Ma Đế gật gật đầu, cho ra khẳng định đáp án. Nhưng ạ mọn khác biệt tạ mọn, có khác biệt tính cách, có âm hiểm xảo trá, có tính cách táo bạo, cũng có một chút trí lực tựa hồ có vấn đề ngớ ngẩn. A. Cửu Thi Thiên Ma Đế trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cúi đầu suy nghĩ một lát, ngựa khí quái dị nói, hắn điên rồi. Có ý tứ gì? Ám Thiên Ma Đế hỏi. Có khả năng hay không, cái kia gọi là ạ mọn ra hỏa, là thằng điên. Hắn có lẽ đã lâm vào điên cuồng. Cửu Thiên Thi Ma Đế suy đoán nói. Năm người khác ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, trong mắt mang theo khắc thần thái. Cửu Thiên Thi Ma Đế tổ chức một chút ngôn ngữ, nói ra, các ngươi hẳn là rõ ràng, ta nhưng thật ra là thôn ma tộc chín vị ma đế, mượn nhờ căn cứ vào thôn ma tộc năng lực tiên phú khai phát đi ra bí pháp, dung hợp mà thành. Nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không phải là cái kia chín vị thiên ma đế. Ý thức của ta là bọn hắn ý thức dạng dung hợp. Đối bọn hắn nguyên bản ý thức tới nói, ta là một cái nổi điên đằng sau sản phẩm. Chương 170, ạ bọn lai lịch chương 170, ạ bọn lai lịch lúc đầu cái kia chín vị thôn ma tộc thiên ma đế. Bản ý là sử dụng bí pháp, tại 9 người ở giữa kết thành một đạo đặc thù liên hệ, chỉ cần có một người không chết, liền có thể mượn nhờ mặt khác 8 người chi lực phục sinh. Bọn hắn là muốn bảo trì riêng phần mình ý thức, nhưng chưa từng nghĩ bí pháp xảy ra chút sai lầm, không chỉ là thân thể, liền ngay cả linh hồn, ý thức đều bị hỗn hợp. Lúc này mới có ta. Cửu Thi Thiên Ma Đế đem đã từng một chút tân mật chậm rãi nói đến. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng có thể tiếp tục gia tăng phân thân số lượng, cũng không nhất định là 9 cái, cũng có thể là 10 Thi Thiên Ma Đế, thậm chí là 100 Thi Thiên Ma Đế. Lời vừa nói ra, liền ngay cả Thánh Thiên Ma Đế cùng Ám Thiên Ma Đế cũng hơi biến sắc. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Cửu Thi Thiên Ma Đế lại còn có như thế tiềm lực. Vậy ngươi vì cái gì không làm như vậy? Ám Thiên Ma Đế hỏi. Cửu Thi Thiên Ma Đế lắc đầu, bởi vì này sẽ để cho ta trở nên không giống ta. Lâm vào điên cuồng. Tiếp tục dung hợp, mặc dù có thể gia tăng phân thân số lượng, cũng có thể tăng thực lực lên. Nhưng ta tự thân tinh thần sẽ dần dần chết đi. Tới lúc đó, ta không phải ta. Tối Thiên Ma dạng vòng xoáy con mắt xoay tròn một chút, nhíu mày một cái, cho nên ạ mọn là đạt được bí pháp của ngươi. Sau đó lại căn cứ tự thân tâm ma tộc đặc chất tiến hành cải tiến. Hắn đã đem ạ mọn xem như thôn ma, tâm ma, thiên ma tam tộc còn lại. Ngươi hỗn đản này, vậy mà âm thầm lưu lại đại cá như vậy nhiễu loạn. Linh Thiên Ma Đế ngữ khí bất thiện. Cửu Thi Thiên Ma Đế càng phân tích, càng cho là ạ mọn là tộc nhân mình khả năng càng lớn. Đối mặt Linh Thiên Ma Đế chỉ trích, hắn cũng chỉ có thể ngượng ngùng nói ra, ta chưa bao giờ đem bí pháp lưu truyền ra đi qua.
Ân, chờ chút, ta đã từng đem một bộ phận tản thiên giao cho trong tộc một chút có thiên phú người trẻ tuổi, để bọn hắn hỗ trợ nghiên cứu.
Trảm Thiên Ma Đế bỗng nhiên dùng sắc bén thanh âm mở miệng, ngươi sẽ không phải còn nghiên cứu qua như thế nào thu hoạch tộc khác huyết mạch chi lực đi.
Cửu Thi Thiên Ma Đế lập tức trầm mặc. Hắn thật đúng là làm qua việc này. Thôn ma tộc cũng là vực ngoại tà trong tộc cực kỳ đặc thù một chi, huyết mạch của bọn hắn có cực mạnh bao dung lực, nếu là cùng nó chủng tộc kết hợp, có xác suất sinh ra có tộc khác huyết mạch chi lực hậu đại. Lại loại xác suất này không nhỏ, chỉ là như vậy có hai tộc thiên phú cá thể, sau hậu đại không có khả năng tiếp tục di chuyển từ bên ngoài đến chủng tộc huyết thống, lại biến thành phổ thông thôn ma tộc. Thánh Thiên Ma Đế dùng để chế tạo tà linh tộc, cũng là trước hết nhất thông qua thôn ma tộc thành công, mới lần lượt lẫn vào cái khác ma tộc huyết thống. Cửu Thi Thiên Ma Đế cũng lâm vào bản thân hoài nghi bên trong, hẳn là ta trước kia thí nghiệm dấu vết không có xử lý tốt, lưu lại cái gì chỗ sơ suất. Gặp Cửu Thi Thiên Ma Đế không phản bác, Trảm Thiên Ma Đế lập tức sáng tỏ, tốt, thật đúng là tiểu tử ngươi xông hoạn. Ngươi đúng là ngu xuẩn, đơn giản so đám kia đem võ tổ cho dẫn tới đại thiên thế giới dị ma tộc còn muốn ngu xuẩn. Cửu Thi Thiên Ma Đế bị như vậy chỉ vào cái mũi mắng, trong lòng không vui, nhưng xem xét Linh Thiên Ma Đế cùng Hắc Thi Thiên Ma Đế đô dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn chính mình, lại nghĩ tới mình bây giờ thực lực mười không còn một, chỉ có thể hợp lực tiếp nhận phê bình. Thánh Thiên Ma Đế mở miệng, tốt, tất cả mọi người là đồng bạn, không cần tổn thương hòa khí, chỉ cần có thể thành công nên đón thần của ta trở về, còn lại đều là việc nhỏ. Nếu biết do ạ mọn lai lịch, sau đó chính là nghĩ biện pháp đối phó hắn. Thôn ma, chuyện này liền giao cho ngươi đến phụ trách, á ma, tâm ma sẽ hiệp trợ ngươi. Ngày đó không xa, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Cần phải lục lực đồng tâm, chỉ cần thần của ta trở về, vùng thiên địa này, đem không người là đối thủ của chúng ta. Thượng cổ thiên cung, thiên đế lang viên. Khuôn mặt tuổi trẻ, khí chất tang thương thanh niên nhìn xem trên quảng trường cái kia giữ tận xấu xí đầu lâu, có chút thở dài. Một bên, Lâm Động sắc mặt lạnh lùng, thử, những tà ma này, vẫn là như vậy đáng hận. Hắn vươn tay, một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện tại lòng bàn tay, một cỗ thôn phệ chi lực tuôn ra, từng kia ma khí từ đầu lâu bên trên bị dẫn dắt chui vào vòng xoáy. Nguyên bản đầu lâu giữ tận thay đổi, biến thành một người mặc áo xanh, khuôn mặt nam tử anh tuấn. Đầu lâu này mới thật sự là thiên đế, nguyên bản nắm thủy tinh trường kiếm, rời đi cái kia thiên đế là 9 ngày thi ma đế. Tại viễn cổ trong chiến đấu, thiên đế đánh giết ma đế 7 đạo phân thân, sau đó dùng sinh mệnh phong ấn còn lại 2 đạo. Tại đằng sau trong tuyết nguyệt, ma đế không ngừng ăn mòn phong ấn, dùng ma khí đem chính mình biến thành thiên đế dáng vẻ, đem thiên đế bề ngoài biến thành cái kia giữ tận tàn phá đầu lâu. Hắn muốn là muốn lợi dụng tiến đến tìm kiếm cơ duyên người giúp mình bài trừ phong ấn. Lục Viên bởi vì trên thân có ma khí duyên cớ, không cách nào tới gần thiên đế kiếm, cho nên cần lợi dụng đại thiên bản thổ sinh linh đánh vỡ cân bằng này. Bất quá Thánh Thiên Ma Đế nhúng tay, bài trừ phong ấn tự nhiên dễ dàng, những bố trí này cũng đã thành vô dụng công. Nam tử áo xanh ánh mắt ngay từ đầu là mờ mịt, không có nửa phần thần thái. Rất nhanh, trong con mắt của hắn nhiều linh động chi ý, hắn nhìn xem Tiêu Viêm cùng Lâm Động, lộ ra vẻ tươi cười. Dùng ôn hòa lại dẫn mấy phần buồn vô cớ ngựa khí nói ra, hai vị đạo hữu, đêm nay là năm nào? Khoảng cách viễn cổ trận đại chiến kia đã qua 49.000 năm. Tiêu Viêm trả lời, 49.000 năm, đã lâu như vậy a? Hắn nhìn qua bởi vì đại chiến mà trở nên càng thêm tàn phá thiên địa, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, lại rất nhanh che giấu. Hai vị xưng hô như thế nào?
Tiêu Viêm, gặp qua thiên đế tiền bối.
Lâm Động, gặp qua thiên đế tiền bối.
Tiền bối không dám nhận, chính là ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không sánh bằng các ngươi. Thiên đế cười lắc đầu. Mặc dù bị ma khí gông cùng xiềng xích, nhưng hắn cũng nhìn thấy Tiêu Viêm, Lâm Động cùng Thánh Thiên Ma Đế, Ám Thiên Ma Đế đại chiến. Ở dưới lực lượng như vậy, hắn cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Bây giờ phương thế giới này có các ngươi nhân kiệt như vậy, nghĩ đến có thể ngăn cản được ngoại tà tộc dã tâm đi. Hắn trong giọng nói mang theo một tia mừng rỡ.
Thiên đế tâm hoài thương sinh, để cho người ta bội phục.
Tiêu Viêm cảm thán nói,
là các ngươi hy sinh mới có đại thiên kéo dài, vùng thiên địa này lắm người sẽ không quên các ngươi.
Lâm Động nhớ tới cố hương của mình, nhớ tới phụ tổ, đưa khí nhớ lại.
Trời.
Thiên đế một đạo hơi có chút thanh âm nghẹn ngào vang lên.
Trở về thượng cổ thiên cung, Mạn Đồ La nhìn xem khí độ này tiêu sái người quen biết ảnh, nước mắt ngăn không được mà tuôn ra.
Ta rất nhớ ngươi. Đối với Mạn Đồ La mà nói, thiên đế là huynh trưởng của nàng, cũng là phụ thân của nàng.
Mạn Đồ La, nhìn thấy ngươi không việc gì, ta cũng yên lòng.
Thiên đế hơi có vẻ hư ảo, quang ảnh trên mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười.
Mạn Đồ La từng bước một tiến lên, duỗi ra tay nhỏ.
Thiên đế ôn nhu cười một tiếng, giắt nàng tay.
Sau đó dùng một tay khác vô vô đầu của nàng, giống như năm đó vớt ve cây kia sắp khô héo đóa hoa.
Động tác của hắn rất ôn nhu, nhưng Mạn Đồ La lại càng phát ra thương tâm, trên mặt nước mắt càng chảy càng nhiều.
Thiên đế trên tay không có nhiệt độ, chỉ là một cái băng lãnh lại hư ảo quang ảnh.
Chương 171, Thiên đế truyền pháp. Chương 171, Thiên đế truyền pháp. Mạn Đồ La rất rõ ràng, thiên đế đã triệt để mất đi, không còn trở về cơ hội, đây là hắn ở thế giới sau cùng còn sót lại.
Thiên đế thanh âm ôn nhu nói, không cần thương tâm, ngươi nhận biết bạn mới cũng rất không tệ, con đường tương lai bên trên, ta nghĩ ngươi sẽ không cô đơn.
Hắn nhìn về phía đi theo Mạn Đồ La một hồi đến, cầm trong tay thủy tinh trường kiếm Mục Trần, cười không ngớt.
Ngươi tên là gì?
Tiểu tử Mục Trần, gặp qua thiên đế tiền bối.
Mạn Đồ La đứa nhỏ này liền nhờ ngươi,
còn xin ngươi nhiều hơn chiếu cố, đừng để nàng bị người khi dễ.
Mục Trần khẽ miệng giật một cái.
Ta mới một cái hạ vị chí tôn, Mạn Đồ La đều đại viên mãn chí tôn, mà lại ngươi ở trước mặt ta nói một cái sống mấy vạn năm ra hỏa hải tử.
Ta chỉ có hơn 20 a.
Hắn một bên ở trong lòng đầu đen rau muống, một bên ôm quyền nói ra, thiên đế yên tâm.
Lâm Độc lườm Mục Trần một chút, để người sau rụt cổ một cái. Bất quá hắn cũng không có xuất thủ, một cái bình thường phân thân mà thôi, cho dù giết đúng a được cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Viêm Đế phát giác được giữa hai bên vi diệu không khí, lên tiếng nói: "A Mọn tộc trưởng mới là địch nhân của ngươi, nhưng cái kia phổ thông A Mọn tộc nhân, bọn hắn cũng chỉ là một đám người đáng thương thôi." Lâm Động thanh âm bình thản: "Ta còn khinh thường tại ước hiếp một tên tiểu bối, mà lại trong tương lai, nói không chừng hắn sẽ còn là ta đối phó A Mọn bản thể minh hữu." Thiên Đế lặng lặng mà nhìn xem một màn này, thẳng đến không khí trở nên dễ dàng hơn, mới lên tiếng: "Tiểu hữu nếu cầm kiếm trở về, có biết cái kia thôn Thiên Ma Đế hướng đi?" Mục Trần lập tức trả lời nói: "Mượn nhờ Thiên Đế kiếm chi uy, ta đâm cái kia Ma Đế nhất kiếm, giết hắn một lần, nhưng hắn nhưng lại quỷ dị sống lại." Thiên Đế ngữ khí tiếc nuối, nhẹ giọng thở dài: "Ai, cái kia thôn Thiên Ma Đế lại được xưng làm chín thi Thiên Ma Đế, chính là như vậy khó chơi. Có chín quả ma tâm, chín bộ thân thể, chỉ có hủy đi toàn bộ ma tâm mới có thể triệt để giết chết. Chỉ hận năm đó ta không có lại nhiều giết hắn một lần, nếu không một kiếm này, liền có thể khiến cho vẫn lạc. Để hắn chạy thoát, chỉ sợ là thả hổ về rừng, lần tiếp theo ngóc đầu trở lại lúc, đại thiên thế giới lại đem nhiều hơn một vị đại địch." Mục Trần thấp giọng nói: "Là vạn bối thực lực không đủ, không thể phát huy ra Thiên Đế kiếm toàn bộ uy năng đến." Thiên Đế cười lắc đầu: "Sao có thể trách ngươi? Ngươi có thể dựa vào đánh lén giết chết hắn một lần, đã để ta mười phần ngoài ý muốn. Cho dù suy sụp tới cực điểm Ma Đế, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ta rất rõ ràng Thiên Đế kiếm còn thừa lại bao nhiêu lực lượng, cũng có thể đối với tên kia tạo thành một chút uy hiếp, nhưng tuyệt đối không giết được hắn." Tiêu Viêm có chút nhíu mày: "Hồn Thiên Đế tên kia đang làm gì? Hắn hẳn là đuổi theo đi. Ngươi xác định thôn Thiên Ma Đế thành công thoát đi, mà không phải bị Hồn Thiên Đế giải quyết. Hắn cùng Hồn Thiên Đế quan hệ nói xong cũng không tốt, nói kém cũng không kém, chỉ ở đối mặt vượt ngoại tà tộc lúc cùng nhau trông coi, tinh khiết công sự, về phần trong âm thầm, đối với nó ý nguyên kiêng kỵ cảnh giác. Thời kỳ viễn cổ hồn tộc tiên tổ chém giết thôn linh vương, thu hoạch năng lực, ẩn mà không phát, âm thầm áp vũ sừng bá đấu khí đại lục âm lưu. Lấy hắn đối với Hồn Thiên Đế hiểu rõ đến xem, nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối có thể lần nữa làm ra giống nhau sự tình đến." Mục Trần hồi tưởng một chút tình hình lúc đó, đáp lại nói: "Cũng không giả, vượt ngoại tà tộc còn có người tới tiếp ứng." Là một cái tên là Trảm Thiên Ma Đế ra hỏa. Tiêu Viêm nỉ non tự nói: "Trảm Thiên Ma Đế, là hắn a?" Lời như vậy, Hồn Thiên Đế không thể ngăn lại, cũng là có thể thông cảm được. Xem ra thôn Thiên Ma Đế đối với vực ngoại tà tộc cực kỳ trọng yếu, vậy mà không tiếc xuất động nhiều như vậy lực lượng tiến hành cứu viện. Lâm Động đống nhiên nói ra: "Chỉ sợ là bởi vì A Mọn Ân." Tiêu Viêm, Mạn Đô La, Mục Trần, Thiên Đế đều ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Lâm Động nói tiếp: "Vực ngoại tà tộc cũng hẳn là vì đối phó A Mọn mới có thể như vậy tích cực cứu viện thôn Thiên Ma Đế. Bọn hắn đã mấy lần đưa ra muốn cùng ta liên thủ đối phó A Mọn, bất quá đều bị ta cự tuyệt. Chết tại A Mọn trên tay Ma Đế, số lượng đã có vài chục tên. Liên xem như vực ngoại tà tộc cũng không chịu nổi kỳ nhiễu." Nghe hai người mấy lần nâng lên cái tên này, Thiên Đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "A Mọn đến tột cùng là ai? Một cái quỷ dị, cường đại, gia hỏa kinh khủng. Trong đại thiên thế giới thậm chí có rất ít người dám nhắc tới lên tên của hắn." Mạn Đồ La lập tức đem chính mình đúng á che hiểu rõ, toàn bộ nói cho Thiên Đế. Lâm Động ngữ khí bình thản, lại mang theo một cỗ không còn che giấu sát ý: "Ta cùng hắn có thù. Ta sẽ xuất hiện tại thượng cổ thiên cung, trừ thử một chút có thể hay không đụng phải bản thể hắn bên ngoài, cũng nghĩ thu hoạch được Thiên Đế phân thân chi pháp, từ đó tìm kiếm sơ hở của hắn." Tiêu Viêm thì nói ra: "Hắn xem như lão sư của ta. Ta có thể đi đến bây giờ tình trạng này, không thể thiếu trợ giúp của hắn. Bất quá hắn xưa nay quỷ dị, phản phất một cái bí ẩn bình thường." Mục Trần hồi tưởng lại mình đã từng thấy cái kia A Mọn tộc trưởng, nhớ lại hắn cùng đệ nhị mộng giao lưu hình ảnh, cảm thấy giống như cũng không thế nhân nói đáng sợ như vậy. Hắn sờ lên cái mũi, không có mở miệng. Thiên Đế không rõ ràng A Mọn cùng Lâm Động ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, không rõ ràng nội tình trong đó, không có tùy tiện mở miệng. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra: "Nếu đạo hữu đều nhắc lên phân thân của ta phương pháp, vậy ta cũng không thể che giấu. Ta vừa vặn cũng cố ý vì ta thần thông này tìm chuyên nhân." Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Năm đó ta bỏ mình thời điểm, dưới sự vội vàng chỉ để lại một phần cảm ngộ, ta cố ý đưa nó giao cho vị tiểu hữu này. Về phần hai vị, ta chỉ là cái linh ảnh, có thể làm cũng chỉ có đem nhất khí hóa tam thanh phương pháp tu luyện dạy cho hai vị, về phần có thể hay không lĩnh ngộ, liền nhìn hai vị đạo hữu nộ tính. Ta muốn lấy các ngươi bản sự, cho dù không có ta cảm ngộ, tu luyện cũng không nói chơi." Tiêu Viêm cùng Lâm Động liếc nhau, cùng một chỗ gật gật đầu. Có thể, hai người đều đối với nhất khí hóa tam thanh có nhu cầu, nhưng cũng sẽ không vì nó không để ý mặt mũi động thủ cướp đoạt. Mặt khác, bọn hắn cũng vô ý lẫn nhau khai chiến, Mục Trần nếu có thể được đến Thiên Đế tán thành, như vậy cho hắn là lựa chọn tốt nhất. Mục Trần trong mắt hiện ra một vòng vẻ kích động, đa tạ Thiên Đế tiền bối. Nhất khí hóa tam thanh thế nhưng là 36 bộ tuyệt thế đại thần thông một trong, Thiên Đế tuyệt kỹ thành danh. Hắn lúc đầu đã không đúng cái này ôm lấy trông cậy vào, không nghĩ tới kinh hỉ lập tức đập vào đỉnh đầu. Thiên Đế linh ảnh trong tay ngưng tụ ra hai đoàn ánh sáng, tay phải bung lên, phân biệt bắn về phía Tiêu Viêm, Lâm Động. Bọn hắn tiếp nhận trùng sáng, đem nó ấn về phía mi tâm của mình. Lâm Động đối với Thiên Đế khẽ gật đầu, phá không mà đi. Tiêu Viêm đối với Mục Trần nói ra: "Đằng sau ta sẽ còn trên mặt đất hồn thành đợi một thời gian ngắn, nếu như ngươi có cái gì nghi ngờ nói, có thể tới tìm ta." Mục Trần vội vàng nói: "Đa tạ tiền bối, tiểu tử nhất định đến nhà bái phỏng." Tiêu Viêm cười cười: "Ta nói, gọi ta Tiêu đại ca liền có thể." Ngọn lửa màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất, Tiêu Viêm cũng rời đi. Toàn bộ Thiên Đế vườn trong lăng, chỉ còn lại có Mục Trần, Mạn Đà La cùng Thiên Đế linh ảnh. Chương 172, hoàn mỹ phù hợp quy tắc. Chương 172, hoàn mỹ phù hợp quy tắc, một vòng sáng tỏ nguyệt bàn treo cao tại bầu trời, hạ xuống quang huy thánh lãnh. Trống trải hoang dã phủ thêm một tầng ngân bạch sa y thì phía trên đại địa, màu đỏ đường vân phát họa ra một cái phức tạp huyền ảo đồ án. Đây là một tòa to lớn trận pháp. Màu đen bên trong xen lẫn vài bôi tinh hồng sương mù tràn ngập tại trong trận pháp, tản ra âm trầm, huyết tinh, khí tức quỷ dị. Một đám từ thượng cổ trong thiên cung trốn tới các chí tôn từng cái sắc mặt khó coi. Tại trước mặt bọn hắn, bốn đạo người khoác hắc bào bóng người đứng lơ lửng trên không. Ngọn lửa đen kịt bao trùm đại trận, đem không gian một mực phong tỏa. Kiệt kiệt kiệt. Chư vị, chào buổi tối a. Mới ra hổ khẩu lại nhập ổ sói. Người mặc long bào màu vàng, dáng người khôi ngô hạ hoàng trên mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, các ngươi là người hồn điện đi. Hạ hoàng hảo nhãn lực. Trong bốn người đứng tại bên trái nhất người trẻ tuổi vỗ tay, ngữ khí trêu tức. Hạ hoàng liếc mắt nhìn hắn, liền không lại để ý tới hắn. Một cái cựu phẩm chí tôn, sâu kiến thôi. Tầm mắt của hắn khóa chặt ở giữa hai người. Đứng tại phía trước nhất người tuổi tác nhìn cũng không lớn, nhưng khí tức trên thân lại là thực sự chí tôn. Nó bên trái hơi dựa vào sau vị trí, thì đứng đấy một cái khí tức sâu thẳm nam nhân, để hắn cảm thấy tim đập thình thịch. Hồn hư tử, ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi hồn điện dự định cùng chúng ta tất cả mọi người là địch sao? Có người nhận ra khí tức sâu thẳm nam nhân thân phận, quát hỏi. Là địch? Các ngươi xứng sao? Hồn hư tử lộ ra một cái âm trầm dáng tươi cười, huống chi, chỉ cần đem các ngươi đều lưu tại nơi này, ai biết là chúng ta làm đây này? Hồn Ngọc Phong tiến lên một bước, nhàn nhạt cười nói, tranh thủ thời gian động thủ đi, chậm thì sinh biến. Hồn cấm cùng hồn hộ sinh trước tiên triển khai chính mình chí tôn pháp thân. Một cái phảng phất do vô số nhuyễn trùng tạo thành trùng đoàn hư ảnh xuất hiện tại phía sau bọn hắn, trùng đoàn bên trong truyền đến từng đợt điên cuồng nói mớ, để cho người ta nghe hết sức khó chịu. Trùng đoàn phía trên tách ra sáng tỏ tinh huy, tại tinh huy chiếu dọi xuống, hồn ngọc phong khí tức liên tục tăng lên, từ nguyên bản hạ vị trí tôn tăng lên tới thượng vị trí tôn. Còn xin đại tiên tôn vì ta lực trận. Hồn ngọc phong đối với hồn hư tử nói một câu sau, hướng về phía trước đi đến, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía hạ hoàng các loại một đám lo sợ bất an trí tôn, lộ ra sâm nhiên dáng tươi cười, chư quân, xin mời chịu chết đi. Hắn hóa thành một đạo huyết quang, hướng trong đám người phóng đi. Trong nghĩa trang, ngưng luyện ra hai đạo quan đoàn, phân cho Tiêu Viêm, Lâm Động sau, Thiên Đế linh ảnh đã trở nên càng thêm hư ảo, nhìn Mạn Đồ La hết sức tâm sửa chữa. Thiên Đế nhìn về phía Mục Trần, nói ra, nhất khí hóa tam thành, cần lấy quán đỉnh chi pháp truyền cho ngươi, như vậy mới có thể đem ta rất nhiều kinh nghiệm tu luyện cùng nhau trao tặng ngươi, giúp ngươi tại trong thời gian ngắn nhất tu luyện thành công. Môn này tuyệt thế đại thần thông, tu luyện thành công lúc, biến thành ra phân thân, sẽ có được cùng bản thể giống nhau thực lực, lại phân thân cũng có tu luyện tiến hóa tiềm lực. Ta nhìn ngươi cơ sở vững chắc, đề nghị ngươi trước đột phá đến thượng vị chí tôn, sau đó lại tu luyện. Lời như vậy, ngươi chỗ chém ra hóa thân, sẽ tại ngay từ đầu liền có được thượng vị chí tôn thực lực. Mục Trần cung kính đi một người đệ tử lễ, còn xin Thiên Đế truyền pháp. Thiên Đế khẽ gật đầu, với tay, Thiên Đế kiếm chậm rãi trôi giạt đến trên tay của hắn. Nhìn xem trôi này làm bạn hắn chinh chiến cả đời binh khí, Thiên Đế trên mặt lộ ra một tia nhớ lại, lại có mấy phần tiếc hận, còn xin lão hưu giúp ta một chút sức lực. Thiên Đế kiếm phát ra kịch liệt kêu run, phản phất tại lớn tiếng đáp lại Thiên Đế bình thường. Đi theo ta đi. Thiên Đế tay áo vung lên, bốn bề không gian bật mèo, mang theo Mục Trần cùng Mạn Đồ La đi vào một đầu quần quần trên dòng sông. Mục Trần một chút liền nhận ra đây là thượng cổ trong Thiên Cung Thiên Hạ. Bởi vì hắn đã là chí tôn, nhìn trời sông tẩy lễ không có quá lớn nhu cầu, cho nên trước đó gặp phải thời điểm không để ý, nhìn thoáng qua liền vội vàng rời đi. Nơi đây linh lực dồi dào, nếu có đầy đủ thời gian, ngược lại là cái tu luyện nơi tốt. Mạn Đồ La, ngươi đã là đại viên mãn chí tôn, hôm nay sông đối với ngươi tác dụng không lớn, ngươi có thể đi tảng kinh lâu nhìn xem. Nếu như cái kia ngoan cố gia hỏa không cho vào lời nói, ngươi liền nói đây là ta sau cùng thỉnh cầu. Thiên Đế thanh âm lưu hòa nói ra. Mạn Đồ La lắc đầu, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt mà nhìn xem Thiên Đế, phản phất muốn đem đạo thân ảnh này vững vàng khắc ở trong đầu của mình. Linh ảnh tồn tại thời gian có hạn, nàng hiện tại chỉ muốn tại cuối cùng này trong thời gian, nhiều làm bạn hắn một hồi. Thiên Đế nhẹ nhàng thở dài, liền đem ánh mắt quay lại Mục Trần, "Tiểu Hữu, chuẩn bị bắt đầu đi." Thiên hà nước sông bốc lên, ngưng tụ thành một đóa thủy liên, Mục Trần bản ngồi trên đó. Thiên Đế hai ngón điểm ra, vô tận linh quang chui vào Mục Trần mi tâm. Khổng lồ tin tức như là dòng lũ bình thường tràn vào trong đầu của hắn. Huyết hoặc khó hiểu pháp quyết tại trong tinh thần của hắn chảy xuôi, tùy theo chảy vào, còn có đại lượng Thiên Đế lúc tu luyện kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Mục Trần tâm thần lâm vào pháp quyết cùng trong cảm ngộ. Loại này đứng đầu nhất tuyệt thế đại thần thông, đối thiên phú cùng ngộ tính yêu cầu cũng là cực cao, nếu như không phải Thiên Đế chân linh quán đỉnh, coi như lấy Mục Trần thiên phú, tại trước mắt cảnh giới bên dưới, cũng khó có thể đi phỏng đoán cái này gần như thế giới quy tắc huyền diệu. Thiên Đế thanh âm đem Mục Trần từ trong cảm ngộ bừng tỉnh, hắn mở miệng nói, trước đừng đi muốn nhất khí hóa tam thanh, thời gian của ta không nhiều, sau đó, ta đến giúp ngươi đột phá. Kiếm thủy tinh phóng lên tận trời, vẩy xuống vô tận kiếm quang, không ngừng cọ rửa Mục Trần thân thể. Mục Trần thân thể tại trong kiếm quang không ngừng ma diệt, lại dựa vào huyết đế tôi thể quyết cùng Long Phượng thể cường đại sức khôi phục không ngừng phục hồi như cũ, mà trong thiên hà bảng bạc năng lượng thì làm hắn cung cấp liên tục không ngừng linh lực. Ngay tại cái này làm hao mòn lại khôi phục lại làm hao mòn bên trong, Mục Trần thực lực vững bước tăng lên. À, đây chính là đứng hàng 36 bộ tuyệt thế đại thần thông một trong nhất khí hóa tam thanh a, một cái mang theo đỉnh nhọn mũ mềm, người mặc màu đen cổ điển trường bào thanh niên ngồi chung một chỗ ở vào vách núi bên cạnh trên nham thạch to lớn, nhắm mắt lại, tinh tế phỏng đoán. À, mòn thông qua cùng đệ nhị mộng liên hệ, thu được bộ này thần thông nội dung cụ thể. Có chút ý tứ, có thể chia ra hai cái cùng bản thể giống nhau như lúc phân thân, tu luyện tới chỗ cao thâm, phân thân chính là bản thể chính là phân thân, chỉ có 3 cái phân thân toàn bộ bị giết mới có thể vẫn lạc. Chỉ cần có một cái may mắn còn sống sót, thời gian đầy đủ lời nói, liền có thể một lần nữa ngưng luyện ra phân thân mới đến. Ngược lại là cùng ta Thiên Phú thần thông có dị khúc đồng công chi diệu. Không đúng, giống như không phải hiệu quả như nhau. Từ căn bản trên nguyên lý tới nói, cơ hội là một dạng. Khó trách tại ta rất nhiều từ quỷ bí, đấu la mang tới đặc chất đều không thể hoàn toàn có hiệu lực tình huống dưới, phân thân năng lực sử dụng y nguyên như vậy thuận buồm xuôi gió, thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua dĩ vãng xu thế. Nguyên lai là thế giới này trong quy tắc vốn là có vật như vậy. Bộ phận này đặc chất, hoàn mỹ phù hợp đấu phá thế giới quy tắc. À, bọn không có xâm nhập tu luyện, chỉ là hơi tính toán một chút nguyên lý, hắn cũng không muốn làm ra hai cái cùng bản thể quyền trọng giống nhau phân thân đến. Chương 173, giới nghiêm địa hồn thành chương 173, giới nghiêm địa hồn thành mục trần tăng lên tới thượng vị chí tôn, đồng thời thành công tu luyện nhất khí hóa tam thành. Chỉ là lúc này đối với môn thần thông này lĩnh ngộ còn không tính quá sâu, không tới phân thân tức bản thể tức phân thân cảnh giới. Hắn đem hai cái phân thân lưu tại thượng cổ thiên cung trong thiên hà tu luyện. Nhất khí hóa tam thanh tu luyện ra được phân thân có cái đặc tính, đó chính là chỉ cần tâm niệm vừa động, phân thân liền có thể thông qua trong cõi u minh liên hệ trong nháy mắt đến bản thể bên cạnh. Cho nên cho dù đem phân thân lưu tại thượng cổ thiên cung, cũng không ảnh hưởng hắn tại thời điểm cần thiết kêu gọi ra phân thân đến tác chiến. Rời đi thượng cổ thiên cung sau, Mạn Đồ La đối với Mục Trần nói ra, lần này nhờ có ngươi, không phải vậy ta muốn tìm về bản thể không dễ dàng như vậy. Sau đó ta sẽ cùng với Liêu Thiên Đạo, Yêu Đế, Vạn Mục Lao Tổ thương thảo đem Bắc Giới Liên Minh tiếp tục nữa công việc. Nếu như ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ, tùy thời có thể lấy gọi ta. Mục Trần khẽ gật đầu, bảo trọng. Bảo trọng. Mạn Đồ La hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bỏ chạy. Mục Trần quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, đó là Tiểu Tây Thiên Giới chỗ phương vị. Cùng Lạc Ly ước định thời gian sắp đến, hắn cảm giác thực lực mình đã đầy đủ, hắn không thể lập tức đuổi tới bên cạnh nàng. Thượng vị chí tôn cảnh giới tăng thêm tuyệt thế đại thần thông nhất khí hóa tam thanh đủ để cho hắn sánh vai đại viên mãn chí tôn. Lạc Thiên Thần trở lên vị chí tôn thực lực đều có thể chèo chống Lạc Thần tộc nhiều năm như vậy, hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực là Lạc Ly che gió che mưa. Bất quá, ở trước đó, trước tiên cần phải hồi hồn điện một chuyến. Đều cùng Viêm Đế nói nhất định đến nhà bái phỏng, gia thượng cổ thiên cung còn không trở về địa hồn thành, âm thầm chạy tiểu tây tiên giới, vậy đơn giản chính là chán sống. Mà lại hắn cũng xác thực đúng ai che sự tình cảm thấy rất hứng thú. Bất luận là ai, tại đề cập ạ mòn thời điểm, đều sẽ nói hắn quỷ dị, hành vi khó mà nắm lấy, nghe là cái ưa thích đùa bỡn âm như quỷ kế gia hỏa, có thể thông qua trước chính mình cái kia tiếp xúc ngắn ngủi đến xem, tựa hồ lại không giống. Mục Trần kết thúc suy nghĩ, hướng lên trời La Đại Lục trung bộ lao đi. Một chỗ bị dãy núi vờn quanh bồn địa khổng lồ bên trong, u ám âm trầm kiến trúc tán loạn địa phân bố lấy, những kiến trúc này nhìn qua lộn xộn, nhưng cẩn thận quan sát, lại có thể từ đó tìm tới một loại nào đó quy luật. Phong ốc ở giữa từng cây kia trải qua xiềng xích màu đen nối liền cùng một chỗ to lớn cây cột, càng là phóng đại loại quy luật này cảm giác. Tại tu vi cảnh giới sau khi tăng lên, Mục Trần quan sát thế giới góc độ phát sinh một chút biến hóa, trận pháp tu vi cũng nước lên thì thuyền lên. Giờ phút này lại lần nữa đi vào địa hồn thành, hắn nhìn rõ ràng, những kiến trúc này, cây cột, xiềng xích đều là một cái cự đại trận pháp tiết điểm. Những cây cột tiên là tương đối mấu chốt tiết điểm, xiềng xích là linh lực lưu chuyển thông đạo. Đương nhiên, hắn có thể nhìn rõ ràng như vậy, trừ tự thân trận pháp tu vi để cao bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là lúc này những kiến trúc kia, cây cột, xiềng xích đều tản ra một tầng u quang. Chỉ cần là cá nhân, con mắt không ngủ đều có thể nhìn thấy. Vô số linh ấn tại trên xiềng xích chảy xuôi, phóng lên tận trời u quang ngưng hợp thành một cái cự đại lồng ánh sáng, đem trọn tòa thành thị bao phủ. Địa hồn thành hộ thành đại trận, ngay tại trong vận chuyển. Đứng tại ngoài đại trận, khí tức túc sát đập vào mặt, Mục Trần cau mày, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Hôn điện vì sao muốn đống nhiên mở ra hộ thành đại trận? Làm Thiên La đại lục thượng thủ quất một chỉ thế lực, ai dám không có mắt như thế đến tiến đánh hồn điện? Ngươi là ai? Một vị hồn điện hộ pháp đứng tại trong lồng ánh sáng, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Mục Trần. Ngươi xưng ta là Mục hộ pháp là có thể. Bất quá, ta đại khái đã có tư cách tấn thăng tôn lão. Chuyện gì xảy ra? Mục Trần lấy ra một chút chính mình hồn điện lệnh bài, đồng thời phóng xuất ra một tia khí tức. Lệnh bài khóa lại người nắm giữ khí tức, tại hồn điện bên trong có ghi chép, trận pháp có thể tự động phân biệt. Tại xác nhận không sai sau, trông coi cửa lớn hộ pháp tại trên trận pháp mở ra một cái lỗ hổng, đem Mục Trần thả tiến đến, cung kính nói ra, nguyên lai là Mục Tôn lão a. Còn xin mặc quái, gần nhất thế cục có chút khẩn trương, trong thành lại có quý khách. Đại Thiên Tôn lo lắng quấy nhiều đến quý khách, thế là liền sai người mở ra trận pháp. Quý khách? Là chỉ Viêm Đế a. Thế cục khẩn trương? Chẳng lẽ là thượng cổ thiên cung sự tình? Chẳng lẽ nói ta thu hoạch được thiên đế truyền thừa sự tình truyền ra ngoài, cho nên áp lực đi tới hồn điện bên này? Không nên a. Biết ta được đến thiên đế truyền thừa người, hẳn là chỉ có Viêm Đế, Võ Tổ, ta, còn có Mạn Đồ La bốn người. Hồn Thiên Đế có lẽ cũng có thể đoán được một chút. Mạn Đồ La cùng ta là đi ra tới. Về phần ba vị kia, cùng ta có một chút mâu thuẫn cũng chỉ có Võ Tổ, nhưng lấy thân phận của hắn, hoàn toàn không cần thiết dùng loại thủ đoạn nhỏ này. Mục Trần Bách Tư không hiểu được, mang theo nghi vấn hướng trong thành đi đến. Ở trung ương trên đại đạo, một thanh âm đem hắn suy nghĩ kéo lại. Mục Minh, đã lâu không gặp a. Chỉ gặp Hồn Ngọc Phong người mặc một thân áo bào trắng, ngựa khí bình thản hướng hắn chào hỏi. Hồn Minh. Mục Trần nhẹ gật đầu, lập tức ngây ngẩn cả người. Hồn Ngọc Phong trên thân phát ra linh lực ba động, thình lình đã đạt đến chí tôn đại viên mãn trình độ. Có thể là bởi vì đột phá không lâu, còn không cách nào hoàn toàn thu liễm, trên người linh lực hiện ra một loại trên dưới chập trùng ba độ trạng. Ngươi, tu vi của ngươi. Mục Trần nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cho là mình đã thật nhanh, không nghĩ tới Hồn Ngọc Phong lại còn tại chính mình trước đó. Quả nhiên, không thể coi thường anh hùng thiên hạ, nhất là loại này xuất từ đại gia tộc thiên tài. Ta tại thần thú chi nguyên thu hoạch được tam thú tôn tương trợ, lại được tiên đế truyền thừa, mới đi đến một bước này, Hồn Ngọc Phong lại còn phải nhanh hơn một bước. Hắn xem như minh bạch người khác nhìn hắn tu vi đẳng cấp một ngày một cái dạng cảm thụ.
A, ngươi nói cái này a? Còn nhớ đến Vệ Linh Tuyệt Sinh trận?
Mục Trần gật gật đầu, loại kia huyết tinh trận pháp, để hắn một mực ký ức vẫn còn mới mẻ. Vệ Linh Tuyệt Sinh trận có thể vì ta thu thập năng lượng, loại trừ tạp chất sau trực tiếp hấp thu, thật to tiết kiệm khổ tu tích lũy thời gian. Chỉ bất quá dùng loại phương pháp này sau, mỗi lần đột phá cảnh giới lúc, đều cần săn giết 1 đến 2 danh tướng ứng đẳng cấp cường giả. Tỷ như ta muốn đột phá tới tôn, trừ cần đầy đủ khí huyết, linh hồn năng lượng ngoài, còn cần đem một tên chí tôn huyết tế, muốn đột phá tới đất chí tôn, liền cần đem một tên chí tôn huyết tế. Trước đó thượng cổ thiên cung xuất thế, không phải có thật nhiều cảnh giới chí tôn cường giả tiến vào tranh đoạt cơ duyên a. Ta ngay tại bên ngoài bày ra một cái bẫy, đem những trạng thái kia không tốt chí tôn săn giết một bộ phận. Đằng sau lại có một cái đại viên mãn chí tôn đến đây trả thù, ta liền thuận tiện đem hắn cũng cho giết, sau đó liền thuận thế đột phá đến đại viên mãn. Hồn Ngọc Phong nói nhẹ nhõm, nhưng Mục Trần lại có thể ngửi được phía sau này gió tanh mưa máu. Có thể nói một chút, ngươi đến cùng giết bao nhiêu người? Mục Trần khẽ miệng giật một cái. Không nhiều, cũng liền hơn 20 cái đi. Hồn Ngọc Phong dáng tươi cười ấm áp. Không nhiều. A. Chương 174, nghe có chút quen thuộc chương 174, nghe có chút quen thuộc Mục Trần khẽ miệng giật một cái, thần sắc cổ quái nhìn một chút bầu trời bên trong đại trận, hỏi, cho nên hồn điện hiện tại thần hồn nát thần tính, nhưng thật ra là nguyên nhân của ngươi. Hồn Ngọc Phong nâng cầm lên suy tư 2 giây, trả lời nói, hẳn là đi. Lúc đầu muốn làm sạch sẽ một chút, nhưng tựa hồ còn có cá lọt lưới, để lộ tin tức. Có người bản thân liền là nó chỗ thế lực thủ lĩnh vừa chết, thế lực cũng giải tán, là không nổi sóng gió gì đến. Có chỉ là một ít thế lực bên trong trường lão, những thế lực này bên trong có đại viên mãn chí tôn tồn tại, còn không chỉ là 1-2 cái. Thậm chí có đụng chạm đến thiên chí tôn ngưỡng cửa, cái này hơi rắc rối rồi. Bất quá cũng không cần lo lắng, thư vô đại nhân đã đổi tới. Hồn Cừu thúc thúc cùng Hồn Ăn thúc thúc cũng đều chuẩn bị tới. Hồn Cầu, Hồn Ăn. Mục Trần liền nghĩ tới Hồn tộc tộc trưởng Hồn Trướng. Cái này 3 tên chữ, lấy được thật là không sai. Hắn ở trong lòng nói thầm. Viêm Đế còn ở trong thành. Mục Trần hỏi: "Ờ, hắn đã phân phó, ngươi sau khi tới, trực tiếp đi tìm hắn là được rồi." Hồn Ngọc Phong trả lời: "Khi lấy được Tiêu Viêm vị trí sau, Mục Trần từ biệt Hồn Ngọc Phong, hướng trong thành tới gần tây bắc một chỗ nơi ở đi đến. Đi tới đi tới, địa hồn trong thành cái kia ở khắp mọi nơi cảm giác âm lãnh dần dần yếu bớt, thay vào đó là một cỗ khô nóng chi ý trong không khí, nhiệt độ tựa hồ cũng thay đổi cao hơn một chút. Đi đến một cánh trước đại môn, cửa làm mở rộng ra, Mục Trần đứng tại cửa ra vào, dùng mang theo cung kính giọng nói: "Vạn bối Mục Trần, đến đây bái phỏng, không biết tiền bối nhưng tại." "Vào đi." Một thanh âm đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thanh âm không lớn, lại có chút mờ mịt không cách nào phân biệt phương vị, lại dị thường rõ ràng. Mục Trần dọc theo đường nhỏ đá xanh hướng về phía trước. Trong viện có một mảnh hồ nhỏ, hồ trung ương là một tòa đình nghỉ mát, đình nghỉ mát cũng không có quá nhiều tạo hình, một mạc nhưng không mất lịch sự tao nhã. Từ thật dài trên cầu gỗ đi đến đình nghỉ mát, Mục Trần tại đình nghỉ mát trước dừng lại, cung kính chắp tay nói, gặp qua Viêm Đế tiền bối. Tiêu Viêm cánh tay hơi cong, bình thân bàn tay, dùng thủ thế ra hiệu, đồng thời nói khẽ, "Ngồi đi." Mục Trần gật gật đầu, ngồi ở Tiêu Viêm đối diện trên băng ghế đá. Hắn hình như có nhận thấy quay đầu nhìn về phía mặt hồ, mơ hồ cảm giác mặt hồ bình tĩnh bên dưới, tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ đang du động. Tiêu Viêm lộ ra một chút ý cười, nói ra, "Tiêu Tiêu, để cho ta cùng Mục Trần tiểu huynh đệ một chỗ một hồi đi." Cắt. Thân thân bí bí, có cái gì là ta không thể nghe. To lớn long hoàng phá vỡ mặt nước, phóng lên tận trời, xé rách không gian, biến mất không thấy gì nữa. "Tiêu Tiêu tỷ." Mục Trần hiện lên một tia kinh ngạc. "Ai, nữ nhi trưởng thành, có chút ghét bỏ ta lão già chết tiệt này." Tiêu Viêm tự rêu nói ra. "Tiêu Tiêu tỷ, là ngài nữ nhi." "Ân, Tiêu Tiêu nàng không phải huyết thống thuần chính Long Hoàng a? Chẳng lẽ lại Viêm Đế kỳ thật cũng là một cái thần thú? Nhưng không có nghe nói qua tương quan nghe đồn a." Mục Trần ở trong lòng lén nói thầm. Viêm Đế nhìn Mục Trần một chút, không có tiếp tục trò chuyện có quan hệ Tiêu Tiêu sự tình, mà là nói ra, "Bên cạnh ngươi cũng có một cái rất đặc thù ả mọn tộc nhân đi." Mục Trần gật gật đầu, "Đúng vậy. A Ngộng, ngươi có muốn hay không đi ra một chút?" Hắn ở trong lòng liên hệ Đệ Nhị Ngộng. Đệ Nhị Ngộng không do dự, hiện lộ ra thân hình. Nương theo lấy một trận tinh quang, một đầu có 12 cái khâu, hơi mở, ánh sao trạng sắp thái nhuyễn trùng từ Mục Trần trong thân thể bay ra, sau đó hóa thành một cái tóc màu lửa đỏ, một thân hồng y nữ tử. Đệ Nhị Mộng không giống Mục Trần như vậy câu nệ, đối với Tiêu Viêm cũng không có chút nào cung kính, mười phần tùy ý ngồi tại một tấm khác trên ghế, hướng hắn gật gật đầu, "Ngươi tốt." "Tiêu Viêm thiếu gia." "Tiêu Viêm thiếu gia." Ngắn ngủi 4 chữ để Tiêu Viêm tâm cảnh một trận bất ổn, tản mát ra một cô vô cùng kinh khủng uy thế. Mục Trần bị dọa đến kem chút trái tim đột nhiên ngừng, nín hơi ngưng thần, không dám thở mạnh một cái. Một hồi lâu, Tiêu Viêm mới thu liễm lại uy thế, trên mặt lại khôi phục lại loại kia không hề bận tâm trạng thái. Chốc lát, hắn lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười khổ sở, "Ngươi làm sao lại xưng hô như vậy ta?" Đệ Nhị Mộng biểu lộ rất là vô tội nói ra, "Không nên gọi như vậy ngươi a. Ta nghe khác gã mọn đều là nói như vậy. Trừ tộc trưởng bảo ngươi Tiểu Viêm tử bên ngoài, những người khác nhìn thấy ngươi, muốn xưng hô Tiêu Viêm thiếu gia Tiêu Viêm lại là trở nên thất thần, mỗi lần nghe được Tiêu Viêm thiếu gia bốn chữ, hắn đều sẽ không tự chủ được nhớ tới đã từng nữ hài kia." Trên mặt hắn đắng chắc càng thêm nồng đậm, buồn bã nói, "Đừng như thế xưng hô ta. Ta ai tốt ta, vậy liền không gọi như vậy ngươi, Tiểu Viêm Tử đệ nhị mộng biết nghe lời phải địa cải thay đổi xưng hô.
Tiểu Viêm Tử. Mục Trần cái chán nhảy một cái. Ngươi cũng dám gọi như vậy Viêm Đế, cũng quá lớn mật đi.
Hán Nội Văn nói, thật có lỗi, tiền bối, A Mộng nàng chính là như vậy,
tính cách có chút.
Ân.
Lỗ Mãng.
Còn xin ngài thứ lỗi.
Tiểu Viêm thờ ơ lắc đầu, nàng yêu gọi như vậy cứ như vậy đều to lên.
À, bọn bộ tộc người là dạng gì, ta rất rõ ràng.
Tầm mắt của hắn hội tụ tại đệ nhị mộng trên thân, hỏi, ngươi có thể ở một mức độ nào đó đối kháng các ngươi mệnh lệnh của tộc trưởng?
Đại bộ phận có thể chứ.
Hắn ra lệnh hắn, ta chơi ta.
Thực sự không được, lá mặt lá trái, hoặc là xuất công không xuất lực cũng được.
Thứ hai mộng đại đĩnh đạc trả lời.
Mục Trần hỏi, tiền bối, có thể nói cho ta biết như thế nào mới có thể giúp nàng thoát ly ả mòn tộc trưởng không chế à?
Thoát ly không chế.
Nếu như là phổ thông ả mòn tộc nhân, như vậy ta sẽ rất trực tiếp khuyên ngươi từ bỏ loại ý nghĩ này, cái kia không thực tế.
Bất quá nàng, ngược lại là có khả năng này.
Tiêu Viêm nhìn xem Mục Trần, phảng phất thấy được đã từng chính mình.
Mục Trần nhãn tình sáng lên, trong lòng hiện ra mấy phần hy vọng.
Tiêu Viêm trầm mặc, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc.
Gió thổi qua đình nghỉ mát, mang đến trận trận ý lạnh.
Trên mặt hồ nổi lên sóng nhỏ, mặt nước phản xạ ánh nắng, điểm điểm bạch quang tựa như bảy cá.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tại một mảnh trong yên tĩnh, Tiêu Viêm rốt cục mở miệng phá vỡ an tĩnh. Hắn dùng không đội không chậm ngữ khí nói ra, tới trước nghe một chút chuyện xưa của ta đi. Mục Trần không có quấy rầy, chờ đợi văn.
Tiêu Viêm tiếp tục nói, trước kia ta từng gặp được một thiếu nữ, nàng cứ gọi Tiểu Manh, là ám mòn bộ tộc thành viên. Khi đó ta còn không phải thanh danh hiển hách Viêm Đế, chỉ là một cái có một bầu nhiệt huyết thiếu niên. Gia tộc của ta đã từng rất cường đại, rất huy hoàng, nhưng đến ta một đời kia, gia tộc đã xuống dốc. Khi còn bé, ta là xa gần nghe tiếng tiểu thiên tài, bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, tu vi mất hết, thành gia tộc xỉ nhục, trong mắt mọi người trò cười. Chỉ có Tiểu Manh một mực ủng hộ ta, tín nhiệm ta, vô điều kiện giữ gìn ta cho chút. Cái này mở đầu làm sao có chút quen thuộc.
Mục Trần càng nghe càng cổ quái, qua một hồi lâu, rốt cuộc hiểu rõ loại cảm giác quen thuộc này nơi phát ra.
Này làm sao cùng kinh nghiệm của ta như vậy giống?
Chương 175, qua lại chương 175, qua lại bởi vì Tiểu Manh nguyên nhân, lão sư chú ý tới ta, cũng chính là hiện tại ả mòn bộ tộc tộc trưởng. Hắn cùng Tiểu Manh một dạng, là loại kia đặc thù, ở một mức độ nào đó có thể đối kháng ngay lúc đó ả mòn tộc trưởng mệnh lệnh cá thể. Đây là ả mòn bộ tộc bản thân cách tân cơ chế, thông qua loại phương pháp này, để tộc trưởng tộc đàn này đại não cũng có thể tiến hành thay đổi, làm toàn bộ chủng tộc từ đầu tới cuối duy trì sinh cơ cùng sức sống, không ngừng tiến bộ, sẽ không bảo thủ.
Ả mòn đối với loại này đặc thù tộc nhân là có nhất định dễ dàng tha thứ tính, chỉ cần đối phương không chủ động phản bội, bình thường sẽ không đối với nó xuất thủ, cũng bởi vì nó tượng trưng cho tộc đàn tương lai cùng hy vọng, cho nên sẽ không tùy ý đem nó hy sinh đi đổi lấy lợi ích. Đối với hắn mà nói, tương lai một loại khả năng liền là phi thường ích lợi thật lớn, có rất ít có thể áp đảo cái này phía trên.
Bởi vì ngay lúc đó ả mòn tộc trưởng cùng ta chỗ tiêu tộc là quan hệ hợp tác, cho nên hắn đối với Tiểu Manh cùng lao sư dễ dàng tha thứ trình độ cao hơn. Khác biệt chính là Tiểu Manh từ đầu đến cuối đều không có nghĩ đến thoát khỏi gia tộc, nhưng ở dưới rất nhiều tình huống lại biết vì ta mà không để ý ả mòn gia tộc.
Lão sư im lặng lặng yên phát triển lực lượng của mình, đối với ta cũng trợ giúp rất nhiều, nhưng hắn trợ giúp ta là tại căn cứ vào ả mòn gia tộc lợi ích trên cơ sở.
Cuối cùng Tiểu Manh chết,
lão sư thì thay thế một đời trước tộc trưởng địa vị, trở thành tân nhiệm ả mòn gia tộc tộc trưởng.
Nghe xong Tiêu Viêm tự thuật, Mục Trần trầm mặc hồi lâu.
Đối phương tại nhắc lên Tiểu Manh thời điểm, cuối cùng sẽ kìm lòng không được toát ra đau thương, đó nhất định là đối với Viêm Đế vô cùng trọng yếu người,
rất có thể là hắn người yêu.
Cho nên sừng sững tại Đại Thiên Chi đỉnh, vốn nên phong quang vô hạn Viêm Đế, mới có như vậy tang thương xảo xạc khí tức, mới có thể luôn luôn lộ ra phiền muộn như vậy.
Tiểu Manh là bởi vì tổn hại lợi ích của gia tộc, được trước một đời tộc trưởng giết chết.
Mục Trần hỏi,
không, không phải.
Mặc dù nàng tổn hại một chút gia tộc lợi ích, nhưng ả mòn cũng không thèm để ý, bởi vì lúc đó hắn cùng chúng ta gia tộc là quan hệ hợp tác, giữa chúng ta hợp tác lớn xa hơn Tiểu Manh tạo thành tổn thất. Hắn chỉ là khai thác bỏ mặc không quan tâm thái độ. Tại Tiểu Manh gặp phải nguy hiểm lúc, không có cho ra trợ giúp.
Tiểu Manh vốn là có thể không cần chết,
là bởi vì ta lúc đó còn quá trẻ khí thịnh, làm việc quá vọng động rồi, mới hại chết nàng.
Nói, Tiêu Viêm thở dài, dùng khuyên nhủ ngữ khí nói ra, người trẻ tuổi có bước đồng là chuyện tốt, nhưng làm việc trước đó nhất định phải suy nghĩ nhiều, có bước đồng cùng lô mãng cũng chỉ có cách nhau một đường. Không cần bởi vì chính mình lỗ mãng, làm ra để cho mình hối hận suốt đời sự tình đến.
Trừ Tiêu Manh bên ngoài, hắn còn nghĩ tới Vân Sơn. Tại dưới tình huống lúc đó, Tiêu gia tất có một kiếp. Vân Sơn mặc dù tại dưới sự bất đắc dĩ, phái người đối với Tiêu gia độc thủ, nhưng cũng bởi vì xuất thủ là hắn, ngược lại che chở bộ phận tộc nhân, lưu lại một chút Tiêu gia huyết mạch. Nếu như lúc đó hắn có thể điều tra lại cẩn thận một chút, nghĩ càng nhiều hơn một chút, liền sẽ không cùng Vân Sơn tử chiến, cũng sẽ không tại lần kia trong chiến đấu, kết lực dẫn đến Tiêu Manh vì cứu mình mà bị vụ hộ pháp bắt đi.
Đệ nhị mộng méo méo mắt phải bên trên đơn phiến kính mắt, nói ra, ý của ngươi là để cho ta đang trợ giúp Mục Trần thời điểm, đừng đi tổn hại ả mòn bộ tộc lợi ích.
Tiêu Viêm gật gật đầu, đúng vậy. Tại ngươi cường đại đến có thể cùng ả mòn chính diện chống lại trước đó, ngươi không thể làm quá mức rõ ràng.
Mặc dù có thời điểm vì trợ giúp bằng hữu của mình, không thể không làm một chút vi phạm ả mòn bộ tộc lợi ích sự tình, cũng phải tìm cái có thể hướng lên lời nhắn đủ lý do. Tỷ như không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, nhất thời tổn thất, là vì càng lớn, lâu dài hơn lợi ích loại hình.
Mục Trần như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ta cùng A Mộng hiện tại đi tại chính xác trên đường.
Chỉ, A Mộng tộc trưởng trước mắt xem ra,
đối với chúng ta không có ác ý gì.
Ngươi gặp qua hắn?
Đúng vậy, ngay tại Thượng Cổ Thiên Cung hiện thế thời điểm, là hắn đưa chúng ta đi vào.
Hắn đưa ngươi vào đi?
Xem ra ngoại trừ ngươi bên người vị tiểu hữu này chọn chúng ngươi bên ngoài, lão sư của ta cũng chọn chúng ngươi. Tiêu Viêm hơi cảm thấy kinh ngạc,
bất quá rất nhanh lại phối hợp gật gật đầu, cái này tựa hồ cũng không phải như vậy khiến người ngoài ý, ngươi biểu hiện ra thiên phú xứng với phần này nhìn chúng.
Mục Trần do dự một chút, nói ra, ta có cái nghi vấn, không biết có nên hay không hỏi. Tiêu Viêm ngữ khí bình thản nói ra, cứ nói đừng ngại.
Mục Trần cân nhắc ngữ khí nói, tiền bối tại sao muốn nói cho ta biết những này?
À, bọn tộc trưởng là tiền bối sư tôn,
tiền bối tiết lộ ra ngoài những tin tức này hẳn là bất lợi với hắn đi.
Tiêu Viêm cười cười, ta cùng hắn không có mâu thuẫn, cũng không có mượn ngươi chi thủ đối phó hắn ý tứ.
Làm sao ngươi biết ta đối với ngươi lộ ra những tin tức này, không phải hắn ngầm đồng ý đây này?
Hắn à, cũng đang chờ một cái hậu bối siêu việt chính mình, dẫn đầu ạ mọn gia tộc đi hướng càng thêm huy hoàng thiên trường.
Mặt khác, từ ta tự thân góc độ tới nói, so với suy nghĩ không đấu, rất nhiều lý niệm không hợp ạ mọn, ta càng có khuynh hướng do một cái hành vi càng thêm thủ tự tộc trưởng nắm giữ ạ mọn bộ tộc.
Ạ mọn bộ tộc tộc trưởng vị trí truyền thừa cùng giao tiếp, kỳ thật cũng không có như vậy huyết tinh tàn khốc, đời trước tộc trưởng chính là hòa bình để độ quyền lực.
Nếu như ngươi có rảnh rỗi, có thể tới Vô Tận Lửa Vực ngồi một chút, đời trước cả mọn tộc trưởng ngay tại cái kia dưỡng lao đâu.
Vô Tận Lửa Vực.
Trong không khí nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng làm cho cả thiên địa đều lộ ra dị thường nóng bỏng. Tầng mây trên trời cũng giống như thiêu đốt hỏa diễm bình thường, bày biện ra kim hồng sen lẫn sát thái. Rộng lớn trên lục địa, khắp nơi có thể thấy được to lớn hỏa sơn.
Thỉnh thoảng có hỏa sơn phun ra ra ức vạn nham tường, cuồn cuộn dung nham như là dòng sông giống như chảy xuôi.
Toàn nào đó xây dựng ở trong ngọn lửa bộ trong thành thị, có hai tên nam tử đang ngồi tại trong một chỗ hoa viên đánh cờ.
Một phe là một người mặc lão giả áo bào trắng, hắn đầu đầy tóc bạc, tiên phong đạo cốt.
Một phương khác thì là một vị nhìn qua có chút ai hùng tráng niên nam nhân, lông mày so sánh thô, thân mang màu đậm quần áo.
Ha ha, xem ra ván này là ta thắng.
Dược Trần đem một con rơi xuống, vây chết đối phương một góc.
Tiêu Chiến cầm trong tay hắc tử, thật lâu không có rơi xuống, suy nghĩ một hồi đằng sau, nhìn ra mình đã không có phần thắng, hắn quả quyết nhận thua.
Dược Lao Tài đánh cờ lại có tăng lên a, tại hạ cảm thấy không bằng.
Dược Trần nuốt nuốt trong râu, trên mặt ý cười nồng đậm.
Tại bên cạnh bọn họ, có cái mặc quần áo màu trắng, ánh mắt như là anh hải giống như tinh khiết người trẻ tuổi, hắn bưng lấy một cái chén trà, dáng tươi cười ấm áp nóng nhìn phương xa.
Trong ánh mắt của hắn không có tiêu cự, lại không lộ vẻ trống rỗng, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu vô tận không gian bình thường.
A Mọn, Viêm Nhi bên kia vẫn khỏe chứ?
Tiêu Chiến hỏi.
Màu trắng A Mọn vẫn chưa trả lời, Dược Trần liền mở miệng nói, hắn đã không phải là năm đó thiếu niên kia, cho dù tại cường giả này như mây đại thiên thế giới, hắn cũng là uy danh hiển hách tồn tại, không cần đến chúng ta quan tâm.
Tiêu Chiến lắc đầu, giận dữ nói, trên thực lực không cần lo lắng, nhưng trong lòng hắn cái tiếc quan còn chưa đi ra đến. Á chương 176, a, ta đánh tiên tà thần.
Chương 176, a, ta đánh tiên tà thần.
Phản đồ,
đã chết tốt.
Một mực không nói gì, bưng lấy chén trà ngây ngốc ngồi ở một bên màu trắng A Mọn đống nhiên mở miệng.
Tiêu Chiến khỏe miệng giật một cái
này A Mọn tựa như tiểu hải tử một dạng với mình, quyết định sự tình vô luận nói như thế nào cũng sẽ không cải biến thái độ của mình.
Lúc đó Tiêu Manh vừa mới chết thời điểm, hắn cũng rất thương tâm, nhưng màu trắng A Mọn lại phi thường vui vẻ chia sẻ chính mình vui sướng, còn kém không có vừa múa vừa hát.
Dược Chân dở khóc dở cười lắc đầu, khuyên lớn, đừng nóng giận, đừng nóng giận, đã nhiều năm như vậy, hắn là cái dạng gì ngươi còn không biết ta.
Tiêu Chiến hít sâu mấy ngụm, bình phục trong lòng tức giận.
Đúng lúc này, màu trắng A Mọn dùng ngây thơ ánh mắt xem ra, ngươi đang tức giận.
Tại sao phải tức giận?
Đối với phản đồ kia chết, ngươi có thái độ của ngươi, ta có lập trường của ta.
Ngươi thương tâm ngươi, ta cao hứng ta.
Ta có thể hiểu được sự đau lòng của ngươi, có thể ngươi tựa hồ không thể lý giải ta cao hứng. Màu trắng A Mọn u mê trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy không hiểu.
Không tức giận, không tức giận.
Cùng cái này thiểu năng trí tuệ không có gì tốt tức giận.
Tiêu Chiến cái chán nhảy lên, thật vất vả đè xuống lửa giận lại xoạt 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 nhảy lên trên.
Mặc dù biết màu trắng A Mọn không phải cố ý, nhưng hắn dáng vẻ đó đều khiến người cảm thấy hắn là đang giễu cợt bình thường.
Màu trắng A Mọn không để ý đến Tiêu Chiến tâm tình chập trùng, hắn chậm rãi nói ra, không cần lo lắng Tiêu Viêm tình huống, hắn hiện tại rất tốt. Tại mấy chục năm trước, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được thương khung bảng thời điểm, tộc trưởng liền đã đem phản đồ kia chân linh giao cho hắn. Hắn hiện tại, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn tràn ngập hy vọng đâu.
Chân linh,
tiểu manh nàng thật còn có hy vọng phục sinh sao?
Tiêu Chiến hỏi.
Không biết, ta không tới cảnh giới kia, như thế nào lại biết cảnh giới kia sẽ có được như thế nào vĩ lực?
Màu trắng A Mọn thanh âm bình thản.
Thương khung bảng Dược Trần ánh mắt ngưng lại, thật sâu nhìn thoáng qua A Mọn.
So với bắt đầu dưỡng lao Tiêu Chiến, hắn đối với đại thiên thế giới thế cục trước mắt hiểu rõ càng nhiều, cũng biết bây giờ A Mọn tộc trưởng tại toàn bộ thế giới làm mưa làm gió.
Đương nhiệm A Mọn tộc trưởng, so trước mắt cái này đời trước muốn càng thêm thần bí, càng thêm nguy hiểm, càng có dạ tâm.
Dược Trần luôn cảm thấy A Mọn những động tác này phía sau ẩn giấu đi âm mưu kinh thiên, mang tới nguy hại, khả năng không thể so với vực ngoại tà tộc nhỏ.
Thiên La đại lục, địa hồn thành.
Giữa hồ trong đình nghỉ mát, Tiêu Viêm tiếp tục nói, có một chuyện là ta một mực tại tìm tòi nghiên cứu, A Mọn hắn đến cùng muốn cái gì?
Nếu như biết mục đích của hắn lời nói, có lẽ hành vi của hắn liền sẽ không như vậy để cho ta lo âu.
Mục Trần hơi chút suy nghĩ, nói ra, cái này lời nói, ta khả năng biết.
Tiêu Viêm trên mặt nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười, hắn cùng Mục Trần giao lưu, trừ xem ở Mục Trần cùng quá khứ chính mình cực kỳ tương tự, muốn kéo hắn một thanh bên ngoài, vốn là có tìm tòi nghiên cứu A Mọn một loạt hành động mục đích ý đồ tại.
có thể là một cái tên là Tà Vương Chân Nhãn đồ vật.
Tà Vương Chân Nhãn?
Tiêu Viêm nhíu mày, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Mục Chân nhìn về phía Đệ Nhị Mộng, gặp người sau không có lộ ra ý kiến phản đối, liền tiếp theo nói ra, lúc trước Cam Mộng tìm tới ta, nói ta thiên phú rất tốt, nàng muốn cùng ta làm một cái giao dịch. Dung nàng đối với trên đường trưởng thành trợ giúp, đổi lấy Tà Vương Chân Nhãn. Tà Vương Chân Nhãn cần ta tại đứng ở Đại Thiên Đỉnh Phong đằng sau, mới có thể giúp nàng thu hoạch.
Đại Thiên Đỉnh Phong?
Dạng này liền đối mặt, đi qua lão sư cũng cùng ta nói qua, trợ giúp ta là một loại đầu tư, cần ta khi trưởng thành tới Đại Thiên Đỉnh Phong đằng sau trả giá đắt.
Tiêu Viêm ở trong lòng nghĩ đến, hắn hơi có chút nghi ngờ nhìn về phía Đệ Nhị Mộng, nghe giống như là cùng bực ngoại tà tộc có quan hệ, có thể nói một chút nó rốt cuộc là thứ gì à?
A, cái này a. Đệ Nhị Mộng gãi gãi cái óc, ánh mắt có chút phiêu hốt, tóm lại là cái rất lợi hại đồ vật, các ngươi thấy được liền sẽ biết ý tứ của nó. Chẳng lẽ lấy Viêm Đế tiền bối thực lực hôm nay, cũng không có cách nào cầm tới a?
Tại Mục Trần xem ra, Tiêu Viêm đã hoàn toàn được cho Đại Thiên Đỉnh Phong, bất quá nhìn Đệ Nhị Mộng bộ dáng này, tựa hồ còn có điều bí ẩn.
Lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta.
Bây giờ, ta làm không được sự tình đã không nhiều lắm, còn cùng bực ngoại tà tộc có liên quan nói.
Nghe nói cái kia vực ngoại tà trưởng thượng phụ thần thiên tà thần, có một cái cực kỳ rõ rệt đặc thủ, chính là có thật nhiều con mắt.
Tiêu Viêm nửa là suy đoán, nửa là khẳng định nói ra.
Vực ngoại tà tộc,
Tôn Kính Thần.
Mục Trần hít vào ngụm khí lạnh, nhịn không được thất thanh nói, chẳng lẽ ngày đó cái kia Thánh Thiên Ma Đế cùng Ám Thiên Ma Đế, còn không phải tà trong tộc người mạnh nhất?
Tiêu Viêm gật gật đầu, không phải.
Tại thời kỳ viễn cổ, dẫn đầu vực ngoại tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới, là một cái tên là Thiên Tà Thần khủng bố ma đầu. Cuối cùng, khi đó đại thiên thế giới đệ nhất cường giả, vạn cổ bất hủ thân đời trước chủ nhân, Bất Hủ Đại Đế lấy mạng sống ra đánh đổi đem nó phong ấn, vừa rồi kết thúc hạo kiếp. Mục Trần vô ý thức túi đầu nhìn một chút trong cơ thể mình một tờ kia giấy đen. Không nghĩ tới vậy mà lại thông qua loại phương thức này cùng mình dính líu quan hệ. Vực ngoại tà tộc sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh, Thiên Tà Thần còn chưa chết đi, bây giờ đang bị phong ấn tại Bắc Hoang chi đổi. Do không chết chi chủ trấn thủ lấy.
Tiêu Viêm lời nói để Mục Trần lưng phát lạnh.
Bây giờ đại thiên thế giới lại vẫn ẩn giấu như vậy to lớn uy hiếp tồn tại, phản phất một tòa sinh động có thể hủy diệt toàn bộ thế giới Hỏa Sơn bình thường, tùy thời đều có bộc phát khả năng. Hắn nhìn một chút Đệ Nhị Mộng, khoe miệng giật một cái, hỏi: "Ngươi nói Tà Vương Chân Nhãn sẽ không phải chính là Thiên Tà Thần con mắt đi?"
Đệ Nhị Mộng nắm lấy cái óc, có chút lúng túng phát ra ha 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 tiếng cười, nàng gật gật đầu:
"Ừm.
Thiên Tà Thần lại được xưng làm Cựu Mục Tà Thần, ta nói Tà Vương Chân Nhãn chính là hắn chín mắt hợp nhất đằng sau con thứ 10 con mắt, hoặc là nói là Tà Thần bản nguyên."
Mục Chân Thần sắc ngốc trệ, dùng ngón trỏ tay phải chỉ mình, ngữ khí rất không tự tin nói:
"A,
cho nên nói ngươi là muốn ta đi đánh Thiên Tà Thần?"
Coi như từ trước đến nay lòng tin 10 phần, cảm thấy mình có thể trở thành cái thế cường giả Mục Trần, lúc này cũng mất loại kia khí thế một đi không trở lại.
Đây chính là ngay cả Bất Hủ Đại Đế đều muốn đánh đổi mạng sống, mới chỉ là phong ấn tồn tại kinh khủng.
Là có thể cùng Viêm Đế, võ tổ thế lực ngang nhau Thánh Thiên Ma Đế, Ám Thiên Ma Đế tín ngưỡng thần minh.
Ngươi để cho ta đi đánh cái đồ chơi này, cũng quá để mắt ta đi.
Đây quả thực so để một cái thần phách cảnh đi khiêu chiến chí tôn còn muốn không hợp tỏi thường.
Đệ Nhị Mộng gật gật đầu, không sai, chính là như vậy.
Ngay tại Mục Trần có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm,
hắn lại như là nhớ tới cái gì, đột nhiên cao giọng nói, chờ chút, ta nhớ được ngươi lần thứ nhất giao dịch, giúp ta thu thập Liễu Kinh Sơn, liền ước định thu lấy 1/10 Tà Vương Chân Nhãn.
Mục Trần giống như là mới nhận biết Đệ Nhị Mộng một dạng, thân thể có chút ngựa ra sau, 10 phần khiếp sợ nhìn xem nàng.
Chương 177, Lâm Đông lão nhân. Chương 177, Lâm Đông lão nhân. Liễu Kinh Sơn là người phương nào?
Tiêu Viêm đối với cái này có thể đáng 1/10 cái Thiên Tà Thần cường giả lên một tia hứng thú.
Mặc dù biết nó khẳng định không có tương ứng thực lực, nếu không đã sớm danh chấn thiên hạ, thật muốn bàn về đến, Thánh Thiên Ma Đế cùng Ám Thiên Ma Đế cộng lại, cũng không sánh nổi 1/10 Thiên Tà Thần.
Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút.
Mục Chân ngượng ngùng cười một tiếng, ta trước kia một địch nhân.
Đệ Nhị Mộng có chút lúng túng dùng ngón tay trỏ gãi gãi gương mặt, ánh mắt phiêu hốt nói, cái này không.
Khi đó chúng ta mới nhận biết không lâu, còn không quen, giúp ngươi làm việc đương nhiên muốn thu phí đi.
Muốn khống chế tốt chi phí chi tiêu.
Khi đó ta muốn chính là nếu như ngươi không thể tại ta hợp lý hạn độ trợ giúp phạm vi bên trong trưởng thành, ta liền xem như lần này đầu tư thất bại thôi, ngươi chi phí này chi tiêu khống chế cũng quá lợi hại đi.
Hơn nữa còn không phải chính ngươi ra tay, chỉ là động động một mép để Cửu Vũ giúp một tay.
Mục Trần đầu đen rau muống.
Chẳng lẽ Liễu Kinh Sơn không đáng cái giá này sao?
Hắn nhưng là Bắc Linh cảnh đệ nhất cường giả,
kém chút nhất thống toàn bộ Bắc Linh cảnh nam nhân,
dung thiên cảnh sơ kỳ cường giả.
Phụ thân ngươi cùng hắn những hảo huynh đệ kia, cùng tiến lên đều không đủ người ta một bàn tay đánh.
Nếu không phải ta xuất thủ, cha ngươi mệnh, cái mạng nhỏ của ngươi, không chừng liền ném chỗ ấy.
Coi như không chết, ngươi đi Ngũ Đại Viện danh ngạch cũng nhất định sẽ bị Liễu Mộ Bạch cướp đi, sau đó ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục tại Bắc Linh cảnh bên trong phí thời gian với nguyệt,
không có cách nào gặp lại Lạc Ly, không có phía sau cơ duyên, cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy trở thành như bây giờ cường giả.
Ngươi không cách nào là Lạc Ly che gió che mưa,
nàng đại khái chỉ có thể vì Lạc Thần tộc kéo dài, ủy khuất cầu toàn, đi Tây Thiên Chiến Điện làm thánh nữ, tại Tây Thiên Chiến Hoàng dưới thân luyện chuyển hồi hạ.
Ngươi liền nói Liễu Kinh Sơn có đáng giá hay không cái giá này đi.
Đệ Nhị Mộng càng nói càng có khí thế, càng lẽ thẳng khí hùng.
Nghe Đệ Nhị Mộng giả thiết, vừa nghĩ tới Lạc Ly khả năng tại ngực của người khác bên trong, mặt ngoài mỉm cười, trong lòng thúc thiết, hắn liền không nhịn được trong lòng đau xót. Hắn nặng nề mà gật đầu, nói năng có khí phách nói, giá trị.
Đệ Nhị Mộng nói không sai, có lẽ Liêu Kinh Sơn ở trong mắt cường giả chân chính chẳng qua là một con run rế, nhưng ở khi đó chính mình xem ra, lại là không thể dung chuyển núi lớn. Tại tính mạng của hắn quý tích bên trong, Liễu Kinh Sơn đáng cái giá này. Mặc dù đệ nhị mộng chỉ là động động mồm mép để Cửu Du xuất thủ, nhưng nếu là không nàng mở miệng, chính mình lúc đó cũng không có cách nào mượn nhờ Cửu Du lực lượng. Nếu như Liễu Mộ Bạch biết ra ra hắn có thể so với 1/10 cái thiên tà thần, cũng không biết sẽ lộ ra biểu tình gì. Mục Trần suy nghĩ liền phát tán ra, nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến Lạc Ly. Người mặc dù còn tại Thiên La đại lục, nhưng tâm đã bay đến tiểu Tây thế giới. Không biết Lạc Ly hiện tại thế nào, nàng vẫn khỏe chứ? Lạc Thiên thần có hay không đứng vững áp lực? Nếu là Lạc thần tộc không đáp ứng, Tây Thiên chiến hoàng có thể hay không bởi vì ngấp nghé Lạc Ly sắc đẹp, tương trợ huyết thần tộc, gia tăng Lạc thần tộc áp lực. Tiêu Viêm gặp Mục Trần thần sắc biến hóa, cười cười, xem ra ngươi cũng có chuyện xưa của mình a. Nghĩ đến cũng không dễ dàng. Chúng ta liền cho tới nơi này đi. Nhanh đi, ngươi nên đi địa phương, hiện tại Tây Thiên đại lục có thể không bình tĩnh. Tây Thiên đại lục, tiểu Tây Thiên giới. Tại huyết thần tộc từng bước ép sát phía dưới, Lạc thần tộc liên tục bại lui, bị mất đại lượng lãnh thổ. Vô số Lạc thần tộc tộc duệ bị huyết thần tộc bắt lấy, tàn sát. Tiểu Tây Thiên giới mặt khác hai đại thần tộc, Cốt thần tộc cùng Lực thần tộc tại chiến tranh mới bắt đầu sống chết mặc bay, nhưng ở Lạc thần tộc lộ ra rõ ràng thua trận đằng sau, cũng lũ lũ xuất tay, từng bước xâm chiếm Lạc thần tộc lãnh địa. Bất quá bọn hắn mỗi lần xuất thủ đều tương đối thu liễm, chỉ chiếm đi không nhiều thành thị. Thường thường là tại huyết thần tộc đại quân áp cảnh, thành thị sắp khó giữ được lúc. Bọn hắn âm thầm thu mua những cái kia nguyên bản thuộc về Lạc thần tộc thành thị thành chủ, để bọn hắn chủ động đầu nhập. Huyết thần tộc tướng chủ muốn tinh lực tập trung ở đối phó Lạc thần tộc phía trên, lại thêm hai tộc cầm cũng bất quá là chút cạnh cạnh góc góc, liền tạm thời dễ dàng tha thứ. Lạc thần tộc mặc dù 10 phần tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Ánh sáng một cái huyết thần tộc liền đã để bọn hắn mệt mỏi ứng đối, bọn hắn không có khả năng tại lại dựng lên kẻ địch. Lạc thần tộc thống trị cương vực khu vực hạch tâm, một tòa thành thị cổ xưa sừng sững đứng lặng, một đầu mãnh liệt sông lớn từ trong thành thị xuyên qua, đem trọn tòa thành thị một phân thành hai. Sông lớn có sao dày đặc giống như sắt thái, sâu không thấy đáy, không biết đầu nguồn, cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng. Cái này thần bí sông lớn chính là Lạc thần tộc mẫu thân hạ, Lạc Hạ. Bị sông lớn một phân thành hai thành thị thì là Lạc thần tộc thánh thành, Lạc thần thành. Đây là vì tưởng niệm vị kia Lạc thần tộc tiên tổ, thời kỳ thượng cổ đệ nhất mỹ nhân Lạc thần mà xây dựng. Thời gian thấm thoát, Lạc thần tộc phong quang không còn, lâm vào bấp bênh bên trong, tòa này đã từng phồn hoa đến cực điểm thành thị, bây giờ cũng có vẻ hơi suy bại. Pha tạp phía trên tường thành, một vị lão giả mặc bạch bào đứng ở không trung, hắn lông mày bạc trắng, khuôn mặt khô gầy, xương gò má làm nô ra, hám sâu hốc mắt nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Hắn mặt không thay đổi nhìn về phía trước, sau lưng từng mảnh bông tuyết bay xuống, phủ cận một vùng khu vực đều kết lên một tầng sương trắng, không khí cũng biến thành băng lãnh đứng lên. Lạc Thiên Thần trên mặt cười khổ đi vào lão giả mặc bạch bào trước mặt, ngựa khí cung kính nói ra, gặp qua Đông lão. Đông lão tới đây, thật là khiến ta bổng tất sinh huy, còn xin rời bước một lần. Mặc dù Lạc Thiên Thần là Lạc thần tộc lãnh tụ, nhưng ở tên này lão giả mặc bạch bào trước mặt, nhưng cũng không thể không cúi xuống cúi đầu. Lão giả mặc bạch bào chính là Lẫm Đông lão nhân, hắn không chỉ là một vị đại viên mãn chí tôn, hay là Tây Thiên chiến điện sứ giả, đại biểu Tây Thiên chiến hoàng ý chí. Không cần Lẫm Đông lão nhân lạnh lùng cự tuyệt nói, ta tới đây, chỉ là hỏi ngươi, chiến hoàng bệ hạ yêu cầu, các ngươi suy tính thế nào? Lạc Thiên Thần bị như vậy khinh mạn, trong lòng hơi sinh ra vẻ tức giận, bất quá lại lập tức bóc cắt, cười làm lành nói, còn xin Đông lão lại cho ta chút thời gian, ta lại cho Lạc Ly nha đầu kia làm một chút tư tưởng làm việc. Dù sao cái này chuyện nam nữ, hay là ngươi tình ta nguyện tốt nhất, miễn cho đến lúc đó trêu đến chiến hoàng đại nhân không thích. Ai? Ta lần trước hỏi nàng, nàng hay là không muốn. Lâm Đông trên mặt lão nhân lộ ra vẻ không vui, ngươi hết kéo lại kéo, dự định kéo tới lúc nào? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, chiến hoàng bệ hạ đem việc này giao cho ta phụ trách, ta nhất định phải cho hắn một cái công đạo, đừng để ta khó làm. Một tháng, lại cho ta một tháng thời gian, đến lúc đó, mặc kệ thành có thể là không thành, ta đều nhất định cho ngươi một đáp án. Lạc Thiên Thần đáp lại nói, hắn tính toán khoảng cách cùng Mục Trần ước hẹn 3 năm đã không đến một tháng, nếu như đến lúc đó Mục Trần không có đúng hẹn mà tới, Lạc Ly cũng liền có khả năng cải biến ý nghĩ. Nếu là tới, liền là tình huống mà định ra. Mục Trần phía sau có Bắc Thương Hồn Viện viện trưởng làm chỗ dựa, có như thế một vị đại viên mãn chí tôn duy trì, lẫn vào hẳn là sẽ không quá kém. Tuy nói sư phụ hắn minh xác biểu thị qua sẽ không xuất thủ, nhưng chỉ cần để huyết thần tộc biết tầng quan hệ này, liền có thể làm đối phương kiêng kỵ, là Lạc thần tộc thắng được thời gian thở dốc. Bất quá cứ như vậy, liền phải từ chối Lâm Đông lão nhân. Cái này lại khẳng định sẽ đắc tội Tây Thiên chiến hoàng. Lạc Thiên Thần ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chương 178, hồn tiêu đến chương 178, hồn tiêu đến tốt, ta liền cho ngươi thời gian một tháng sau, nhất định phải cho ta một cái minh xác trả lời chắc chắn. Còn có, ta muốn Lạc tộc trường ngươi hẳn phải biết lợi và hại, ta hy vọng đến lúc đó, có thể nghe được một cái làm ta hài lòng đáp án. Lâm Đông lão nhân trong giọng nói ẩn ẩn mang tới uy hiếp ý tứ. Có lẽ Tây Thiên chiến hoàng đối với kết quả không phải quá mức để ý, Lạc Ly đáp ứng làm hắn phi tử cố nhiên đáng mừng, không đáp ứng cũng không tính là gì đại sự, nhưng đối với Lâm Đông lão nhân mà nói, nếu cấp trên có ý nghĩ như vậy, hắn nhất định phải đem sự tình làm thành. Mặc kệ là lôi kéo cũng tốt, ra vai cũng được, tóm lại kết quả chỉ có một cái, Lạc thần tộc nhất định phải đáp ứng. Lấy Lạc thần tộc thế cục bây giờ mà nói, Tây Thiên chiến điện ném ra cành ô liu là sau cùng cây cỏ cứu mạng, nếu như vậy còn có thể làm cho nệ, để Tây Thiên chiến hoàng thấy thế nào hắn. Lạc Thiên thần cũng không cách nào cho ra một cái đáp án chuẩn xác, chỉ có thể liên tục gật đầu, ta tận lực, ta tận lực. Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức thuyết phục nha đầu kia Lẫm Đông lão nhân mặt lạnh lấy, phẩy tay áo bỏ đi. Tại hắn sau khi rời đi, Lạc Thiên Thần nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trở nên cực kỳ khó coi. Hắn biết, đây là Lâm Đông lão nhân cho mình dưới tối hậu thư. Trở lại Lạc Thần cùng, hắn đi vào một chỗ đại điện. Đại điện chỗ sâu, có một tòa pho tượng to lớn, pho tượng tuyệt mỹ, khuôn mặt cùng Lạc Ly giống nhau đến mấy phần, cho dù chỉ là đá bình thường điêu khắc mà thành, cũng không có bao nhiêu thần dị, nhưng cũng cho người ta một loại đặc biệt bất bị, để cho người ta cảm nhận được rõ ràng chỗ hoa văn trang sức người khuynh quốc mỹ lực. Tại phía dưới pho tượng, ngồi xếp bằng một vị tóc bạc trắng thiếu nữ. Tại cảm giác được có người đến sau, thiếu nữ từ từ mở mắt, như hồ nước trong suốt đôi mắt không có một tia gợn sóng, ra ra. Lạc Thiên Thần nhìn xem cháu gái của mình, trầm giọng nói, dùng thời gian ngắn như vậy, liền tu luyện tới cựu phẩm chí tôn đỉnh phong, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nếu là cho thêm ngươi một chút thời gian, tộc ta nhất định có thể một lần nữa quật khởi. Nhưng chúng ta Lạc Thần tộc đã đến thế như trồng trứng sắp đổ tình trạng, thiếu nhất chính là thời gian. Qua mấy ngày, ta sẽ sớm mở ra Lạc Thần tế, nếu như thuận lợi, ngươi có thể nhờ vào đó đột phá tới đất chí tôn, cho Lạc Thần tộc mang đến một chút hy vọng sống. Lạc Ly nhàn nhạt nói ra, đây không phải cũng sớm đã quyết định tốt lắm sự tình sao? Gia gia cố ý tới tìm ta, cũng không chỉ nói là cái này đi. Lạc Thiên Thần do dự một chút, vẫn là đem sự tình vừa rồi nói ra, Lâm Đông lão nhân lại đến đây, để cho ta lại khuyên đủ ngươi. Lạc Ly sắc mặt lập tức lạnh xuống, ta không phải cũng sớm đã nói qua sao? Ta sẽ không đáp ứng. Tuyệt đối sẽ không. Lạc Thiên Thần trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, ta nói một tháng sau cho hắn trả lời chắc chắn. Khoảng cách cùng ngươi tiểu tình lang kia ngày ước định, đã không đủ một tháng, nếu như hắn không có tới, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Lạc Ly không chút do dự nói ra, không cần đến cân nhắc, coi như hắn không đến, ta cũng sẽ không đi phụng dưỡng Tây Thiên Chiến Hoàng. Dẹp ý niệm này đi. Ta bộ xương già này đã không chống được quá lâu. Lạc Thiên Thần thở dài một tiếng, nếu là cự tuyệt, một tháng sau chúng ta cần đối mặt chỉ sợ không chỉ là huyết thần tộc, Lâm Đông lão nhân có lẽ sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ lấy tha phương thức tạo áp lực, đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh. Giờ khắc này hắn lộ ra dị thường giàn mua, trong đôi mắt là thật sâu bất đắc dĩ. Lạc Ly mí môi, ta sẽ chết chiến đến cái cuối cùng, mặt khác đối với Mục Trần có chút lòng tin đi. Lạc Thiên Thần lắc đầu, rời đi đại điện, lưu lại Lạc Ly một người, một mình nhìn qua pho tượng xuất thần. Mục Trần thuận hành lang từ Hồ Tâm Tiểu Đình rời đi. Tại đi đến bên bờ thời điểm, hắn thấy được một cái ngoài ý liệu người. Chỉ gặp một người mặc áo đen, vẽ lấy nồng đậm như người chết trăng dùng, trong tay cầm một cái gặm một nửa luộc chân giò heo nữ nhân trên một chỗ tảng đá, đối với hắn phất tay. Hắc, tiểu tử, có muốn hay không niệm vi sư a? Hồn tiêu 2-3 lần đem còn lại chân giò heo ăn hết, từ trên tảng đá nhảy xuống tới, đi đến Mục Trần bên người. Ánh mắt của nàng từ trên xuống dưới đem Mục Trần đánh giá một lần, vừa cười vừa nói, hảo tiểu tử, 3 năm không thấy, vậy mà đều thành thượng vị chí tôn, không tệ thôi. Mục Trần ngạc nhiên hô, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Ta suy nghĩ ngươi cùng Lạc Thiên Thần lão già họm hẹm kia ước hẹn 3 năm nhanh đến, liền đến nhìn xem. Sao có thể để cho ngươi đơn độc tiến về Tiểu Tây Thiên giới đâu? Vi sư cũng cùng đi, cho ngươi tráng tăng thanh thế. Hồn Tiêu vô Mục Trần bả vai, tại trên vai hắn lưu lại mảng lớn mỡ đông. Đa tạ sư phụ. Mục Trần trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, sau đó hắn lại có chút do dự nói ra, thế nhưng là sư phụ trước ngươi không phải nói chuyện này ngươi không tốt lắm ra mà sao? Sẽ ảnh hưởng đến hồn điện tại Tây Thiên đại lục bố cục. Trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ, tình thế đã thay đổi. Hồn Tiêu không hề lo lắng khoát khoát tay. Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, nhìn thấy Hồn Tiêu, lộ ra vẻ tươi cười, đã lâu không gặp. U, đây không phải Tiểu Viêm từ tôi, không đúng, hiện tại là đại danh đỉnh đỉnh Viêm đệ Hồn Tiêu cực kỳ rất quen chào hỏi. Mục Trần tùng nhiên giật mình, không nghĩ tới Hồn Tiêu vậy mà cũng dám xưng hô Viêm Đế là Tiểu Viêm tử. Hắn bụng trộm nhìn Tiêu Viêm một chút, gặp nó trên mặt không có chút nào thần sắc bất mãn, mới yên lòng. Trước đó Viêm Đế tiền bối cũng đã nói hắn cùng sư phụ rất quen, nhìn hiện tại tình huống này, cái này còn không phải bình thường vân a. Ngươi vẫn là như cũ. Hồn Tiêu nhìn thấy trước đây hảo hữu. Tiêu Viêm nụ cười trên mặt bên trong rốt cục nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm hương vị. Ý đi, đều không ở phía sau mặt tăng thêm tỉ tỉ hai chữ a. Hồn Tiêu vui tươi hớn hở nói. Mục Trần ánh mắt tại giữa hai người dao động, suy đoán bọn hắn đến cùng quan hệ thế nào. Hắn rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, hỏi: "Sư phụ, ngươi cùng Viêm Đế tiền bối quen như vậy a?" "Coi như ta vẫn là tỉ tỉ của hắn đâu." Hồn Tiêu hai tay vào ngực, giơ lên cái cằm, hơi có vẻ đắc ý nói: "A, dạng này a. Sư phụ ngươi làm sao không nói sớm à, nói sớm lời nói, ta trước đó liền khóc hô hào cầu ông đùi." Mục Trần nói bừa, không có việc gì, hiện tại ôn cũng không muộn. Hồn Tiêu đại đại liệt liệt gật gật đầu. Tiêu Viêm hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn nói ra, đã các ngươi đi Tây Thiên giới, có muốn hay không ta cũng cùng đi một chuyến. Mục Trần nhãn tỉnh sáng lên, nếu như Viêm Đế nguyện ý cùng nhau đi tới, vậy còn lo lắng cái gì Tây Thiên Chiến Hoàng à? Hồn Tiêu nghe chút, lại ngay cả liền lắc đầu, chỉ là một cái Tây Thiên Chiến Hoàng, dùng như thế nào lấy ngươi xuất thủ à? Ngươi hay là tranh thủ thời gian về Vô Tận Lửa Vực đi thôi. Nàng đẩy Tiêu Viêm bả vai đem hắn đẩy lên thông hướng Hồ Tâm Tiểu Đỉnh trên hành lang. Sau đó trực tiếp bay người lôi kéo Mục Trần, chúng ta đi, đi Tây Thiên đại lục. Hồn Tiêu sôi động rời đi, lưu tại nguyên địa Tiêu Viêm lâm vào suy nghĩ. Nhìn Hồn Tiêu dáng vẻ, tựa hồ là không muốn ta theo tới. Cảm thấy ta đi qua sẽ ảnh hưởng đến một ít chuyện. Không đến liền không đi thôi, mắt không thấy tâm là tĩnh. Chương 179, Lạc Thần Tế chương 179, Lạc Thần Tế Tây Thiên đại lục, tiểu Tây Thiên giới. Một tòa biên thủy thành thị truyền tống trận quang mang lập lòe, ba đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra. Đi ở trước nhất Mục Trần vuốt ve trong tay trên ngón trỏ tay phải màu tím nhận không gian, vẫn có chút cảm giác không chân thật. Trước khi tới, hồn hư tử đống nhiên triệu kiến hắn, sau đó đem chiếc nhẫn này cho hắn, đồng thời nói từ nay về sau hắn chính là hồn điện phó điện chủ, dưới một người trên ba người, liền ngay cả hồn hư tử cái này đại thiên tôn đều được nghe hắn mệnh lệnh. Mục Trần lúc đầu cảm thấy mình một không có công lao, hai không có thực lực, muốn chối từ, bất quá hồn hư tử nói đây là hồn thiên đế ý chí, không có bất kỳ người nào có thể cải biến. Thế là hắn chỉ có thể mang lên trên viên này tượng trưng cho hồn điện phó điện chủ chiếc nhẫn. Phía sau hắn là một đạo tới cho hắn trợ quyền hồn ngọc phong cùng hồn tiêu. Tại tăng thêm Mục Trần cái này có thể sử dụng nhất khí hóa tam thanh thượng vị trí tôn, đội hình như vậy, chính là phóng nhãn toàn bộ Thiên La đại lục đều có thể đi ngang. Tây Thiên đại lục khoảng cách Thiên La đại lục cực kỳ xa xôi, bọn hắn bỏ ra hơn 10 ngày thời gian mới đổi tới. Lấy cảnh giới tu vi của bọn hắn, cũng cảm thấy một tia trên tinh thần mỏi mệt. Mục Trần chợt dừng bước, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía một bên. Chỉ gặp một đạo thân ảnh tiểu tiểu nằm nhoài một tòa cao lầu bên cửa sổ, nhô ra non nửa thân thể, đối với hắn lộ ra doanh doanh ý cười. "Ta không phải nói a, có việc cứ việc gọi ta A Mạn Đồ La. Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mục Trần hỏi. Hắn đánh giá một chút Mạn Đồ La thân cao, cảm thấy nàng có thể từ bên cửa sổ nhô ra non nửa thân thể, đại khái là đứng trên đế. "Đương nhiên là chờ ngươi. Ngươi nếu kế thừa Thiên Đế truyền thừa, theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng coi là tiểu sư đệ của ta. Đã ngươi có việc, ta sao có thể không đến hỗ trợ?" Mạn Đồ La vừa cười vừa nói. Mục Trần trong lòng ấm áp, trịnh trọng nói ra, "Đa tạ." Mạn Đồ La thân ảnh từ bên cửa sổ biến mất, trong nháy mắt kế tiếp, xuất hiện ở Mục Trần bên cạnh. Nàng nhìn về phía Hồn Ngọc Phong cùng Hồn Kiêu, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. "Không nghĩ tới ngươi lại còn có thể tìm đến hai vị đại viên mãn chí tôn trợ trận. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đần độn tự mình một người đi qua đâu, lo lắng vô ích." Mục Trần sờ lên cái mũi, nếu như không phải Hồn Kiêu cùng Hồn Ngọc Phong chủ động nói ra, hắn thật đúng là sẽ một người tiến về Lạc Thần tộc. "Ta gọi Mạn Đồ La, Đại La Thiên vực vực chủ, hai vị xưng hô như thế nào?" Mạn Đồ La tự giới thiệu mình. "Hồn tộc, Hồn Ngọc Phong." "Hồn tộc, Hồn Kiêu." "Các ngươi là người hồn điện?" "Cũng đúng, Mục Trần tiểu tử này còn có hồn điện thân phận, có thể kéo đến hồn điện bằng hữu cũng rất bình thường. Nói đến ta cũng coi là hồn điện danh dự tôn lão." Mạn Đồ La cười ha hả nói. Hồn Ngọc Phong cười cười, "Mục Trần hiện tại thế nhưng là hồn điện phó điện chủ cái gì?" Mạn Đồ La một mặt kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Mục Trần, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tầng thân phận này phân lượng, chính là phóng nhãn toàn bộ đại thiên, cũng không tính là nhẹ, đi hướng bất kỳ một thế lực lớn nào, đối phương đều phải thận trọng đối đãi. Mục Trần giải thích nói, "Chúng ta cũng còn không hiểu ra sao đâu, không biết điện chủ tại sao phải cho ta thân phận này. Mặc kệ vì cái gì điện chủ, vì sao coi trọng như vậy ngươi, tóm lại tiếp theo chính là, cái này đối ngươi có lợi ích to lớn." Hồn Tiêu nói ra. Mục Trần nhíu mày, hắn cảm thấy Hồn Tiêu tựa hồ biết chút ít nội tình gì. Lạc Thần ngoài cung, mãnh liệt Lạc Thần nước sông gào thét mà qua, trùng trùng điệp điệp, không biết đầu nguồn, cũng không biết chạy đến phương nào. Đại môn nặng nề từ từ mở ra, một cái thanh lệ động lòng người thiếu nữ thân mang hoa lệ lại không lộ vẻ phức tạp quần áo màu đen, từ trong cung điện chậm rãi đi ra. Nàng ánh mắt ngóng nhìn phương xa, lại chỉ có thấy được màu xanh thẳm bầu trời, cùng chân trời theo thanh phong chậm rãi phiêu động áng mây. Đứng tại nàng bên cạnh Lạc Thiên Thần thật dài thở dài, xem ra tiểu tử kia là sẽ không tới trên mặt hắn tiếp theo hiện hiện vẻ ngoan lệ, yên tâm đi, có gia gia tại, nhất định sẽ không để cho người khác quấy nhiễu được ngươi. Về phần Tây Thiên chiến điện sự tình, cũng do ngươi. Nếu quả thật đến cùng đổ mặt lộ thời khắc, ngươi cũng đừng liều chết. Mang theo trong tộc một chút huyết mạch, thoát đi cái này phân tranh chi địa đi. Chỉ cần còn sống, liền còn có hy vọng. Lạc Ly ánh mắt tối sầm lại, khẽ lắc đầu, ta sẽ không đi Tây Thiên chiến điện, nhưng cũng sẽ không từ bỏ Lạc Thần tộc con dân, cho dù cuối cùng bỏ mình. Đây là trách nhiệm của ta. Lạc Thần tế sẽ tại hôm nay mở ra, so nguyên tắc thời gian trước thời hạn một chút, nhưng cũng kém không phải quá nhiều. Mặc dù không có Tiêu Viêm một tấm kia trúc thiếp trấn nhiếp, huyết thần tộc thế công mạnh không ít, nhưng cũng có ả mòn âm thầm tương trợ, ngăn cản huyết thần tộc tiến độ, khống chế thế cục. Tại cái này thịnh đại thời kỳ, nguyên bản bởi vì mấy năm liên tục chiến sự bất lợi mà có chút tiêu điều Lạc Thần thành, cũng một lần nữa trở nên náo nhiệt. Lạc Thần tế là tưởng niệm tiên tổ thời gian, cũng là tân nhiệm nữ hoàng chính thức lên ngôi thời gian. Tán loạn nhân tâm một lần nữa ngưng tụ, suy bại sĩ khí lần nữa để chấn, vô số Lạc Thần tộc con dân mong mọi cùng trông mong tụ tập tại Lạc Thần hai bên, chờ đợi bọn hắn nữ hoàng xuất hiện. Quân dung chỉnh tề vệ đội duy trì lấy hiện trường trật tự, khống chế lấy lôi hạc võ sĩ tạo thành kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự, ở trong bầu trời xa xa cảnh giới. Đây chính là Lạc Thần tế a, thật là náo nhiệt a. Lẫn trong đám người Hồn Tiêu một bên say sưa ngon lành ăn nơi đó mua chân gà, một bên tò mò nhìn chung quanh. Một đạo cổ lao tiếng chuông vang lên, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Mấy đạo lưu quang từ Lạc Thần trong cung bay ra, rơi xuống treo ở Lạc Hà trên không một phương trên bạch ngọc đài. Lạc Ly đứng tại trung ương nhất, giống như ngân hà tóc tại ánh nắng rạng rỡ chớp lóe, dung nhan tinh xảo, tựa như thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác bình thường. Tại nàng lên đài một khắc này, Lạc Hà hai bên bờ đám người, như là cuồng phong quá cảnh ruộng lúa mạch bình thường, từng mảnh quỳ mọc xuống, thanh âm niết hai nhức óc vang tận mây xanh. Tham kiến vô hoàng. Ngồi ở phía xa xem lễ thế lực khắp nơi hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới lung lay sắp đổ Lạc Thần tộc lại còn có thể có được mạnh như thế lực ngưng tụ. Mục Trần bọn người vốn là lẫn trong đám người, người bên cạnh vừa quỳ, liền đem bọn hắn bốn cái nổi bật đi ra. Lạc Ly ánh mắt hướng bọn hắn xem ra, khi nhìn đến cái kia thân ảnh tuổi trẻ lúc, trong nội tâm nàng vui sướng khó mà nói nên lời. Giờ khắc này, nàng quên đi trên thân lưng đeo áp lực, trong mắt chỉ còn lại có cái kia đứng trực tiếp thanh niên, trên mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Nữ hài nét mặt tươi cười như là hạ hoa nở rộ bình thường mỹ lệ, lấp kín Mục Trần hai mắt, để hắn phảng phất chúng định thân thuật bình thường. Lạc Thiên Thần cũng nhìn lại, khi nhìn đến Hồn Kiêu thời điểm, thở dài một hơi, cười mắng, tên tiểu tử thối này, không biết sớm một chút đến a. Nhất định phải đến một khắc cuối cùng, để cho ta phí công lo lắng lâu như vậy. Một cái đại viên mãn chí tôn đến, cho hắn không ít lực lượng. Có dạng này uy hiếp tại, huyết thần tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Ly miệng khép mở một chút, không có phát ra âm thanh. Mục Trần lại nhìn rõ ràng, đó là đang nói chờ ta. Hắn trọng trọng gật đầu, ta sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi, yên lòng đi làm chuyện của ngươi đi. Chương 180, hồn điện phong thái chương 180, hồn điện phong thái Mục Trần tới, cái này ngắn ngủi một câu, để Lạc Ly không gì sánh được an tâm. Tựa như có một chùm sáng, chiếu sáng mênh mông hắc ám, xua tán đi bao phủ lên đỉnh đầu mây đen. Nàng hít sâu một hơi, đi đến đài cao làm bằng bạch ngọc biên giới. Nồng đậm linh quang nở rộ, ở phía trước hình thành một cái bạch ngọc đài sen. Lạc Ly tiến lên một bước, ngồi xếp bằng xuống. Giống như ngân hà sợi tóc dương nhẹ, bạch ngọc đài sen tinh khiết quang mang chiếu rọi, tại Lạc Hà dậy sóng nước sông âm thanh bên trong, nàng tựa như di thế độc lập thần nữ. Lạc Ly hít sâu một hơi, khẽ cắn đầu lưỡi, hé miệng, đưa ra một ngụm tinh huyết. Huyết cầu dung nhập Lạc Hà, cuồn cuộn bắt ngát nước sông, tại trong khoảnh khắc biến thành huyết sắc. Sóng trước quay cuồng, sóng sau sục sôi, vô số điểm sáng màu đỏ từ Lạc Hà bên trong chậm rãi dâng lên, đem Lạc Ly bao khỏa, phảng phất hỏa diễm thiêu đốt. Cổ lao tiếng ca ở trong thiên địa vang lên, tiếng ca ôn nhu, giống như là tình nhân nhẹ giọng thì thầm, phảng phất có một vị phong hoa tuyệt đại thần nữ, đứng tại Lạc Thủy bên cạnh than nhẹ sướng nhẹ, nhưng cái này nhu hòa thì thầm bên trong, lại tựa hồ như lại ẩn hàm một cô ý chí bất khuất. Hôn Ngọc Phong nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này mỹ diệu động lòng người ca dao, hắn phảng phất vượt qua thời không, chứng kiến một vị khuynh quốc giai nhân, rút kiếm đạp vào chiến trường. Kiên định lại quyết tuyệt, đó là kiếm kiên cường, mà không phải cúm núm lị mợ, ủy khúc cầu toàn. Hắn mở to mắt, nhìn xem cái kia ngồi tại liên đài thượng giai nhân tuyệt sắc, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, đáng tiếc, danh hoa có chủ, bằng không thì cũng hứa ta cũng sẽ theo đuổi. Đáng tiếc, sinh quá muộn, không thể tận mắt chứng kiến vị kia Lạc Thần phong thái. Hồn Tiêu có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nói ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đều vì nữ hải tử tâm động. Thiếu niên mộ ngải, có gì có thể ngoài ý muốn? Mục huynh vận mệnh tốt. Hồn Ngọc Phong không có ý tứ, cười đáp lại. Mục Trần trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên, cảnh giác nhìn xem Hồn Ngọc Phong. Không phải nói đến chợ quyền sao? Ta nhìn ngươi thế nào cũng là nhân tố nguy hiểm. Lạc Thiên Thần cảnh giác liếc nhìn bốn phía, ánh mắt tại Lạc Thần tộc còn lại ba vị trí tôn trên thân đảo qua. Cái này ba cái trí tôn đều đến từ hoàng tộc bằng chi, một mực ngấp nghé hoàng vị, còn cung huyết thần tộc mắt đi mày lại, ở trên chiến trường xuất công không xuất lực. Nếu không có ba tên này tâm hoài quỷ thai, một mực cản, Lạc Thần tộc như thế nào lại bị huyết thần tộc chèn ép đến nước này? Cho nên ở thời khắc mấu chốt này, hắn tuyệt không dám xem thường, mật thiết chú ý ánh mắt của bọn hắn động tác, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lạc Hà đột nhiên có biến hóa, trong nước sông mọc ra từng đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Đó là Lạc Thần Hoa. Có người nghẹn ngào kêu lên. Nghe nói Lạc Thần Hoa là Lạc Thần máu tươi biến thành, ẩn nấp tại Lạc Hà chỗ sâu, chỉ có tinh khiết nhất Lạc Thần huyết mạch có thể gây nên bọn chúng cộng minh, để bọn chúng nở rộ. Từng đóa tiểu diễm đóa hoa từ Lạc Hà bên trong phiêu khởi, hướng về treo ở Lạc Hà trên không bạch ngọc đài sen bay đi, dung nhập Lạc Ly bên người thiêu đốt lên trong huyết diễm. Theo đóa hoa dung nhập, Lạc Ly linh lực trong cơ thể cực nhanh tăng cường, tán phát uy thế cũng liên tục tăng lên. Lạc Thiên Thần mang trên mặt không che giấu chút nào vui mừng, hắn phảng phất đã thấy Lạc Thần tộc vượt khởi. Ha ha ha, thật không hổ là Lạc Thần tộc thiên tiêu, như vậy nồng đậm Lạc Thần huyết mạch, nếu là có đầy đủ thời gian, nói không chừng thật sự có thể tái hiện thượng cổ Lạc Thần phong thái. Một đạo xâm nhiên thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn ra. Lạc Thiên Thần nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, cắn răng nghiến lợi nói ra, huyết linh tử. Màu xanh thẳm bầu trời phảng phất bị máu tươi nhiễm đỏ, tại cái kia màu đỏ sẫm chân trời, một vị người khoác huyết bảo nam tử trung niên đứng lơ lửng trên không, một đôi con mắt màu đỏ tươi để lộ ra một cỗ tà dị. Lạc Thần tộc tổ chức bực này thịnh sự, làm sao không mời ta huyết thần tộc đến đây xem lễ? Cút cho ta, Lạc Thần tộc không chào đón các ngươi. Lạc Thiên Thần nổi giận đạo, không chào đón cũng không quan trọng, lễ này ta là xem định. Huyết Linh Tử mang trên mặt khinh miệt dáng tươi cười, hắn chính vào thịnh niên, đối mặt một cái đã từng nhận qua trọng thương, bản nguyên bị hao tổn Lạc Thiên Thần, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nếu không phải lo lắng đối phương trước khi chết phản công, còn có nhìn chằm chằm cốt thần tộc cùng lực thần tộc, hắn đã sớm quy mô tiến công Lạc Thần tộc, đem nó triệt để hủy diệt. Huyết Linh Tử phía sau huyết triều phun trào, không gian tạo nên gợn sóng, năm bóng người chậm rãi đi ra, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết thần tộc chí tôn đúng là dốc toàn bộ lực lượng, tộc trưởng cùng 5 vị trưởng lão, toàn bộ tập kết nơi này. Mục Trần trong mắt lóe lên nguy hiểm quan mang, hắn có thể mơ hồ cảm giác được mặt khác khí tức, đoán chừng là cốt thần tộc cùng lực thần tộc. Mặc dù không có hiện lộ ý, nhưng xác suất lớn là địch không phải bạn. Đúng lúc này, một đạo khó nghe tiếng cười từ nơi xa truyền đến, ở giữa thiên địa quanh quẩn. Kiệt kiệt kiệt, tốt một trận vở kịch lớn, sao có thể thiếu ta? Một đạo người khoác hắc bào bóng người bạch phá không gian, toàn thân hắn bị khói đen che phủ, thấy không rõ khuôn mặt, quanh người khí tức cấm lãnh, trong mơ hồ phản phất có thể nghe được vô số oan hồn kêu rên kêu thảm bình thường. Từng cây bạch cốt tại phía sau hắn không trung sinh trưởng, ngưng tụ thành một tấm bạch cốt vương tọa. Bóng người áo đen ngồi tại trên vương tọa, dựng lên chân bắt chéo, dựa vào phía sau một chút. Ân, đều nhìn ta làm gì? Quy củ cũ, coi như ta không tồn tại tốt, nên đánh liền đánh, nên giết liền giết, ta chỉ là đến thu chút linh hồn. Người áo đen mặc dù khí tức bất quá hạ vị trí tôn, nhưng thái độ lại cực kỳ phách lối, tựa hồ một chút cũng không có đem huyết linh tử cùng Lạc Thiên Thần để vào mắt. Mục Chân một chút liền nhận ra, đây tuyệt đối là người hồn điện. Hắn nhỏ giọng thầm thì, chúng ta người hồn điện ở bên ngoài đều là như thế. Ân, phách lối sao? Hồn Tiêu trả lời, không cần quá để ý rồi, cơ bản thao tác mà thôi. đã thu liễm rất nhiều, năm đó ở đấu khí bị diện, chúng ta làm việc so cái này còn muốn càn rỡ. Huyết linh tử cũng không thèm để ý hắn phách lối tư thái, cười ha hả nói ra, Sương Tôn lão yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chuyến đi này không tệ. Ha ha, ta vậy liền dựa mắt mà đợi. Sương Tôn lão đại cười nói. Lạc Thiên Thần sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước, huyết linh tử lời này ý tứ đã hết sức rõ ràng. Hắn lại ở chỗ này giết chết đại lượng Lạc Thần tộc nhân, để vị này hồn điện Tôn lão đều cảm thấy hài lòng. Mục Trần nhíu mày. Hồn Ngọc Phong mở miệng nói, Mục huynh chớ trách, đây cũng là bọn hắn công sự mà thôi. Mục Trần khẽ gật đầu. Lạc Thần tộc hoàng tộc bảng chi ba vị trí tôn ánh mắt lấp loé. Huyết Thần tộc lòng lang dạ thú, mặc dù cũng âm thầm hứa hẹn bọn hắn rất nhiều, nhưng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Có thể một cái thiên phú cao dọa người, có hy vọng tái hiện Lạc Thần phong thái nữ hoàng, cũng không phải bọn hắn nguyện ý gặp đến. Bọn hắn những năm này âm thầm sự không ít ngang chân, lo lắng bị thu được về tính sổ sách. Cả hai so sánh, hay là sau một cái càng làm cho bọn hắn kiêng kỵ. Ba người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu. Hồn Ngọc Phong mang trên mặt nụ cười ấm áp, đem ba người thần sắc thu hết vào mắt. Mục Trần âm thầm vận chuyển linh lực, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Mạn Đồ La chú ý âm thầm ẩn giấu người, phòng ngừa bọn hắn đánh lén. Hồn Tiêu từ trong túi giấy móc ra một cái chân gà, một bên xem kịch, một bên ăn đến vui sướng. Chương 181, giết chóc huyết linh tử xuất thủ, nồng đậm mùi máu tươi như là thủy triều bình thường đánh tới, hắn đại thủ nhấn một cái cự đại huyết thủ lớn hướng phía dưới ép đi. Lạc Tiên Thần khẽ quát một tiếng, Lạc Hà đại trận. Mãnh liệt nước sông Lạc lập tức cuốn lên thao thiên cự lãng, to lớn màn nước tựa như một cái móc ngược chén lớn bình thường, đem Lạc Thần thành bao phủ. Từng đầu vòi rồng nước tựa như cây cột bình thường, chống đỡ lấy màn nước, liên tục không ngừng đem Lạc Hà lực lượng chuyển tống đi lên. Huyết thủ lớn rơi vào trên màn nước, tạo nên đạo đạo gợn sóng. Nhìn như sắp phá nát màn nước, lại ngoan cường mà chống đỡ được, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Huyết linh tử cùng huyết thần tộc năm vị trưởng lão cùng nhau xuất thủ, công kích một chút, nhưng thủy chung không cách nào đánh vỡ tầng này màn nước. Lạc Hà xuất hiện lần nữa ba động. Tại ngàn vạn đóa thủy liên bên trong, một đạo do nước sông ngưng tụ thành bóng người hư ảo xuất hiện. Nàng cao tới trăm trượng, thân thể nổi bật, thân thể thướt tha. Khuôn mặt có chút mơ hồ, cho người ta một loại mông lung mỹ cảm, phảng phất cái kia mông lung phía dưới, là mỗi cá nhân riêng phần mình trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất hình tượng bình thường. Lạc Thần hư ảnh. Lạc Ly dẫn động dị tượng gây nên tất cả mọi người sợ hãi thán phục, Lạc Thiên Thần ép không xuống nết lên khóe miệng, huyết linh tử khó nén trong lòng kinh hoàng. Lạc Thần tộc hoàng tộc bảng chi thành viên thì dùng ghen ghét lại sợ hãi thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Đáng chết, các ngươi còn không xuất thủ. Huyết linh tử quát lên một tiếng lớn. Xuất thủ? Chẳng lẽ là cốt thần tộc cùng lực thần tộc? Lạc Thiên Thần trong đầu trước tiên toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng không có nhìn thấy cốt thần tộc cùng lực người thần tộc. Ngược lại là một vị Lạc Thần tộc hoàng tộc bảng chi chí tôn, đi tới Lạc Hà trên không, đem một cái tản ra âm hàn lực lượng bình nhỏ hướng Lạc Hà bên trong ném đi. Ngươi muốn chết? Lạc Thiên Thần mục tí một nước, lại bị hai gã khác chí tôn ngăn lại, không thể ngay đầu tiên đi ngăn cản. Ngay tại bình nhỏ sắp tiến vào nước sông thời điểm, một cái bàn tay thon dài tiếp nhận nó. Lạc Thiên Thần đổi giận thành vui. Mục Trần cầm bình nhỏ, đối xử lạnh nhạt hướng ý đồ này phá hư Lạc Ly tiếp nhận Lạc Thần truyền thừa nhân vọng đi. Ngươi là người phương nào? Người giết ngươi. Mục Trần một cái lắc mình, xuất hiện ở trước mặt đối phương, một quyền đối với bộ ngực của hắn đánh tới, tốc độ nhanh đến vị này chí tôn không kịp phản ứng. Phanh! Nương theo lấy một trận huyết vụ, Lạc Thần tộc hoàng tộc bảng chi chí tôn ngực liền bị phá ra một cái độc lớn. Hắn kinh hai muốn tuyệt, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Trần, đang muốn cầu xin tha thứ, chợt cảm thấy một cỗ sâu tận xương thủy rét lạnh. Cái kia hắn muốn ném vào Lạc Hà, phá hư Lạc Thần tế chứa lạnh lẽo hàn khí bình nhỏ, bị Mục Trần ở trong cơ thể hắn bóp nát. Kinh khủng hàn ý lan tràn ra, đem tên này hạ vị chí tôn biến thành một tòa băng điêu, trên mặt còn mang theo trước khi chết kinh hoàng. Mục Trần tay phải lắc một cái, đem lan tràn đến trên cánh tay mình bằng xương trấn đi. Lạc Thiên Thần há hốc mồm, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mục Trần hừ lạnh một tiếng, vừa mới Lạc Thiên Thần do dự, nếu như hắn có thể ngay đầu tiên ôm giết chết bất luận cái gì người ngăn cản tàn nhẫn tâm tính xuất thủ, chưa hẳn không kịp ngăn lại ném hàn khí bình hạ vị chí tôn. Loại phản đồ này không giết, chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết phải không? Khó trách Lạc Thần tộc hội dần dần suy bại. Mục Trần hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng mặc kệ đối phương có phải hay không Lạc Thần tộc người, dám đối với Lạc Ly xuất thủ, vậy liền đáng chết. Một cái mắt phải bên trên có màu trắng vòng vòng quạ đen không biết lúc nào đứng ở hồn kiêu trên bờ vai, có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Đối với, chính là như vậy. Giết đi, tiếp tục giết. Dùng giết chóc đúc thành lạnh nhạt, dùng lạnh nhạt nóng nhìn vật vật. Ngươi chỉ cần quan tâm người bên cạnh là được rồi. Về phần trên thế giới này những người khác, cái khác vật, không cần thiết quá mạnh yêu. Quạ đen trong ánh mắt, để lộ ra một cỗ tựa như tinh không giống như thâm thúy. Mục Trần không che giấu chút nào lực lượng của mình, thượng vị chí tôn khí tức lan ra, gây nên hiện lên vẻ kinh sợ. Lạc Tiên Thần nghẹn ngào hô, thượng vị chí tôn. Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Còn lại hai cái phản bội Lạc Thần tộc địa chí tôn lại có chút hoảng sợ. Mục Trần rõ ràng là địch không phải bạn, lại thêm Lạc Ly vậy mà có thể dẫn xuất chưa bao giờ nghe thấy Lạc Thần hư ảnh, bọn hắn chợt cảm thấy đại sự không ổn. Kế sách hiện nay chỉ có một đường đi đến đen, hoàn toàn đảo hướng huyết thần tộc. Hai người cắn răng một cái, đưa tay muốn hướng trèo chống màn nước vòi rồng nước đánh tới. Ngu xuẩn mất khôn. Mục Trần lạnh lùng nói một tiếng. Hai người công kích còn không có phát ra, đầu lâu lại như là dưa hấu một dạng vỡ vụn ra. Hai cái giống nhau như lúc Mục Trần xuất hiện tại phía sau bọn hắn, chậm rãi thu quyền. Ba cái thượng vị chí tôn. Huyết linh tử mồ hôi lạnh chảy ròng, không, không đúng, khí tức đều như thế, đây là thần thông gì? Liên sát ba người sau, Mục Trần đối với Mạn Đồ La nói ra, phiền phức thay ta chiếu khán một chút Lạc Ly, về phần những người kia, liền giao cho ta giải quyết. Yên tâm đi. Mạn Đồ La cười nhẹ nhàng đi vào Lạc Ly bên người, ánh mắt quét về phía những cái kia trong bóng tối thăm dò tồn tại. Nàng không có triển lộ thực lực, lại cho người ta một loại thần bí cảm giác nguy hiểm. Mục Trần đi ra Lạc Hà đại trận, tại khoảng cách huyết linh tử bách trượng nơi xa dừng lại. Các hạ là bằng hữu phương nào? Lạc thần tộc cho phép ngươi chỗ tốt gì? Ta huyết thần tộc có thể cho ngươi gấp hai. Huyết linh tử ý đồ thương lượng câu thông. Bọn hắn cho ra, các ngươi huyết thần tộc cấp không nổi. Nếu như ngươi bây giờ thối lui, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy, liền đều ở lại đây đi. Mục Trần lạnh lùng nói. Đánh giết Lạc thần tộc phản đồ là xử lý Lạc thần tộc nội bộ sự vụ, nhưng giết huyết thần tộc những người này ý nghĩa lại khác biệt. Làm từ bên ngoài đến thế lực, tại cái này Tây Thiên giới, cũng phải lo lắng một chút Tây Thiên chiến hoàng tồn tại. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi kế hoạch ra biến số, sách, chuyến này ta tựa hồ không có cách nào tọa nguyện thu đến linh hồn. Xương Tôn lão lắc đầu nói ra. Huyết linh tử không có đi để ý tới hắn, trong mắt sát ý giống như thực chất giống như dâng lên muốn ra. Vậy liền so tài xem hư thực đi. Huyết linh tử hôm nay liền không có nghĩ tới muốn tốt, nhất là nhìn thấy Lạc Ly biểu hiện sau, nếu để cho Lạc thần tộc thở ra hơi, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Tất cả mọi người, cùng tiến lên. Huyết linh tử không có ý định cùng Mục Trần giảng đạo nghĩa, ra lệnh một tiếng, trực tiếp vây đánh. Mục Trần đưa tay ném ra một đạo linh trận, khống trụ ba tên hạ vị chí tôn. Bản thể cùng hai đạo phân thân phân biệt đối phó huyết linh tử, huyết ý, huyết thủ. Huyết linh tử lấy bước vào thượng vị chí tôn nhiều năm, nội tình thâm hậu, có thể một cùng Mục Trần giao thủ, liền rơi vào hạ phong. Mà huyết thủ cùng huyết ý thì càng là không chịu nổi, bọn hắn bất quá hạ vị chí tôn, cùng Mục Trần phân thân so sánh, trên cảnh giới liền có vẻ không bằng. Phốc, huyết ý giao thủ một chiêu liền bị đánh thổ huyết mà bay, kinh hãi muốn tuyệt mà hỏi thăm, ngươi đến cùng là bản thể hay là phân thân? Đây là thần thông gì? Một người chết, không cần thiết biết nhiều như vậy. Mục Trần phân thân thế công không giảm. Huyết ý chỉ có thể cắn răng chống cự, hy vọng huyết linh tử hoặc là huyết thủ rảnh tay có thể trợ giúp chính mình. Nhìn thoáng qua ở giữa, lại thấy được huyết thủ phóng lên tận trời đầu lâu. Lần này, để hắn vong hồn đại mạo, phân tâm sau, bị Mục Trần phân thân bắt lấy sơ hở, bước huyết thủ theo gót. Chương 182, Chiến Hoàng Pháp Chỉ. Chương 182, Chiến Hoàng Pháp Chỉ. Lúc này, Mục Trần dùng để vây khốn huyết thần tộc ba vị trưởng lao trận pháp bị đánh vỡ. Hắn đây là trong lúc đội vàng bố trí đi ra không trận, không có như vậy kiên cố. Bất quá trận pháp đã cho hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. 3-4, ưu thế tại ta. Huyết hải hoàn tuyển. Huyết linh tử khẽ quát một tiếng, trong miệng phun ra một búng máu, huyết thủy trong nháy mắt mở rộng, hóa thành một vùng biển mênh mông, cuồn cuộn huyết sắc dòng lũ phảng phất muốn đem hết thể bao phủ bình thường. Trong huyết hải, bạch cốt âm u chìm chìm nổi nổi, từng tấm đoán độc vặn bẹo khuôn mặt tại trong huyết thủy dãy rủa, tựa hồ có thể nghe được vô tận đoán linh kêu rên kêu thảm. Không ít Lạc thần tộc người đổi sắc mặt, bọn hắn từ những cái kia tại trong huyết thủy dãy rủa khuôn mặt bên trong, thấy được bóng người quen thuộc. Đáng chết, huyết thần tộc hỗn đản, đem chúng ta đồng bào chụp tới, chính là vì tu luyện loại tà thuật này a, huyết thần tộc các vị, nên giết. Có người tức giận bất bình, có nhân tâm sinh sợ hãi, có người đằng đằng sát khí. Ngồi ngay ngắn ở bạch cốt trên vương tọa cốt tôn già lắc đầu, chậc chậc hai tiếng, thật sự là lãng phí a, đang yên đang lành linh hồn năng lượng, nhiều như vậy khí huyết năng lượng, vậy mà đều ô nhiễm thành cái dạng này. Phung phí của trời. Nếu như giao cho chúng ta đến xử lý, nhất định có thể phát huy ra so cái này lớn rất nhiều tác dụng. Hắn cũng dẫn tới một chút Lạc thần tộc duệ dân trợn mắt nhìn. Cốt tôn già không có để ý Lạc thần tộc duệ dân bọn họ thái độ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Trần, trong mắt mang theo vài phần kinh nghi. Giết Lạc thần tộc ba vị trí tôn thời điểm, Mục Trần trực tiếp đem linh hồn cũng cho cùng nhau vỡ vụn, giết huyết thần tộc hai người thời điểm, hắn thì là dùng hồn liên đưa ra tòa linh hồn. Bởi vì là khoảng cách gần sử dụng, lại thêm Mục Trần phân thân đều làm rất nhanh, lại có bản thể hắn cùng huyết linh tử chiến đấu hấp dẫn lực chú ý, cho nên cơ bản không ai phát giác được. Bất quá Cốt Tôn luôn đạo này lão thủ, câu hồn nghiệp vụ kỹ năng dị thường thuần thục, lại vừa lúc nhìn về phía Mục Trần phân thân, phát hiện cái này một chi tiết. Mục Trần triển khai chí tôn pháp tướng, kim sắc pháp tướng tựa như một tôn đại Phật bình thường từ trong huyết hải dâng lên, tản ra vô lượng kim mang. Huyết hải tại cỗ này nóng bỏng, bá đạo lực lượng chiếu xuống, nhanh chóng biến mất. A, một tiếng hét thảm truyền đến, lại là một vị huyết thần tộc địa chí tôn vẫn lạc. Huyết linh tử hai mắt đỏ bừng, trong lòng phẫn hận chi tình như tam giang ngũ hồ giống như khó khoảnh. Rõ ràng là đối với Lạc thần tộc tất sát chi cục, kết quả bởi vì cái này nửa đường giết ra tiểu tử thúi thất bại trong gang tấc, ngược lại vẫn lạc ba tên chí tôn, đơn giản ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng ở Mục Trần bất hủ kim thân áp chế xuống, phản kích của hắn lộ ra dị thường vô lực. Huyết linh tử cứng rắn chịu Mục Trần một trường, kéo dài khoảng cách. Hắn ho ra một búng máu, hoán độc nhìn xem Mục Trần, tốt, tốt. Đã như vậy, vậy cũng trách không được ta. Hắn đột nhiên quay người, cung kính đối với nơi xa ôm quyền nói, đông lão, còn xin giúp ta giải quyết tiểu tử này. Thiên địa bắt đầu đông kết, mảng lớn đông tuyết bay xuống, mang đến hàn khí âm u. Một bóng người xuất hiện tại huyết linh tử đối mặt phương hướng. Xem lễ tân khách tại nhìn thấy đạo nhân ảnh này lúc, từng cái sắc mặt đại biến, nghị luận ầm ĩ là hắn. Lâm Đông lão nhân không nghĩ tới huyết thần tộc thậm chí ngay cả vị này đều mời tới. Xem ra nghe đồn là thật, nghe nói Tây Thiên Chiến Hoàng cố ý nạp Lạc thần tộc hoàng nữ Lạc Ly là phi. Bất quá xem ra tựa hồ là bị cự tuyệt. Lạc thần tộc cũng quá không biết điều đi, thậm chí ngay cả vị kia mời cũng dám cự tuyệt. Không phải vậy huyết thần tộc cũng sẽ không như thế không kiêng nể gì cả, Lâm Đông lão nhân cũng sẽ không đứng bọn hắn bên kia đi. Người mặc áo bào trắng, khuôn mặt thon gầy Lâm Đông lão nhân mà không thay đổi nhìn xem Mục Trần, tại trong gió lạnh đang gào thét, chậm rãi mở miệng, ta không giết được hắn. Huyết linh tử lộ ra nụ cười miễn cưỡng, Đông lão nói đùa, lấy thực lực của ngươi, đối phó một cái thượng vị chí tôn còn không phải dễ như trở bàn tay. Lâm Đông lão nhân lắc đầu, hắn cũng không phải phổ thông thượng vị chí tôn, nếu như ta không có đoán sai, loại phân thân này thần thông hẳn là nhất khí hóa tam thanh.
Cái gì? Nhất khí hóa tam thanh?
Huyết Linh Tử mở to hai mắt nhìn. 36 bộ tuyệt thế đại thần thông vang danh thiên hạ, không biết bao nhiêu ngày chí tôn đều cầu mà không được. Mục Trần cười nhạt nói, hảo nhãn lực. Nếu như chỉ là nhất khí hóa tam thanh, như vậy cũng liền phiền toái một chút, nhưng là Lâm Đông lão nhân vừa nhìn về phía khác một bên bầu trời, chỉ gặp đứng nơi đó một tuấn mỹ thanh niên, toàn thân áo trắng, trên mặt nụ cười ấm áp, tựa như một khối mỹ ngọc bình thường. Ta chỉ là cùng học đệ cùng đi thăm hỏi một chút học muội, không cần để ý. Lạc Thiên Thần nhìn xem tản mát ra đại viên mãn chí tôn khí tức hồn ngọc phong, miệng há thật lớn. Học đệ học muội. Hắn nhìn một chút Mục Trần, lại nhìn một chút Lạc Ly, trong lòng may mắn không thôi. Nhờ có ta tại Lạc Ly chuẩn ra Lạc thần tộc đi Bắc Thương đại lục thời điểm không có ngăn cản. Cốt Tôn mặt mo sắc khẽ biến, nhận ra hồn ngọc phong thân phận, vừa nhìn về phía lẫn trong đám người hồn tiêu, sắc mặt cứng lại. Hẳn là trong tộc đối với Tây Thiên đại lục có ý nghĩ gì? Nhưng ta làm sao chưa lấy được một chút tin tức? Huyết Linh Tử thần sắc thì trở nên có chút hoảng sợ, run rẩy nhìn xem Lâm Đông lão nhân, Đông lão Lâm Đông lão nhân lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, các ngươi huyết thần tộc trả ra đại giới, còn chưa đủ để cho ta đối phó một vị đại viên mãn chí tôn. Huyết Linh Tử sắc mặt trắng bệnh, thần sắc hơi bại. Mục Trần bản thể cảnh giác Lâm Đông lão nhân, nhưng hai cái phân thân cũng không bởi vì sự xuất hiện của hắn mà phân tâm, thuần thục xử lý huyết thần tộc còn lại hai cái trưởng lão, để Huyết Linh Tử biến thành người cô đơn. Lâm Đông lão nhân nhíu mày, thanh âm băng lãnh, hai vị không phải Tây Thiên đại lục người đi? Kẻ ngoại lai trắng trợn can thiệp ta Tây Thiên đại lục nội bộ đấu tranh, có thể có tuân ta Tây Thiên chiến điện quyết định quy củ. Hôn Ngọc Phong vừa cười vừa nói, lời ấy sai rồi, ta học đệ này là Lạc thần tộc con rể, tự nhiên có tư cách nhúng tay Lạc thần tộc sự tình, về phần ta, ta cái này còn không có xuất thủ a. Lâm Đông lão nhân thật sâu đưa mắt nhìn hắn một chút, lại bỗng nhiên cười một tiếng, dù sao ta giúp Huyết thần tộc cũng bất quá là thuận tay nhận việc tư, nếu thủ lao cùng độ khó không phù hợp, cũng không có xuất thủ tất yếu. Mục Trần hé mắt, cảm thấy Lâm Đông lão nhân sẽ không như vậy mà đơn giản liền đem việc này buông xuống. Quả nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, bất quá có một số việc là nhất định phải làm tốt. Lâm Đông lão nhân nhìn về phía Lạc Thiên Thần, trong ánh mắt mang theo ý cảnh cáo, chí tôn đại viên mãn khí thế cũng không giữ lại chút nào hướng hắn áp bách tới, để sát mặt người sau chấp nhận. Lạc tộc trưởng, ta trước đó cũng cho các ngươi không ít thời gian suy tính, nhưng các ngươi lại nhiều lần từ chối, cho nên ta cũng chỉ có thể mời ra chiến hoàng pháp chỉ. Nói, hắn từ trong tay áo móc ra một quyển trục màu vàng, trên quyển trục tản ra một cỗ phảng phất áp đảo trên trời đất khí tức, để cho người ta nhịn không được lòng sinh thần phục. Chiến hoàng có chỉ, phong Lạc thần tộc nữ hoàng Lạc Ly vì ta Tây Thiên chiến điện thánh nữ. Lạc Tiên Thần thần sắc đại biến. Mục Trần sắc mặt xoát một chút âm trầm xuống, gàn từng chữ nói ra, Tây, trời, chiến, hoàng. Hồn Ngọc Phong cùng hồn kêu cùng nhau nết môi, nở nụ cười. Lạc Thần thành một góc vắng vẻ bên trong, một người mặc áo đen, mang theo vài phần bất cần đời khí chất nam tử để ly rượu trong tay xuống, từ trên ghế ngồi đứng lên. Hắn có chút quay đầu, nói ra, hồn cầu, ngươi chuẩn bị thế nào? Một đạo đạm mạc, không có chập trùng thanh âm trả lời hắn, đã bố trí xong. Tây Thiên đại lục bản trước liền có chúng ta linh trận, hơi sửa đổi một chút là được. Lượng công việc không lớn. Chương 183, Tây Thiên chiến hoàng. Hắn tính là cái giám gì? Chương 183, Tây Thiên chiến hoàng. Hắn tính là cái giám gì? Một tấm pháp chỉ, làm cả Lạc Thần thành yên tĩnh im mắng, không biết bao nhiêu người tại cái kia tựa như thiên uy giống như áp lực dưới run rẩy, nguyên bản chiến trường phản phất bị nhấn xuống nút tạm dừng bình thường, chỉ có dậy sóng Lạc Thần nước sông, y nguyên trào lên không thôi. Đột nhiên, Lạc Thần phát sinh kinh người dị trạng. Nước sông phút chốc trở nên bằng phẳng, đình chỉ lưu động. Mảng lớn hoa sen nở rộ, nguyên bản hoa sen màu đỏ trở nên tinh khiết, trắng loãng, thánh khiết không thể xâm phạm. Tại nở rộ trong hoa sen, một đạo to lớn bóng người hiện hóa ra ngoài. Đạo nhân ảnh này tựa hồ là dòng nước tạo thành, tinh tế hiểu điệu, tản ra như là dưới ánh mặt trời nước sông phản xạ giống như ba quang. Nó mi tâm chỗ có một đạo giống như ngân hà thần bí đường vân, phản phất là rút nhỏ vô số lần Lạc Hà Lạc Ấn ở trên đó. Dáng dấp của nàng cùng Lạc Ly giống nhau như lúc, như nước trong ôn nhu, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra kiếm bình thường ngưng nên. Đạo này mảnh khảnh quang ảnh, phản phất Lạc Thần tái thế bình thường, tản ra một cỗ để thiên địa cũng theo đó thất sắc mỹ lệ. Đây là Lạc Thần pháp thân. Lạc Thiên Thần sau khi mừng rỡ, nhưng lại có càng nhiều sầu lo. Lạc Ly càng là ưu tú, càng là mỹ lệ, liền càng để Tây Thiên chiến hoàng ngấp nghé. Không, là Lạc Thần pháp tướng. Hồn Ngọc Phong cải chính. Tại thu hoạch được Lạc Thần truyền thừa đằng sau, Lạc Ly cũng thuận thế đột phá đến chí tôn, đạo hư ảnh này chính là Lạc Ly biến thành. Rất nhanh, Lạc Ly thu hồi pháp tướng, đứng lơ lửng trên không, váy đen bồng bềnh, tựa như từ trên 9 tầng trời hạ phàm thần nữ. Mục Trần nhìn ngây dại, Lạc Ly hay là cái kia Lạc Ly, lại nhiều hơn một loại đặc biệt mỹ lực, để cho người ta xem xét đã cảm thấy nàng là mỹ lệ hóa thân. Xem ra đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân danh hảo có người kế thừa. Hồn Trướng xa xa nhìn qua cái kia đạo tuổi trẻ bóng người, khoe miệng mỉm cười, khó trách trướng mắt nhà chúng ta chúng tiểu cô nương. Hộ Sinh, ngươi học tập lấy một chút, nhìn xem người ta, đó mới là nữ hài tử nên có dáng vẻ a. Trong tay dẫn theo một thanh trường thương màu đen, trên thân bỏ đầy vết sắt chiến văn, mặc hắc giáp, trong con mắt ẩn ẩn để lộ ra một cỗ sát khí. Hồn Hộ Sinh suy tư hai giây, thầm nói, thế nhưng là tộc trưởng phu nhân cũng không ôn nhu à, cùng Tiêu Di rất trò chuyện đến đâu. Hồn Trướng, tốt tốt tốt, không hổ là Lạc Thần tộc hoàng nữ, nghĩ đến chiến hoàng đại nhân hẳn là sẽ càng thêm hài lòng đi. Lâm Đông lão nhân vỗ tay tán thưởng. Lạc Ly mở mắt, nhìn về phía Lâm Đông lão nhân, thanh âm thanh lãnh nói, ta không phải cũng sớm đã cự tuyệt qua các ngươi rồi sao? Ta đã nói rồi, ta sẽ không đi Tây Thiên Chiến Điện làm kia cái gì thánh nữ, dẹp ý niệm này đi. Lâm Đông lão nhân dáng tươi cười chỉ trệ, sắc mặt âm trầm xuống, ngươi đây là muốn vi phạm chiến hoàng bệ hạ ý chỉ sao? Ta đã có người yêu, chẳng lẽ đường đường Tây Thiên Chiến Hoàng còn muốn mạnh nạp một người đàn bà có chồng? Lạc Ly hỏi lại. Lâm Đông lão nhân trầm mặt xuống. Tây Thiên Chiến Hoàng tu luyện đại đế nội kinh hậu cung 3000, tận ôm tuyệt sắc, nhưng không một là bị cưỡng bách. Chỉ ít mặt ngoài đến xem không có một cái nào là bị cưỡng bách. Có lẽ có người là trở ngại hắn uy thế, không dám cự tuyệt, nhưng cũng không có chuyển ra ai hối hận trở thành nữ nhân của hắn. Hắn là dựa vào lấy chính mình anh tuấn tiêu sái, hùng tài vĩ lực, đến thu hoạch được chính mình sở trung y nữ tử phương tâm. Một cái bác gái lại không mặt tình, đối với mình mỗi một nữ nhân đều cực tốt nam nhân, ở trong thế giới này đã là lựa chọn tốt. Mục Trần đi vào Lạc Ly bên người, cùng hắn cùng nhau trực diện Lẫm Đông lão nhân, lôi kéo tay của nàng, nói ra, vừa rồi hồn huynh không phải đã nói sao? Ta là Lạc thần tộc con rể, ta một nửa khác chính là Lạc Ly Lạc Thiên Thần. Nhìn xem sắc mặt càng phát ra khó coi Lẫm Đông lão nhân, trong lòng khẩn trương. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, bị Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn trúng, trở thành vị này Tây Thiên Đại Lục chúa tể phi tử, là một kiện bình quang mà đáng giá tự hào sự tình, trong nhưng những người này tuyệt đối không bao gồm Lạc Ly. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Tây Thiên Chiến Hoàng cố kỵ thanh danh, sẽ không cưỡng cầu. Lâm Đông lão nhân hừ lạnh một tiếng, lớn mật, các ngươi đây là đang đùa nghịch ta Tây Thiên Chiến Điện sao? Ta trước đó liền đến hỏi qua các ngươi Lạc thần tộc, nhưng chưa bao giờ có nghe nói nàng đã lấy chồng. Nửa tháng trước đó, Lạc Thiên Thần cho ta trả lời chắc chắn vẫn là phải lại suy nghĩ một chút, kết quả hiện tại nói với ta nàng lập gia đình. Nói, hắn trực tiếp đối với Mục Trần xuất thủ. Từng viên băng xương ngưng tụ thành tinh thần ở trên bầu trời hiển hóa, sau đó như là dòng lũ bình thường, xông về phía trước đi. Mục Trần biến sắc, còn không đợi có hành động, chỉ gặp một đạo người mặc áo đen thân ảnh đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hồn tiêu khoát tay, một đạo kiếm quang màu đen chém ra, xé rách băng xương dòng lũ, nàng âm thanh lạnh lùng nói, muốn động đồ đệ của ta, hỏi qua ta không có. Tây Thiên Chiến Hoàng, hắn tính là cái dám gì? Lâm Đông lão nhân ngay từ đầu còn đang vì cái này đột nhiên xuất hiện đại viên mãn chí tôn cảm thấy chấn kinh, nghe được nàng sau, cứ thế ngay tại chỗ. Hắn tính là cái dám gì? Hắn tính là cái dám gì? Cuối cùng này bốn chữ ở trong thiên địa quân quẩn, thật lâu không thôi. Người ở chỗ này đều bị kinh điệu cái cảm, ngơ ngác nhìn hồn tiêu. Lạc Thiên Thần lấy lại tinh thần, khổ khuôn mặt, lần này song Lạc Ly đẹp đẽ trên khuôn mặt cũng khó nén kinh ngạc, nàng mặc dù cũng đúng cái này chưa từng gặp mặt Tây Thiên Chiến Hoàng nhiều lần quấy rầy chính mình cảm thấy không thích, cũng vì Lâm Đông lão nhân xuất thủ cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng không dám trực tiếp như vậy mắng chửi người. Không nghĩ tới hồn tiêu vậy mà nói như thế không lưu chỗ trống. Huyết Linh Tử trên mặt lộ ra nét mừng, dám ngay ở Tây Thiên Chiến Điện sứ giả mặt như lục này mắng Tây Thiên Chiến Hoàng, hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm. Nàng điên rồi phải không, cũng dám như vậy khẩu xuất cùng luôn. Liền xem như đại viên mãn chí tôn, tại vị diện kia trước, cũng không thể coi là cái gì a, tiếng nghị luận ở trong đám người vang lên, nhao nhao cho là hồn kiêu quá cuồng vọng. Lâm Đông lão nhân xanh mặt, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì sao? Biết a, Tây Thiên Chiến Hoàng thôi, hắn tính là cái dám gì? Chính là ở ngay trước mặt hắn, ta cũng nói như vậy. Hồn tiêu không hề lo lắng nói ra. Lâm Đông lão nhân nhìn hồn tiêu một chút, lại nhìn một chút hồn ngọc phòng, biết việc này đã không phải là chính mình có khả năng giải quyết, hắn cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, vẩy vào không trung tâm kia quyển trục màu vàng bên trên. Quyển trục thả ra uy áp bỗng nhiên cường thịnh đứng lên, hào quang tỏa sáng, tại phô thiên cái địa kim quang bên trong, không gian bắt đầu vặn mèo, một cỗ khí tức hết sức khủng bố giáng lâm. Quang mang màu vàng dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Tại cái này Tây Thiên Đại Lục bên trên, có uy thế cỡ này chỉ có một người, đó chính là Tây Thiên Đại Lục chúa tể, Tây Thiên Chiến Hoàng. Lâm Đông lão nhân thúc dục pháp chỉ, đưa tới Tây Thiên Chiến Hoàng một đạo linh ảnh. Tại cố khí tức này bên dưới, chí tôn phía dưới người, tất cả đều tại chỗ quỳ mọc xuống, có thậm chí ngay cả đầu đều không thể nâng lên. Cung nên bệ hạ. Lâm Đông lão nhân cung cung kính kính quỳ gối xuống tới. Nhìn ta chướng hồn kiếm. Hồn tiêu vung ra một thanh chất gỗ tiểu kiếm, nhìn qua tựa như là tiểu hài tử chơi đồ chơi bình thường, thế nhưng là cái này phong cách cổ xưa kiếm gỗ, lại đem cái kia phát ra vô biên uy thế hư ảnh cho lập tức đâm nát. Thì ngại uy áp đông nhiên biến mất, quang ảnh mảnh vỡ hạ xuống, Lâm Đông lão nhân thần sắc ngốc trệ, quỳ dáng vẻ lộ ra hết sức buồn cười. Chương 184, Tây Thiên Chi Điện, Bách Chiến Chi Hoàng, chiến uy không thể địch. Chương 184, Tây Thiên Chi Điện, Bách Chiến Chi Hoàng, chiến uy không thể địch. Ngươi cũng dám đối với bệ hạ linh ảnh động thủ? Lâm Đông lão nhân đứng dậy, dùng tay run rẩy chỉ vào hồn tiêu, một mặt không thể tin. A, động thủ liền động thủ thôi. Hồn tiêu kinh ngạc nhìn xem hắn. Chúng ta đều đối địch động thủ đây không phải là bình thường sự tình sao? Cái này có gì có thể kinh ngạc, lão đầu này đầu óc có phải hay không có vấn đề? Nàng lộ ra thâm trầm dáng tươi cười, lão giả, ánh mắt của ngươi để cho ta rất khó chịu, nếu đã tới, liền ở lại đây đi. Mục Trần há hốc mồm, trong lòng có chút lo lắng. Nhìn tiết tấu này làm sao giống như là muốn cùng Tây Thiên Chiến Điện khai chiến tiết tấu. Hắn mặc dù đối với cái này Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không có hảo cảm, thật không nghĩ lấy lúc này đi cùng một tên thiên chí tôn tử đâu a. Tiêu một trường. Đầy trời hắc vụ, ngưng tụ thành trường ấn to lớn, hướng Lâm Đông lão nhân vỗ tới. Trong trường ấn, phản phất có vô số oan hồn gào thét, phát ra thu hút tâm thần người ta thanh âm. Lâm Đông lão nhân bị tinh thần công kích này ảnh hưởng, tâm thần hoảng hốt một chút, chờ phản ứng lại, đen kịt trường ấn đã đến trước mắt. Nhưng trường ấn không có rơi xuống trên người hắn, tại cách hắn xa một trượng chỗ bỗng nhiên tiêu tán. Chỉ gặp tại Lâm Đông lão nhân phía trước cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên người mặc kim bào nam tử anh tuấn. Hắn không có tản mát ra cường thịnh khí thế, nhưng lại có một loại siêu nhiên khí chất, phản phất là vùng tiên địa này trung tâm bình thường. Cung nên Ngô Hoàng. Lâm Đông lão nhân mặt lộ vẻ vui mừng, phản ứng đầu tiên, cúi đầu lễ bái. Huyết Linh Tử cũng không chút do dự quỳ xuống nên đón, bái kiến chiến hoàng bệ hạ. Xem lễ tân khách, âm thầm thăm dò cốt thần tộc, lực thần tộc cường giả, cũng đều nhao nhao một gối quỳ xuống, lấy đó tâm phục khẩu phục. Tây Thiên chiến hoàng chỉ là từ tốn nói một câu bình thân đằng sau, liền không có lại đi để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía Lạc Ly, ngươi thật muốn cự tuyệt ta sao? Bị dạng này một vị thiên chí tôn nhìn xem, Lạc Ly cũng cảm thấy một tia áp lực, nàng thanh âm thanh lãnh mở miệng, nhận được chiến hoàng hậu ái, nhưng ta đã có người thường, vô ý trở thành chiến điện thánh nữ. Làm cản, ngươi có biết cự tuyệt Ngô hoàng lời nói sẽ có hậu quả gì? Ngươi thật không làm Lạc thần tộc cân nhắc sao? Lâm Đông lão nhân giận tím mặt, mở miệng uy hiếp, cự tuyệt chính là cự tuyệt, còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Nếu là cần dùng bực này khuất nhục biện pháp mới có thể bảo vệ Lạc thần tộc, vậy cũng chỉ là tại cho tiên tổ trên khuôn mặt bôi đen. Lạc Ly trong thanh âm nhiều hơn mấy phần tức giận. Lâm Đông trên mặt lão nhân mang theo không che giấu chút nào tức giận, còn muốn mở miệng, đã thấy Tây Thiên chiến hoàng phất phất tay, lui ra. Nam nữ hoan ái, vốn là nên lưỡng tình tương duyệt, bản hoàng chưa từng lấy thế để người. Là ta đi qua giới hạn. Lâm Đông lão nhân cung kính không người một cái. Có mấy lời, Tây Thiên chiến hoàng nói không thích hợp, sẽ có tổn hại hình tượng, hắn liền không có lo lắng này. Những chuyện tương tự hắn đều làm không biết bao nhiêu lần, mặc dù thường xuyên bị Tây Thiên chiến hoàng quát lớn, nhưng đều không đau không ngứa, ngược lại sau đó có thể sẽ bởi vì cái gì khác lý do thu hoạch được ban thưởng. Tây Thiên chiến hoàng dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn xem Lạc Ly, không hổ là Lạc thần chuyên nhân, như vậy khí khái, mới xứng với cái danh hiệu này. Phải biết, Lạc thần mặc dù lấy làm cho cả thế giới đều khuynh đảo mỹ mạo nổi tiếng, nhưng không có khả năng coi nhẹ chính là, nàng cũng là một vị võ thần, tại chống lại vực ngoại tà tộc trong chiến đấu, thân ở một đường, lực chiến nhiều vị thiên ma đế. Hàn Mai ngông nên, tha bị gãy chứ không chịu cong. Bản hoàng càng thưởng thức ngươi, ta sẽ không buông tha cho theo đuổi, ta sẽ cho ngươi biết, Mục Trần bất quá là ngươi sinh mệnh khách qua đường, ta mới là ngươi chân mệnh thiên tử, là ngươi cuối cùng kết cục. Hắn nói năng có khí phách, lộ ra tự tin mãnh liệt. Lạc Ly đều đã minh xác cự tuyệt ngươi, chiến hoàng làm gì dây dưa không ngớt. Đây chính là ngươi nói không lấy thế để người. Mục Trần mở miệng nói. Tây Thiên chiến hoàng hé mắt, không có đem hắn để vào mắt, một cái thượng vị trí tôn, sâu kiến thôi. A, ta cùng Lạc Ly sự tình tạm thời để ở một bên, ở trước đó, có một số việc cần trước giải quyết một cái. Hai người các ngươi, đối với ta nói năng lỗ mãng, ta cũng không thể cứ như vậy buông tha. Nói, hắn tản mát ra khí thế, hướng Mục Trần cùng Hồn Tiêu ép đi. Uy áp kinh khủng, để cho hai người sắc mặt trắng nhợt. Ánh mắt của hắn đặt ở Hồn Tiêu trên thân, do xét một lát sau, nhãn tỉnh sáng lên. Hồn Tiêu mặc dù trang điểm kỹ thuật là âm hướng, đem chính mình hóa cùng cái quỷ mở dạng, nhưng Tây Thiên chiến hoàng hay là liếc mắt liền nhìn ra đến, chỉ cần đem mặt bên trên trang dung bỏ đi, đây cũng là cái nhất đẳng đại mỹ nhân. Khí thế có chút thu liễm, nói cũng ôn nhu một chút, không có vừa mới loại kia lạnh lùng, bất quá bản hoàng là một người thường hương tiếc ngọc, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi nguyện ý làm ta Tây Thiên Chiến Điện Thánh Nữ sao? Bản hoàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đến Tây Thiên Chiến Hoàng cấp độ này, đương nhiên cũng không chỉ là ngấp nghé hai người sắc đẹp, sắc đẹp chỉ là cái vật làm nên thôi, mấu chốt là Lạc Ly có được Lạc Thần Pháp Thân, đối với hắn tu luyện rất có ích lợi, mà Hồn Tiêu là một cái chí tôn đại viên mãn cường giả, đối với hắn cũng có đồng dạng lực hấp dẫn. A, ta. Hồn Tiêu sửng sốt một lát, nháy một chút con mắt, không có tìm hiểu được Tây Thiên Chiến Hoàng mạch não. Một hồi lâu, nàng mới ngữ khí cổ quái nói ra, ngươi là chỉ phát tỉnh chó được a? Nhìn thấy nữ nhân liền muốn bên trên. Tây Thiên Chiến Hoàng sắc mặt tối sầm, ngươi chớ có sai lầm. Hồn Tiêu một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hắn, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi tính là cái dám gì a? Câu này để không ít người mắt trợn tròn, ngươi thật đúng là dám ngay ở Tây Thiên Chiến Hoàng mặt nói như vậy a? Mục Trần đã ở trong lòng liên hệ lên đệ nhị mộng, a mộng, cứu mạng a! Ngươi bây giờ có thể làm được Tây Thiên Chiến Hoàng sao? Ta nhớ được trước kia tại học viện thời điểm, ngươi không phải đã nói có thể đem Tây Thiên Chiến Hoàng đầu vặn xuống tới sao? Hẳn không phải là khoác lác đi. Dĩ nhiên không phải khoác lác. Ta đều có thể cùng võ tổ đánh lên mười mấy phút, xử lý một cái nho nhỏ Tây Thiên Chiến Hoàng, không phải vài phút sự tình sao? Đệ nhị mộng thần khí mười phần nói, sau đó, khí thế của nàng lại yếu đi xuống tới, bất quá. Đó là trước kia, bị võ tổ đánh một trận sau, thực lực của ta giảm xuống rất nhiều. Mục Trần một trái tim chìm đến đáy cốc. Ngươi cũng không cần lo lắng, thật sự cho rằng hồn tộc là ăn chay sao? Ngươi nói là, sư phụ nàng còn có chuẩn bị ở sau. Kiên trì xem đi. Không cần tiểu tử ngươi quan tâm. Tây Thiên Chiến Hoàng sắc mặt âm trầm xuống, hắn thở dài, đã ngươi không biết điều, thì nên trách không được ta. Ta sẽ đem các ngươi mang về Tây Thiên Chiến Điện, trấn áp vài năm, hảo hảo tỉnh lại. Yên tâm, sẽ không đả thương tính mạng các ngươi, chờ các ngươi chân tâm ăn năn, tự sẽ bỏ mặc các ngươi rời đi. Theo ý niệm của hắn khẽ động, trên bầu trời nhấc lên kinh khủng báo táp linh lực, trùng trùng điệp điệp quần quần tận chân trời. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại hắn uy áp bên dưới rung động. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi hiện ra một câu nghe nhiều nên thuộc lời nói, Tây Thiên Chi Điện, Bách Chiến Chi Hoàng, chiến uy không thể địch. Tây Thiên Chiến Hoàng tay phải đưa tay về phía trước, linh lực ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời đại thủ vàng nóng. Bị đại thủ vàng nóng này khóa chặt làm mục tiêu, Mục Trần chỉ cảm thấy cả mảnh trời hướng mình đè xuống, có một loại tránh cũng không thể tránh, không chỗ có thể trốn cảm giác. Hồn Tiêu tuyệt không lo lắng, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, thời gian cũng nên không sai biệt lắm đi. Ca, ngươi còn phải xem tới khi nào? Chương 185, ta Hồn Tiên Đế không cần mặt mũi a. Chương 185, ta Hồn Tiên Đế không cần mặt mũi a. Hồn Tiêu dáng tươi cười để Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng đỗng nhiên hiện lên dự cảm không tốt. Một cái thân mặc áo đen, thanh niên bộ dáng, khí chất bất cần đợi bóng người xuất hiện tại bên cạnh nàng. Hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước vỗ, đập nát hướng Hồn Tiêu cùng Mục Trần chộp tới đại thủ và nóng. Ai nha nha, rốt cục có người có ánh mắt, có thể nhìn ra muội muội thân ái của ta xuất sắc. Nếu như sớm một chút thời điểm, ngươi muốn theo đuổi muội muội ta lời nói, có lẽ ta sẽ hạnh phúc gặp kỳ thành đâu. Hồn Trướng cười híp mắt nói ra. Hồn tộc dài Mục Trần khẽ không người. Hồn Trướng đối với hắn gật đầu thăm hỏi. Ít đến, đừng nói ngươi bây giờ muốn lật lọng. A Hồn Tiêu khẽ miệng giật một cái. Làm sao lại thế? Lao tộc trưởng đều đã động thân, hắn muốn động một lần cũng không dễ dàng, nếu đến một bước này, lại không về cũng chính là chỗ trống. Hồn Trướng trả lời để Hồn Kiêu an định lại. Thiên Chí Tôn, lại là một tên Thiên Chí Tôn. Nguyên lai còn có dạng này chỗ dựa, khó trách dám đối chiến hoàng bệ hạ nói năng lô mãng. Không nghĩ tới Lạc Thần tộc vậy mà có thể mời đến một vị Thiên Chí Tôn làm biện thủ. Tiếng nghị luận tại xem lễ trong đám người vang lên, bọn hắn từng cái lộ ra vẻ hưng phấn, chẳng lẽ hôm nay có thể nhìn thấy một trận Thiên Chí Tôn ở giữa đại chiến sao? Hồn Trướng xuất hiện để Lạc Thiên Thần trong lòng vui mừng, có mạnh như vậy vị binh, Lạc Thần tộc tựa hồ bảo vệ. Cốt Tôn già gặp sự tình huyên náo càng lúc càng lớn, lặng yên không một tiếng động chuyển rời đến tới gần Hồn Ngọc Phong địa phương, miễn cho mình bị tác động đến. Tây Thiên Chiến Hoàng hé mắt, trước mắt nam tử này mặc dù chỉ có linh phẩm Thiên Chí Tôn, nhưng lại cho hắn một loại như có như không uy hiếp cảm giác. Các hạ là ai? Lệnh Ngụy nói năng lô mãng, có phải hay không nên cho bản hoàng một cái công đạo? Hắn ngữ khí mềm hóa mấy phần. Nếu không có tất yếu, hắn cũng không muốn cùng một tên khác Thiên Chí Tôn đả sinh đả tử, cho dù đối phương cảnh giới không bằng chính mình. Hồn Trướng mỉm cười nhìn xem hắn, muội muội ta không phải nói a? Ngươi tính là cái dám gì? A Tây Thiên Chiến Hoàng lửa giận rốt cục cũng không còn cách nào ngăn chặn, lớn mật. Đã các ngươi tự tìm đường chết, vậy bản hoàng liền thành toàn các ngươi. Cần biết Thiên Chí Tôn cùng trời Chí Tôn ở giữa cũng là có khoảng cách. Bản hoàng chinh chiến cả đời, chưa bại một lần. Quá lâu không có xuất thủ, đến mức một cái linh phẩm Thiên Chí Tôn cũng dám ở trước mặt bản hoàng làm cản chưa bại một lần, là chỉ bị võ tổ đuổi cho cùng cái chuột tựa như chạy trốn a. Hồn Tiêu nhỏ giọng thầm thì, nàng mặc dù nhỏ giọng, nhưng không có tận lực che giấu, tất cả mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Không ít người kinh ngạc mà nhìn xem Tây Thiên Chiến Hoàng. Không nghĩ tới lại còn có dạng này tin đồn thú vị. Tây Thiên Chiến Hoàng mặt đen cùng cái than giống như. Hồn Trướng trên tay giấy lên ngọn lửa màu đen, hỏa diễm phóng lên tận trời, hình thành một cái cự đại bình trướng, đem toàn bộ Lạc Thần thành bao phủ. Mục Trần phát giác được không gian phát sinh biến hóa rất nhỏ, tựa như là bị ngọn lửa này nuốt vào trong bụng bình thường. Cốt Tôn giả con ngươi co rụt lại, ở trong lòng nỉ non, đây là Hư Vô đại nhân. Một cái màu đỏ như máu trận pháp ở trên bầu trời triển khai, trận văn phức tạp, cho người ta một loại quỷ dị không rõ cảm giác. Mục Trần một chút liền nhận ra, trận pháp này rõ ràng là phệ linh tuyệt sinh trận biến chủng, rất nhiều đường vân đều là nhất trí. Hồn tộc muốn làm cái gì? Hắn đã ẩn ẩn phát giác được, Hồn Tiêu Hồn Trướng hai huynh muội này xuất hiện ở đây, tựa hồ không chỉ là cho mình chỗ dựa đơn giản như vậy, còn có khác nhu đồ. Mục tiêu của bọn hắn là Tây Thiên Chiến Hoàng. Hồn Trướng cười ha hả nói ra, Thiên Chí Tôn cùng trời Chí Tôn đích thật là có khoảng cách, ta cũng không có không biết tự lượng sức mình đến muốn đi khiêu chiến một vị tiên phẩm hậu kỳ Thiên Chí Tôn. Bất quá, đối thủ của ngươi cũng không phải ta, a nói chúng ta lớn mật, nhưng to gan hơn chính là ngươi. Vậy mà muốn trắng trợn cướp đoạt Hồn Điện Phó Điện Chủ thế tử, thật coi Hồn Điện chỉ biết gậy vào Đại Thiên Cung chi thế cùng các ngươi đàm phán sao? Sáng chói tinh quang sáng lên, tinh mang phát họa ra một cánh cửa, tinh môn bên trong, một vị người mặc áo trắng, khí chất văn nhã như thư sinh, con mắt dị thường sáng ngời nam tử tuổi trẻ đi ra. Hắn vừa xuất hiện, vô luận là Tây Thiên Chiến Hoàng khí thế hay là Hồn Trướng khí thế, đều bị ép xuống, một cỗ mênh mông như thiên hải giống như khí tức khủng bố tràn ngập ở giữa thiên địa, để cho người ta có loại muốn quỳ bái xúc động. Nhìn thấy người này, Tây Thiên Chiến Hoàng trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên, "Hồn Đế, Hồn Thiên Đế!" Khi Tây Thiên Chiến Hoàng nói ra cái tên này, hiện trường truyền ra một trận hít một hơi lanh khí thanh âm. Trước mắt đây cũng không phải là cái gì linh ảnh, mà là thiết thiết thực thực bản thể. Danh chấn đại thiên thế giới, cái thứ nhất đối với vực ngoại tà tộc khởi xướng phản công cường giả, vậy mà tự mình giáng lâm. Cung nên địa chủ. Cốt Tôn lão đan đầu gối quỳ xuống, đầu lâu buông xuống. Gặp qua lão tộc trưởng. Hồn Ngọc Phong, Hồn Trướng, Hồn Tiêu có chút không người. Đã lâu không gặp, Hồn Thiên Đế. Trong hư không truyền đến một đạo cổ lão thanh âm khàn khàn. Đã lâu không gặp, Hư Vô. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, cùng Hư Vô Thôn Viêm lên tiếng chào. Hắn dị thường sáng ngời con ngươi đảo qua Mục Trần, sau đó nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng, phát ra hừ lạnh một tiếng, lại có người dám trắng trợn cướp đoạt ta Hồn Điện Phó Điện Chủ thế tử, nếu để cho ngươi là được, để bản tọa mặt để nơi nào a? Mục Trần khẽ miệng giật một cái, rốt cuộc biết Hồn Hư Tử đem Phó Điện Chủ lệnh bài giao cho mình nguyên nhân. Nguyên lai là đặt chỗ này đâu? Xem ra Hồn Điện đã sớm để mắt tới Tây Thiên Chiến Hoàng, chỉ là không thể tùy tiện xuất thủ, cần một cái lý do thích hợp để hành động sư xuất nổi danh, vừa vặn gặp được chính mình. Sau đó Tây Thiên Chiến Hoàng gia hỏa này liền đần độn mẹ bảo. Cái gì? Ta lúc nào có trắng trợn cướp đoạt qua các ngươi Phó Điện Chủ thế tử? Ta một mực có tuân thủ điều ước, các ngươi Hồn Điện tại Tây Thiên Đại Lục hành động, chưa bao giờ ngăn cản qua. Tây Thiên Chiến Hoàng biện giải cho mình. Mục Trần đống nhiên cười cười, nên môi, lộ ra đầy miệng răng trắng. Chiến Hoàng, Hồn Điện Phó Điện Chủ, chỉ là bất tài, chính là tại hạ. Hắn xuất ra một tấm lệnh bài, rót vào linh lực, một cỗ mang theo Hồn Điện đế khí hơi thở uy áp phát ra, trong đó còn kèm theo Mục Trần bản nhân khí tức, sương mù màu đen trạng linh lực ở trên bầu trời phát họa ra một cái phó chữ. Cùng người của Hồn Điện đã từng quen biết, đều có thể phân biệt ra, khối lệnh bài này cùng Hồn Điện phổ thông hộ pháp, Tôn lão lệnh bài tại hình dạng và cấu tạo bên trên không có sai biệt, nhưng càng cao cấp hơn. Lệnh bài không phải Hồn Thiên Đế hoặc là ai làm trận giao cho Mục Trần, mà là chính hắn lấy ra. Cho nên hắn thật là Hồn Điện Phó Điện Chủ. Tây Thiên Chiến Hoàng mồ hôi lạnh chảy ròng, đây cũng không phải là cái gì nho nhỏ trên ngôn ngữ mạo phạm, đoạt vợ mối hận, là thật có thể phân cái sinh tử lý do. Hắn tranh thủ thời gian giải thích, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta chỉ là biểu đạt đối với Lạc Ly hâm mộ chi tình, không có sử dụng cưỡng bách thủ đoạn. Hừ, vừa mới là ai đang nói để Lạc Ly cân nhắc tốt cự tuyệt hậu quả? Mục Trần lạnh lùng nói. Tây Thiên Chiến Hoàng đem ánh mắt đặt ở Lẫm Đông lão nhân trên thân, để người sau trong lòng phát mát. Bất quá hắn không có đem trách nhiệm đều từ chối đến Lẫm Đông lão nhân trên thân, thái độ cứng ngạnh, có chút ngoài mạnh trong yếu nói, "Hồn Tiên Đế, ta kính ngươi dám phản công ta tộc, là cái hào kiệt, nhưng chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không phải bùn nặng." Chương 186, Chiến Hoàng Chi vẫn chương 186, Chiến Hoàng Chi vẫn hồn kiêu kinh ngạc nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng một chút, nàng vốn cho rằng Tây Thiên Chiến Hoàng sẽ đem Lẫm Đông lão nhân đẩy ra làm kẻ chết hay, không nghĩ tới cũng dám đứng ra chính mình gánh chịu. Là đã nhìn ra mục tiêu của chúng ta vốn là hắn, hay là bởi vì bản thân hắn liền dám làm dám chịu. Nàng cảm thấy xác suất lớn là người sau, Tây Thiên Chiến Hoàng mặc dù đầu óc tựa hồ không dễ dùng lắm, nhưng trong tính cách nhưng cũng có một ít biết tròn biết méo chỗ, bằng không thì cũng không có nhiều người như vậy chân tâm thật ý hiệu chung hắn, nhiều nữ nhân như vậy bị mị lực của hắn chỗ chinh phục. Ân, dạng này cương trực người thích hợp làm minh hiếu, không cần lo lắng phản bội, cũng càng dễ dàng phía sau đâm nào. Đáng tiếc, nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hồn Thiên Đế dị thường sáng ngời con ngươi bên trong không có tình cảm chút nào, chỉ có sát ý lạnh như băng, được một tấc lại muốn tiến một thước thì sao? Xem ra một mực tại vực ngoại hoạt động, chưa từng tại đại thiên thế giới xuất thủ, thế nhân cũng bắt đầu khinh thường ta Hồn Thiên Đế, liền dùng mệnh của ngươi đến để người ta biết ta Hồn Điện không phải là người nào đều có thể trêu chọc. Vừa dứt lời, hắn liền động thủ. Chỉ gặp Hồn Thiên Đế giơ bàn tay lên, vân đạm phong thanh hướng trước nhấn một cái trưởng ấn màu đen chậm rãi hướng về Tây Thiên Chiến Hoàng lướt tới. Người sau ánh mắt kinh hãi, muốn phản kháng, lại phát hiện căn bản là không có cách động đậy. Một nguồn sức mạnh đáng sợ đem hắn một mực giam cầm, chỉ còn lại có trong mắt còn có thể chuyển động. Tiên phẩm Thiên Chí Tôn cùng Thánh phẩm Thiên Chí Tôn ở giữa chênh lệch, thật sự có khổng lồ như thế sao? Đây mới là trong đại thiên thế giới đứng đầu nhất cường giả thực lực chân chính sao? Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng các loại suy nghĩ xen lẫn, tại một khắc cuối cùng, hắn rốt cục xông phá Hồn Thiên Đế trói buộc, phát ra hét dài một tiếng. Bàng bạc linh lực từ trong thân thể của hắn bạo dũng mà ra, làm thiên địa chấn động. Thế nhưng là lúc này, Hồn Thiên Đế chỗ nhân ra cái kia nhẹ nhàng một trường đã đi tới trước mặt hắn. Cái này nhìn như nhẹ nhàng một trường, giờ phút này lại bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, Tây Thiên Chiến Hoàng không có lực phản kháng chút nào, đất bị đập thành một đống khối vụn. Toàn bộ thân hình vỡ ra, đầu lâu bay lên cao cao, tứ chi hướng về phương hướng khác nhau tán đi, máu tươi chảy ngang, nội tạng bốn phía. Nguyên lai ta cũng là như thế nhỏ yếu a. Mang theo cuối cùng này suy nghĩ, Tây Thiên Chiến Hoàng ý thức lâm vào một vùng tăm tối. Một đời hùng chủ, danh xưng chiến uy không thể địch Tây Thiên Chiến Hoàng, như vậy vẫn là tốt, thật mạnh. Vô số người mở to hai mắt, nhìn xem một màn này, trong lòng chấn động khó mà nói nên lời. Bọn hắn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu, nhưng kết quả lại là nghiêng về một bên chiến đấu. Không, cái này không có khả năng xem như chiến đấu. Hồn Thiên Đế đánh giết Tây Thiên Chiến Hoàng, đơn giản tựa như là chụp chết một con côn trùng bình thường đơn giản nhẹ nhõm. Là Tây Thiên Chiến Hoàng quá yếu. Cái này sao có thể? Tây Thiên Chiến Hoàng có thể thống trị Tây Thiên Đại Lục nhiều năm như vậy, một mực không người có thể dung chuyển nó địa vị, như thế nào lại là hạ người hời hợt? Hắn chỉ là một tấm pháp chỉ, liền có thể ép tới Lạc thần tộc, Huyết thần tộc, Cốt thần tộc, Lực thần tộc, cái này tứ đại thần tộc không thở nổi, không dám sinh ra đối kháng chi tâm, đủ để thấy nó lực uy hiếp. Nhưng hắn đối thủ là Hồn Thiên Đế, ngạnh sinh sinh tại vực ngoại tà tộc giành lại một khối cương thổ, uy hiếp mười mấy tôn ma đế không dám vọng động đỉnh cao cường giả. Mục Trần phun ra một hơi thật dài, trong lòng sinh ra vô hạn hướng về, đây chính là điện chủ thực lực a. Quả thật đáng kinh đáng sợ. Đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Trước đó mặc dù đã gặp Viêm Đế, Võ Tổ, Thánh Thiên Ma Đế, Ám Thiên Ma Đế những người này xuất thủ, nhưng bởi vì đều là ngang cấp cường giả, đánh nhau tương xứng, lại bởi vì cảnh giới cách nhau rất xa, nhìn không hiểu nhiều, không có một cái nào rõ ràng nhận biết, chỉ biết là bọn hắn rất mạnh. Lần này, Tây Thiên Chiến Hoàng dùng tính mạng của mình, để hắn ý thức đến những này đỉnh phong tồn tại là cỡ nào cường đại. Khó trách người Hồn Điện dám phách lối như vậy. Không, đối với Hồn Thiên Đế giờ phút này biểu hiện ra thực lực, bọn hắn hay là quá mức bảo thủ chút, có dạng này lão đại, hoàn toàn có thể càng ngông cuồng hơn. Cũng chính là Hồn Thiên Đế một mực chấn thủ khối kia từ tà tộc trên tay đoạt lại đại lục, rất ít tại đại thiên thế giới hoạt động, không phải vậy Hồn Điện uy thế chỉ sợ hoàn toàn không chỉ như thế. Mục Trần giờ phút này cảm thấy mình cái này Hồn Điện phó điện chủ danh hiệu có chút quá tại nặng nề. Hiện tại thực lực của ta căn bản không xứng với thân phận này a. Lạc Tiên Thần đại não choáng váng. Có một chút ta hẳn không có nghe lầm đi. Mục Trần là Hồn Điện phó điện chủ. Hồn Điện bên trong địa vị gần với Hồn Thiên Đế tồn tại. T. Ta trước kia đối với hắn nói chuyện có phải hay không quá lớn tiếng một chút. Đang kinh ngạc qua đi, tiếp theo hiện ra một trận cung hỉ. Có như thế giai tế, chỉ là một cái huyết thần tộc tính là gì? Chính là Tây Thiên Chiến Điện ta Lạc Tiên Thần về sau đều không để vào mắt. Không, về sau đại khái liền không có Tây Thiên Chiến Điện. Cốt thần tộc cùng Lực thần tộc hai tộc tộc trưởng cũng đều tới, tại Tây Thiên Chiến Hoàng xuất hiện một khắc này liền đã hiện thân, giờ phút này nhìn nhau một chút, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ kia kinh ngạc. Bọn hắn đều ý thức được, Tây Thiên đại lục sắp biến thiên. Huyết Linh Tử một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, chính mình mưu đồ triệt để thành công. Lạc thần tộc thu hoạch được dạng này trợ lực, tuyệt đối sẽ không buông tha những năm này nhiều lần ức hiếp máu của bọn hắn thần tộc. Cái này Tây Thiên đại lục không thể ở nữa. Hắn lặng lẽ hướng nơi xa tối lui, quyết định cái này trở về cả tộc di chuyển. Một đạo sợi xích màu đen chợt từ trong hư không xuyên ra, quán xuyên thân thể của hắn. Kiệt kiệt kiệt, đắc tội phó điện chủ còn muốn chạy, ngươi cũng quá không biết sống chết đi. Là cốt tôn lão xuất thủ, mặc dù hắn bất quá là cái hạ vị trí tôn, so huyết linh tử yếu đi không ít, nhưng giờ phút này huyết linh tử tâm thần tất cả đều đặt ở hồn thiên đế, hồn trướng cùng mục trần trên thân, lo lắng trước cả hai tiện tay một bàn tay chụp chết chính mình, cũng lo lắng mục trần còn nhìn mình chằm chằm không thả, từ đó không để ý đến những người khác. Ý thức được chính mình đào thoát vô vọng, huyết linh tử trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, chính là chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Hắn một mặt hung ác nhìn về phía đánh lén hắn cốt tôn lão, khởi sướng liều chết phản công. Nhưng mà cốt tôn lão lại bước ra lui lại, không cùng hắn liều mạng. Huyết linh tử phát hiện tựa hồ trừ cốt tôn lão bên ngoài, không có người khác để ý chính mình, trong lòng lại dâng lên hy vọng chạy trốn, trong miệng phun ra một đạo tinh huyết, cực nhanh hướng nơi xa vào tới. Huyết đột. Đây là hắn một đạo bảo mệnh bí thuật, có thể dùng thiêu đốt tinh huyết phương pháp, lấy cực nhanh tốc độ di động, chính là đại viên mãn chí tôn, cũng chưa có thể đuổi theo. Thế nhưng là đang di động đến biên giới thời điểm, hắn bị một tầng ngọn lửa màu đen ngăn trở đường đi. Muốn xé rách không gian, lại phát hiện không gian kiên cố đến căn bản là không có cách xé mở. Đây là vật gì? Huyết linh tử cơ hồ sụp đổ địa lại giống. Kiệt kiệt kiệt. Hư vô đại nhân không gian, hay là mượn từ tộc trưởng chi thủ thi triển, há lại ngươi có thể phá bỡ. Cốt tôn lão như là một cái đúng là âm hồn bất tán lệ quỷ bình thường, lại lần nữa đánh tới. Tại hắn công kích đồng thời, một đóa ngọn lửa đột nhiên từ hỏa diễm trong bình chướng bay ra, hóa thành một đạo hắc mang bắn về phía huyết linh tử, vận dụng huyết độn tự thân tổn hao nhiều, giờ phút này lại hai mặt thù địch, huyết linh tử không cam lòng nuốt hận nơi này. Chương 187, phó điện chủ chương 187, phó điện chủ Lạc Ly có chút mở ra miệng nhỏ hồi lâu mới khép lại, nàng nghĩ tới Mục Trần có thể tại ngày ước định chạy đến, sau đó hai người cùng nhau đối mặt huyết thần tổ cấp lực. Đây là nàng có thể tưởng tượng đến tốt nhất của diện. Hiện tại là tình huống gì? Không chỉ có trực tiếp đem huyết thần tộc tộc trưởng trưởng lão đều tiêu diệt, người tới giúp đỡ còn thuận tay đem Tây Thiên Chiến Hoàng cho Dương. Nàng dùng hết sức kinh ngạc ánh mắt nhìn Mục Trần, phản phất tại nói, người ba năm này đều đã làm gì, vậy mà có thể lắc mình biến hóa, trở thành hồn thiên đế tứ đại nhân vật này phụ tá. Có thể tại ngắn như vậy thời gian, từ một cái mới ra đời tiểu tử, trưởng thành là cường giả như vậy, nhất định ăn thật nhiều khổ đi. Lạc Ly có chút đau lòng. Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không phải đau lòng như vậy. Nhìn xem ra ra mình liền biết, nhiều năm như vậy lo lắng hết lòng, lại chỉ có thể để Lạc thần tộc tại huyết thần tộc thế công bên dưới đau khổ chèo chống. Nhưng Mục Trần ngắn ngủi 3 năm, liền có thể dựa thế đem Tây Thiên Chiến Hoàng đánh rất thần đàn, đây quả thực là không hợp tối thường. Nàng do dự hồi lâu, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi làm như thế nào? Mục Trần đối đầu nàng cái kiếp như trong rừng nước hồ giống như trong suốt con người, vội ho một tiếng, giải thích nói, đều là điện chủ nâng đỡ. Hôn điện có mục đích của mình, ta chỉ bất quá vừa lúc mà gặp. Kỳ thật ta cái này phó điện chủ, hữu danh vô thực. Lạc Ly trong mắt ý nguyên tràn ngập nghi hoặc. Mục Trần nói bay, chính ta cũng còn không hoàn toàn biết rõ ràng. Trước nhìn điện chủ sau đó sẽ làm như thế nào đi. Hôn trướng hướng về phía trước bước ra một bước, cười kết một cái thủ ấn, đại trận chậm rãi chuyển động. Tây Thiên Chiến Hoàng, còn có những cái kia chết đi chí tôn thi thể nhao nhao vỡ ra, nổ thành một đám huyết vụ. Lâm Đông lão nhân thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn, lại bị hồn trướng tiện tay một chỉ điểm sát. Bọn hắn khí huyết, linh hồn tụ lực lượng nào đó dẫn dắt, nổi lên bầu trời, hình thành một mảnh dày đặc huyết vân. Mục Trần nhớ tới Hồn Ngọc Phong nói với hắn qua phệ linh tuyệt sinh trận hiệu quả, minh bạch hồn tộc nhu đồ. Hồn tộc tộc trưởng là linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, muốn lợi dụng phệ linh tuyệt sinh trận đột phá đến tiên phẩm thiên chí tôn, nhất định phải hiến tế một vị tiên phẩm thiên chí tôn mới được. Tây Thiên Chiến Hoàng chính là bọn hắn lựa chọn mục tiêu. Hắn lại có chút nghi hoặc, nhỉ non tự nói, thế nhưng là trừ cái này mấu chốt nhất tế phẩm bên ngoài, không phải còn cần đủ nhiều khí huyết, linh hồn năng lượng mới được à? Cứ như vậy chia xuống đất chí tôn, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều đi. Đúng lúc này, phía trên đại địa đống nhiên đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, máu tươi như là suối phun bình thường tuôn ra. Đây là hồn điện tại Tây Thiên Đại Lục bày ra bao phủ toàn bộ đại lục phệ linh tuyệt sinh trận hơn 100 năm đến chậm chạp hấp thu khí huyết năng lượng. Trên trời trong ngọn lửa màu đen lại ném ra ngoài mấy cái chùm sáng khổng lồ, chùm sáng kia vừa xuất hiện cũng làm người ta sinh ra một loại phát ra từ linh hồn khát vọng. Mục Trần con ngươi co rụt lại, những chùm sáng này vậy mà đều là tinh khiết nhất bản nguyên linh hồn. Như vậy lượng lớn bản nguyên linh hồn, không biết là luyện hóa bao nhiêu sinh linh linh hồn mới đến. Đổi lại đi qua vừa rời đi Bắc Linh cảnh Mục Trần, nhìn thấy một màn này, có lẽ sẽ cảm thán hồn điện tà ác, yên lặng đem nó đánh lên tà ma nhãn hiệu, không cùng bọn hắn lui tới. Nhưng chịu hồn tộc, hồn điện nhiều như vậy trợ giúp, hắn hiện tại đã đối với Bắc Thương hồn viện, hồn điện có lòng cảm mến, lại thêm những năm này kinh lịch để hắn càng thêm cảm nhận được thế giới này tàn khốc cùng vô tình. Toàn bộ thế giới chính là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm cũng không vô tội, sẽ đi thôn phệ nhỏ hơn sinh vật. Cho nên cho dù hồn tộc cách làm hơi có chút vượt qua ranh giới cuối cùng, hắn cũng chỉ là nhíu mày. Khí huyết chi lực đầy đủ, lực lượng linh hồn đầy đủ, còn có Tây Thiên Chiến Hoàng cái này tế phẩm, đã thỏa mãn phệ linh tuyệt sinh trận giúp người đột phá bình cảnh tất cả điều kiện. Hồn trướng hé miệng, cái kia đầy trời huyết vân cùng linh hồn quan đoàn, hóa thành một đạo long quyển tràn vào trong miệng của hắn, bầu trời lập tức một rõ ràng. Bất quá mặt đất trong cái khe lại có càng nhiều huyết thủy phun ra ngoài, hóa thành đầy trời sương mù, biến thành huyết vân. Hồn Tiêu gặp bên này không có nhanh như vậy kết thúc, liền đối với Hồn Ngọc Phong nói ra, nơi này ta cùng hư vô nhìn xem. Ngươi dẫn người đi đem Tây Thiên Đại Lục chiếm đi tốt, Tiêu Di. Hồn Ngọc Phong gật gật đầu. Mấy đạo lưu quang lạc thần thành bên trong phóng lên tận trời, dừng ở bên cạnh hắn. Mục Trần xem xét, là hồn tộc bên trong một đám người trẻ tuổi. Trong đó, Hồn Cấm, Hồn Hộ Sinh, Hồn Mị Mà, cùng còn lại mấy cái không quen biết, đứng khá cao đã có hạ vị trí tôn thực lực. hư vô thôn viêm sẽ được giam cầm không gian mở ra một đường vết rách, hồn Ngọc Phong mang người đi ra. Hồn Thiên Đế bước ra một bước, cũng rời đi Lạc Thần Thành. Mục Trần lôi kéo Lạc Ly tay, đi theo. Ra không gian hư vô, quay đầu nhìn lại, phát hiện vốn nên là Lạc Thần Thành vị trí, giờ phút này đã chỉ còn lại có một mảnh hư không mênh mông. Mà lại cái này hư không còn cùng bình thường, bị bạo lực đánh ra tới hư không không giống nhau lắm, thế giới sửa đổi chi lực thậm chí không có chủ động đi khép lại nó, đến mức biên giới lộ ra hết sức chấn nhẫn. Trong hư không, một người mặc áo bào đen, trên thân che kín quỷ dị phù văn màu đen, quanh người hắc viêm quanh quẩn bóng người đứng bình tĩnh lấy. Đó chính là hư vô thôn viêm A Mục Trần ánh mắt ngưng lại. Hắn trước kia liền nghe nói qua vị này, tại Bạch Long Chí Tôn linh tàng trong nhiệm vụ, càng là gặp qua hắn mượn nhờ tự hỏa xuất thủ, cũng biết hư vô thôn viêm tại hồn tộc bên trong địa vị cao bao nhiêu, có thể nói chỉ ở tộc trưởng phía dưới. Phát hiện cái kia có vị diện thai mô hình hạ vị diện sau, hồn tộc ưu tiên nhất cân nhắc hắn. Trung quanh đều là người một nhà, Mục Trần liền tới đến Hồn Thiên Đế trước mặt, cung kính nói ra, cảm tạ điện chủ biệt thủ. Ta muốn tấm lệnh bài này, cũng là thời điểm trả lại. Hiện tại ta, căn bản đảm đương không nổi trọng lượng của nó. Hồn Thiên Đế lại cười lắc đầu, một mặt ôn hòa nói, chính mình giữ đi, ta giao nó cho ngươi. Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không phải muốn sư xuất nổi danh đối với Tây Thiên Chiến Hoàng xuất thủ. A, Mục Trần sững sờ. Hồn Thiên Đế vô vô bờ vai của hắn, trọng yếu nhất, hay là bởi vì ngươi a? Là ngươi có tư cách có được nó, cho nên ta mới có thể giao nó cho ngươi. Về phần giải quyết một cái Tây Thiên Chiến Hoàng, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ có nhiều như vậy lo lắng? Chỉ là một tên phế vật, giết cũng liền giết, người khác cái nhìn có quan hệ gì? Đại Thiên Cung có thể làm khó dễ được ta? Hồn Thiên Đế tiếng nói cũng không lớn, nhưng Mục Trần nhưng từ nghe được ra một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo cùng tự tin. Bực này phong thái, liền ngay cả Mục Trần cũng vì đó thán phục. Bất quá, Đại Thiên Cung là cái gì? Hắn chợt nhớ tới trước đó đệ nhị mộng cùng võ tổ giao chiến điều kiện trước tiên từng tới danh tự này. Trước đây không lâu Hồn Thiên Đế cùng Tây Thiên Chiến Hoàng nói chuyện với nhau lúc cũng đề cập tới. Nghe tựa hồ là cái phi thường lợi hại thế lực, liền ngay cả điện chủ cũng không dám kinh thị. Ân, dám lấy Đại Thiên làm tên, không có hai ba đem bản trải lời nói, cũng đảm đương không nổi danh hào này. Mục Trần ở trong lòng suy tư. Hồn Thiên Đế nhìn xem Mục Trần, nhếch miệng, mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi có thể tại trong vòng 3 năm. Xuất ra để mặt khác hồn điện thành viên đều tin phục thành tích, đúng không? Mục Trần cười, ôn quyền nói, nhận được điện chủ hậu ái, nếu như tiểu tử lại thoái thác lời nói, chẳng phải là lộ ra ngài biết người không rõ. Chương 188, Hồn Đế một trưởng chương 188, Hồn Đế một trưởng cứ quyết định như vậy đi. Ta tại Tây Thiên Đại Lục bên này có thể dừng lại thời gian không nhiều. Ta tộc cương vực khối đại lục kia, nếu là không có ta tọa trấn, tùy thời đều có bị vực ngoại ta tộc một lần nữa đoạt đi nguy hiểm. Cũng kém không nhiều nên nói tạm biệt. Bất quá, ở trước đó có chút mạo phạm hồn điện đồ vật, còn phải thanh lý mất mới được. Không cho thế nhân lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu, một chút to to nhỏ nhỏ sâu kiến, cũng dám đối với chúng ta chó sủa. Hồn Thiên Đế dị thường sáng ngời con ngươi trở nên sâu thẳm đứng lên, hiện lên không che giấu chút nào sát ý. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, một cỗ khí lưu màu đen tại lòng bàn tay chiếm cứ. Khí lưu phát ra tiếng gió bù bù, để cho người ta nghe linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Giữa thiên địa linh lực đều bạo động đứng lên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vô số linh lực hướng trong lòng hội tụ, để Mục Trần nhìn hoảng sợ lạnh mình. Hắn không dám tưởng tượng Hồn Thiên Đế lòng bàn tay đoàn kia xoay tròn khí lưu bên trong, hội tụ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Phương Viên không biết bao nhiêu giảm linh lực cũng vì đó không còn. Chốc lát, Hồn Thiên Đế đình chỉ dẫn dắt linh lực, đưa tay nhấn về phía trước. Phía trước không gian từng tấc phá toái, một cái trưởng ấn màu đen từ trong tay hắn thoát ra, chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, không biết bay hướng phương nào. Tây Thiên Đại Lục, Tây Thiên Chiến Thành. Liên miên rộng lớn cung điện đứng sững ở trên núi cao. Tại một tòa to lớn trên bạch ngọc quảng trường, một tên thân mang quần áo màu đen, bộ dáng phổ thông, nhưng toàn thân trên dưới tản ra vô tận chiến ý nam tử đứng bình tĩnh tại biên giới, quan sát phía dưới. Hắn là Tây Thiên Chiến Hoàng đệ tử, Linh Chiến Tử, bị Tây Thiên Chiến Hoàng ký thác kỳ vọng cao, là Tây Thiên Chiến Điện tứ đại thánh tử một trong. Sư tôn bỗng nhiên rời đi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Linh Chiến Tử nhẹ giọng nỉ non, ta xem sư tôn rời đi trước đó trên mặt mang theo vẻ giận dữ, đây là bao nhiêu năm chưa từng xảy ra sự tình. Có người muốn xui xẻo Linh Chiến Tử bên người, lương đeo tam xích thanh phong nam tử tuấn giật đáp lại. Người này là cùng là tứ đại thánh tử một trong Linh Kiếm Tử, một thân kiếm ý, duệ không thể đỡ. Ta nói đại lục chi tử tuyển bạt cũng lập tức liền muốn bắt đầu đi. Chúng ta muốn hay không tới trước đánh một trận? Hiếu Chiến Linh Chiến Tử trực tiếp khiêu chiến. Linh Kiếm Tử lắc đầu, thanh âm lạnh lùng trả lời, ta không thích làm không có ý nghĩa đấu tranh, giữa chúng ta thắng bại, giữ lại đến tư cách thi đấu thượng phân ra đi. Đông nhiên, bầu trời ám trầm xuống tới, phía trên không gian từng tấc phá toái. Đó là cái gì? Linh Chiến Tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung khí tức đáng sợ, ngay tại chậm rãi tới gần. Linh Kiếm Tử gắt gao nhìn chằm chằm trên không, biểu lộ ngốc trệ ngưng kết. Không gian phá toái đằng sau, một cái cực lớn đến che đậy thương khung bàn tay to lớn chậm rãi đè ép xuống. Tại dưới cái bàn tay này, liền xem như Tây Thiên Chiến Thành, tòa này Tây Thiên Đại Lục hùng vĩ nhất thành thị, cũng bất quá như là lòng bàn tay giống như con kiến. Không cách nào ngăn cản, không chỗ có thể trốn, sợ hai tử vong phun lên không biết bao nhiêu trong lòng của người ta. Bất kỳ thủ đoạn nào đều thành phí công, bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng ngửa đầu ngắm nhìn, trong con mắt bị kinh hãi cùng sợ hãi lấp đầy. Oeng! Tiếng vang kinh thiên động địa đằng sau, toàn bộ thế giới an tĩnh lại. Hết thảy đều biến mất, Tây Thiên Chiến Thành chung tất cả mọi người, linh thú, kiến trúc đều tại dưới một trường hôi phiên diệt. Tây Thiên Đại Lục trung ương xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được trường ấn, sau đó từng vết nứt tại trên trường ấn xuất hiện, dần dần hướng hai bên chậm rãi lan tràn ra, thẳng đến đại lục cuối cùng. Giữa thiên địa tràn đầy, tầm bổ vạn vật linh lực, giờ phút này hóa thành cuồng bạo nhất sóng dữ. Vô hình linh áp như là thực chất biến động, từ vỡ vụn bầu trời, từ dạn nước sâu trong lòng đất phun ra ngoài. Bọn chúng không còn là dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, mà là hóa thành nước vạn đạo cuồng loạn rải sáng, mang theo chói tai rít lên tung hoành cắt chém. Oanh long long, oanh long long. Liệt thiên tiếng vang bên tai không dứt, toàn bộ Tây Thiên đại lục, từ thành thị phồn hoa nhất đến xa xôi nhất thôn xóm, từ cao vút trong mây linh sơn đến sâu không thấy đáy u gốc, toàn bộ sinh linh đều tại cùng một thời khắc cảm nhận được dưới chân đại địa run rẩy. Đây không phải là bình thường địa động, mà là một loại càng thâm trầm, càng làm cho người ta linh hồn rét run rung động, phảng phất trèo chống thế giới trụ lớn ngay tại phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Tây Thiên đại lục bị hồn tiên đế một trường này đánh thành hai nửa. Xảy ra chuyện gì? Lạc Ly khó nén chân kinh. Nàng cảm nhận được Lạc Hà không giống bình thường bị thương, cũng thông qua cùng Lạc Hà liên hệ, cảm nhận được vùng thiên địa này thúc thiết. Mục Trần con mắt chăm chú nhìn hồn tiên đế, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cỗ này không hiểu khủng bố cảm giác, chính là bắt nguồn từ hồn tiên đế vừa mới đánh ra một trường kia. Hồn Ngọc Phong tựa hồ là đoán được cái gì, oán trách, sách. Điện chủ ngươi cũng quá làm loạn đi. Mảnh đại lục này về sau tộc ta còn muốn ở lại đâu? Sáng chói tinh mang bên trong, một cánh tinh quang hội tụ cánh cửa chậm rãi mở rộng, hồn tiên đế đi vào tinh môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tinh môn phía sau, mơ hồ có thể thấy được một tòa trôi nổi tại không trung quảng trường, cùng tràn ngập cả phiến thiên địa xâm nhiên ma khí. Nơi xa nồng đậm sương mù đằng sau, có mấy đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh to lớn, bọn chúng ẩn ẩn sức sức, không cách nào nhìn rõ ràng. Loại cảnh tượng này chỉ kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Quang ảnh lưu động ở giữa, hình ảnh mơ hồ biến thành một mảnh u ám. Lại một lát sau, u ám bên trong lại xuất hiện sắc thái, hiện lộ ra một bộ cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt hình ảnh đến. Đây là một tòa thành phố khổng lồ, trong thành thị tràn đầy mỏng manh sương mù màu đen. Bất quá loại này sương mù màu đen cùng vừa mới ma khí khác biệt, là Mục Trần càng thêm quen thuộc, tu luyện hồn tộc linh quyết ngưng luyện ra tới sương mù. Tinh môn đống nhiên mở rộng, trở nên có mấy ngàn trượng chi cự. Sau đó, từng đạo người mặc hắc bào bóng người ô ương ương từ tinh môn bên trong tuôn ra. Đây là một chi quân đội, hồn tộc đại quân. Người đầu lĩnh là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, hắn cung kính đi đến Hồn Ngọc Phong trước mặt, tham kiến thiếu tộc trưởng. Hồn Ngọc Phong khẽ bước cằm, theo kế hoạch làm việc đi. Thứ nay về sau, mảnh đại lục này chính là chúng ta hồn tộc. Để tất cả người không phục ý miệng. Trước đó đi theo Hồn Ngọc Phong sau lưng một chút hồn tộc thanh niên, riêng phần mình dẫn một chi quân đội, hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Hồn Cấm, Hồn Hộ Sinh cũng rời đi, chỉ còn lại có Hồn Ngọc Phong, Sương Tuấn lão, Mục Trần, Lạc Ly, cùng một chi nhân số không nhiều đội ngũ. Lưu lại chi đội ngũ này mặc dù chỉ có khoảng trăm người, cùng nó động một tí mấy ngàn quân đội so sánh, lộ ra đặc biệt đơn bạc, nhưng lại mỗi một cái đều là hảo thủ, tất cả đều là cựu phẩm chí tôn. Lạc Ly lạp lạp Mục Trần tay, Mục Trần minh bạch nàng ý tứ, khẽ gật đầu, đang muốn mở miệng, lại không nghĩ rằng Hồn Ngọc Phong trước hắn một bước nói ra, hai vị yên tâm, Lạc thần tộc, chúng ta sẽ thích đáng an trí. Từ nay về sau, Lạc thần tộc sẽ thành tiểu Tây Thiên giới người quản lý. Cốt thần tộc, Lực thần tộc, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Hắn không có sách huyết thần tộc, bởi vì từ nay về sau, huyết thần tộc sẽ không còn tồn tại. An bài như vậy, hai vị còn hài lòng. Mục Trần ôm quyền nói, vừa cười vừa nói, đa tạ Hồn huynh. Lạc Ly cũng được thi lễ, đa tạ Hồn Ngọc Phong cười khoát khoát tay, tiện tay mà thôi thôi. Hiện tại, các ngươi có hứng thú hay không cùng ta đi Tây Thiên chiến điện nhìn xem? Chẳng dám xin vậy. Mục Trần lập tức trả lời. Sương Tôn lão hơi có vẻ khiêm tốn nói, thiếu tộc trưởng, ta tới cấp cho các ngươi dẫn đường. Lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Mục Trần, chờ ta một chút. A Mục Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bộ tiểu nữ hài bộ dáng mạn đồ la nhanh chóng bay tới. Nàng đi vào Mục Trần trước người dừng lại, trên mặt còn mang theo một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, nhỏ giọng phàn nàn, ngươi có thể mời đến nhân vật khủng bố như vậy, làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Ngươi nói sớm ta liền không cùng lúc tới. Mạn đồ la bản thể là thượng cổ mạn đồ la hoa, có không phải bình thường nhân loại cảm giác lực. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, hồn thiên đế bên người quanh quẩn lấy vô biên sát khí. Chỉ là liếc hắn một cái, liền phảng phất thấy được núi thây biển máu, thấy được hàng trăm triệu vong hồn, thấy được các tị địa ngục giống như cảnh tượng của bố. Mục Trần dùng ngón tay trỏ gãi gãi gương mặt, có chút ngượng ngùng nói ra, ta cũng không có ngờ tới hắn vậy mà lại tự mình tới. Chương 189, Đại Lục Chi Tử. Chương 189, Đại Lục Chi Tử. Phi điểu gào thét lấy từ vỡ vụn bầu trời rơi xuống, lông vũ tại hỗn loạn linh áp bên trong hóa thành một miệng. Tẩu thú tại chấn động mãnh liệt trên đại địa chạy trốn, lập tức bị đất nứt ra khe hở thôn phệ, hoặc bị từ trên trời giáng xuống mảnh vỡ không gian ép làm thịt não. Giang hà cuốn ngược, sóng lớn ngập trời, bao phủ ước vạn dặm bốc dã. Mục Trần cùng Lạc Ly tay nắm tay, ngắm nhìn một màn này, thật lâu không nói gì. Mạn Đồ La có chút thất thần, nàng liên tưởng đến Thượng Cổ Thiên Cung hủy diệt. Đi qua Cửu Thi Thiên Ma Đế chính là đột nhiên phát khởi công kích, Thượng Cổ Thiên Cung rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, liền bị lực lượng kinh khủng kia xóa đi sinh mệnh. Chính nàng cũng là trong nháy mắt mất đi ý thức, tỉnh nữa đến đã là thương hại tăng điển. Bất quá so với Cửu Thi Thiên Ma Đế, Hồn Thiên Đế một trưởng này kinh khủng hơn, thậm chí ngay cả toàn bộ Tây Thiên Đại Lục đều bị đánh nát. Hồn Ngọc Phong cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn phía xa, nụ cười trên mặt có chút thú liễm. Lúc trước hắn liền đã có chỗ đoán trước, Hồn Thiên Đế một trưởng kia đại khái là vì đem Tây Thiên Chiến Điện xóa đi, nhưng hiện trường cảnh tượng hay là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Sương Tôn lão cùng những cái kia đi theo hậu phương, vốn là dùng cho chinh phục Tây Thiên Chiến Thành người chậm tiến đi quản lý hồn tộc chí tôn, đều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem cái này tận thế giống như cảnh tượng, có thần sắc của nhiệt, có sinh lòng ước mơ. Thật không hổ là điện chủ a. Bực này vĩ lực, không biết trong đại thiên thế giới có mấy người có thể sánh vai. Đã từng đã đánh bại điện chủ Viêm Đế, lại nên cường đại cỡ nào? Hồn Ngọc Phong cảm khái nói. Hắn cười cười, đối với Mục Trần nói ra, ha ha, Mục huynh, chúng ta khả năng một chuyến tay không, điện chủ một trường này, bôi thật là đủ triệt để. Mục Trần khỏe miệng hơi có rúm, đại lục phá toái lúc cảnh tượng là cái dạng này sao? Di tích đại lục, thần thú chi nguyên. Gặp qua những đại lục này mảnh vỡ sau, ta một mực khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là quy mô khổng lồ cỡ nào thảm liệt chiến tranh có thể xé rách đại lục. Hiện tại biết, nguyên lai bất quá là cường giả một trường a. Hồn Ngọc Phong có chút đau đầu vuốt vuốt cái trán, điện chủ quá làm loạn. Lúc đầu Tây Thiên đại lục chi lực, có thể bồi dưỡng ba cái đại lục chi tử lần này, chỉ sợ đến ít đi một cái danh nghịch. Đại lục chi tử? Mục Trần lộ ra vẻ nghi hoặc. Hồn Ngọc Phong giải thích nói, mỗi một tòa quy mô đạt tới trình độ nhất định đại lục, đều ẩn chứa một loại sức mạnh huyền diệu, được xưng đại lục chi lực. Loại lực lượng này có thể cải tạo nhục thân, tái tạo nội tình, chế tạo ra hoàn mỹ căn cơ, để cho người ta cùng thiên địa trở nên càng thêm phù hợp, để cho người ta lại càng dễ cảm ngộ pháp tắc lực lượng, gia tăng đột phá thiên chí tôn xác suất thành công. Gia tăng đột phá thiên chí tôn xác suất thành công. Mục Trần giật mình. Trong lòng của hắn sinh ra một tia khát vọng, lại lập tức bỏ đi. Có thể thêm đột phá thiên chí tôn xác suất thành công, dù là chỉ là một tia, cũng đủ làm cho vô số chí tôn chạy theo như vịt. Đôi này những cái kia đứng đầu nhất thế lực tới nói, cũng là chân quý nhất tài nguyên một trong. Danh ngạch 10 phần quý giá, hồn tộc nội bộ phân phối đều không đủ, lại thế nào đến phiên chính mình. Mục Trần cũng không có bao nhiêu tiếc hận. Hồn tộc cho mình trợ giúp đã đủ nhiều, làm người không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, phải hiểu được đội ơn. Nhưng chưa từng nghĩ Hồn Ngọc Phong tiếp tục nói, lúc đầu cái này ba cái danh ngạch chúng ta đã quyết định tốt. Theo thứ tự là ta, hồn chỗ trống, còn có ngươi. A, Mục Trần một người. Hồn Ngọc Phong nét miệng lên vẻ tươi cười, không có gì hảo ý bên ngoài. Mục huynh ngươi là hồn điện phó điện chủ, thâm thụ điện chủ coi trọng, hay là tiêu di đồ đệ duy nhất, là chính chúng ta người, đương nhiên là có tư cách này. Cha ta cùng một đám tộc lão trải qua thương thảo sau, mới xác định danh sách. Mục Trần tâm sinh cảm động, không nghĩ tới hồn tộc đã vậy còn quá tận hết sức lực vun trồng chính mình. Bất quá bị điện chủ như thế một trường, danh ngạch khả năng cũng chỉ có hai cái, như vậy ngược lại là có chút phiền phức, miễn cưỡng an bài ba người sẽ để cho tẩy lễ hiệu quả trở nên kém, chỉ sợ sẽ có khó khăn chắc trở. Danh ngạch của ta chắc chắn sẽ không động, về phần mục huynh ngươi, ta sẽ hết sức vì ngươi tranh thủ. Mục Trần lắc đầu nói, đa tạ hồn huynh ý tốt, nhưng các ngươi cho ta ân huệ đã đủ nhiều, ta không thể không thỏa mãn, để cho các ngươi khó xử. Hồn Ngọc Phong lộ ra mỉm cười, người khác tranh vỡ đầu đổ bận, mục huynh ngươi lại còn sẽ nghĩ đến đẩy ra phía ngoài. Mục Trần trả lời nói, nếu là đối người khác, ta nhất định cùng hắn tranh vỡ đầu, nhưng ta không có khả năng bởi vì bản thân tư dục gây nên các ngươi trong tộc nội bộ mâu thuẫn. Ha ha ha, ngươi có thể như thế vì ta tộc cân nhắc, để cho ta thật cao hứng. Bất quá, ta nói ta sẽ cố gắng hết sức cho ngươi tranh thủ đến danh ngạch này, ngươi cũng không thể chính mình từ bỏ. Hồn Ngọc Phong có chút thu liễm dáng tươi cười, trong giọng nói mang tới một tia nghiêm túc, ngươi có biết hồn chỗ trống là người phương nào? Mục Trần lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Hắn hồn hư tử đệ tử, đã từng cùng ta tranh đoạt quá ít vị trí tộc trưởng, ta bây giờ vì bằng tốc độ nhanh nhất tăng cao tu vi, trong trận sử dụng phệ linh tuyệt sinh trận đây là một loại tiêu hao tiềm lực phương thức, sẽ để cho ta sau này đột phá trở nên càng ngày càng khó. Bởi vì ta lựa chọn con đường này, cho nên hồn chỗ trống cùng ủng hộ hắn những người kia lại có một chút không nên có ý nghĩ. Hồn Ngọc Phong ánh mắt có vẻ hơi sâu thẳm. Mục Trần nhịn không được cười lên. Nguyên lai còn có như thế một tầng ý tứ tại, để cho ta hỗ trợ chèn ép đối lập. Hắn có chút khó khăn, hồn hư tử đại sư đợi chính mình cũng không tệ. Hơi chút sau khi tự hỏi, hắn liền gật đầu đồng ý, hồn hư tử là hồn hư tử. Tại chưa từng gặp mặt hồn chỗ trống cùng Hồn Ngọc Phong ở giữa tiến hành lựa chọn, Mục Trần đương nhiên sẽ càng thân cận người sau, huống chi, dạng này đối với hắn cũng chính mình có lợi. Chờ ta tin tức tốt đi, ta sẽ vì ngươi sáng tạo ra cùng hắn một đối một đấu cơ hội, ngươi chỉ cần đánh bại hắn là được rồi. Hồn Ngọc Phong ngữ khí tràn ngập tự tin. Mục Trần nghĩ nghĩ, hỏi, có một chuyện ta từ trước kia liền cảm thấy không hiểu, lấy hồn huynh ngươi thiên phú, vì sao muốn dùng phệ linh tuyệt sinh trận loại này hại lớn hơn lợi đồ vật? Ngươi không phải ăn bữa hôm lo bữa mai, không có dựa vào người cô đơn, phía sau có hồn tộc duy trì, hẳn là càng coi trọng lâu dài thành tựu mới đối. Hồn Ngọc Phong ánh mắt u, ngươi cảm thấy lâu dài là bao xa? Phệ linh tuyệt sinh trận chỉ sẽ tạo thành đại cảnh giới đột phá lúc khó khăn, không ảnh hưởng tiểu cảnh giới tích lũy. Chỉ cần ta có thể đang sử dụng phệ linh tuyệt sinh trận tình huống dưới, y nguyên có thể đột phá đến thánh phẩm thiên chí tôn, vậy thì tương đương với không có đại giới. Mà lại, trận pháp tạo thành tư chất hạ xuống cũng không phải là không thể định. Tỷ như đại lục chi tử tẩy lễ, tái tạo căn cơ sau, liền có thể triệt tiêu mất rất lớn một bộ phận tác dụng phụ. Cho nên phệ linh tuyệt sinh trận đối ta ảnh hưởng trái chiều kỳ thật không như trong tưởng tượng lớn như vậy, chỉ là để cho ta tại tái tạo căn cơ phương diện dùng nhiều không ít thiên tài địa bảo. Dùng cái này đổi lấy về thời gian ưu thế, hoàn toàn là đáng giá. Mục Trần bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đại Thiên Cung, Tần Thiên ngồi tại một tấm kim sắc trên ghế, mang trên mặt một tia lo âu. À, bọn đồng thời tập kích ngũ đại cổ tộc, mặc dù trải qua xác nhận, cuối cùng đều không có tạo thành quá lớn nguy hại, nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Một người trẻ tuổi vội vàng đi vào cung điện, sốt ruột hai chữ cơ hồ viết trên mặt. Lại có cái gì tin tức xấu sao? Tần Thiên nhăn đầu lông mày. Người trẻ tuổi không có quá nhiều lễ tiết, lời ít mà ý nhiều báo cáo hắn vừa biết được tin tức, Tây Thiên chiến hoàng vỡ lạc. Tần Thiên sắc mặt nghiêm túc đứng lên, một vị có hy vọng tấn thăng thánh phẩm thiên chí tôn vẫn lạc, cũng không phải việc nhỏ. Hắn ngữ khí nghiêm túc hỏi, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là võ tổ kiện? hắn trước tiên nghĩ đến đã từng đuổi theo Tây Thiên Chiến Hoàng đánh nửa cái đại thiên thế giới Lâm Động. Không phải võ tổ, là hồn đế. Chương 190, Đại Thiên Cung hội nghị chương 190, Đại Thiên Cung hội nghị hồn thiên đế. Hắn rời đi tà vực vùng đại lục kia, đi vào đại thiên thế giới. Tần Tiên trong lòng giận mình, phản ứng đầu tiên là thế cục chuyển biến xấu, vượt ngoại tà tộc phát khởi công kích. Bất quá nghĩ lại, cảm thấy loại này khả năng này không lớn, hồn thiên đế coi như bị vây công không thể không tạm thời rút lui, trở lại đại thiên một phương cũng sẽ không đi trước đoạt địa bàn cái gì, mà là hướng đại thiên cung tuyên bố dự cảnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Tiên hỏi. Nghe nói là Tây Thiên Chiến Hoàng muốn trắng trợn cướp đoạt hồn điện phó điện chủ thế tử, cho nên hồn thiên đế từ vực ngoại trở về, đem nó đánh giết sau lại trở về trấn thủ mảnh kia ma khí chưa hoàn toàn tịnh hóa thổ địa. Thanh niên đã sớm chuẩn bị trả lời nói, cụ thể hơn tưởng tình còn tại xác minh bên trong, bất quá 89/10. Hắn nói bổ sung, "A, là loại nguyên nhân này sao? Cái này rất chiến hoàng." Thần Thiên vậy mà không thể không biết ngoài ý muốn. Lần trước chọc tới võ tổ, bị đuổi giết hơn phân nửa đại thiên thế giới, còn không có hấp thụ giáo huấn, lại bởi vì loại nguyên nhân này dẫn xuất nhiều loạn đến, đem mạng nhỏ mình cho mắc vào, đơn giản tự làm tự chịu. Thần Thiên âm thầm đoán thầm. Đang thăm hỏi Tây Thiên Chiến Hoàng một trận sau, Thần Thiên lại cảm thấy có chút đau đầu. Đại Thiên Cung là đại thiên thế giới tất cả thế lực đỉnh cấp liên hợp hình thành tổ chức, tất cả trái với công ước thế lực hoặc là cá nhân đều cần tiếp nhận trừng phạt. Nói chung, Đại Thiên Cung điều lệ đối với tuyệt đại bộ phận thiên chí tôn đều có nhất định lực ước thúc, liền ngay cả ngũ đại cổ tộc cũng không dám tùy ý vi phạm. Nhưng có mấy cái như vậy ngoại lệ. Viêm Đế, Võ Tổ, Hồn Đế, cái này ba cái tại mấy trăm năm trước từ hạ vị diện phá vỡ gông cùng xiềng xích mà đến cường giả, lấy bọn hắn tài tình trong thời gian thật ngắn liền trở thành toàn bộ đại thiên thế giới đứng đầu nhất tồn tại. Muốn chế tài người cũng là cần võ lực làm dựa vào. Mà Đại Thiên Cung bảo trì thông thường lực lượng, còn không cách nào đối bọn hắn hình thành hữu hiệu uy hiếp. Trừ phi tuyên bố Đại Thiên làm cho triệu tập tất cả liên minh thế lực. Có thể như thế liền lộ ra quá làm to chuyện, cái này căn bản là chỉ có tại vực ngoại tà tộc quy mô xâm lấn lúc mới có thể ban bố chỉ lệnh. Huống chi Hồn Thiên Đế mặc dù hạ thủ độc các chút, nhưng cũng coi như sự tỉnh ra có nguyên nhân. Trọng yếu nhất chính là, Đại Thiên Cung cũng không muốn cùng Hồn Điện trở mặt. Hồn Thiên Đế thế nhưng là đứng đang đối kháng với vực ngoại tà tộc tuyến đầu anh hùng thức nhân vật, là cái thứ nhất đối với vực ngoại tà tộc thổi lên phản công kèn lệnh người. Tần Thiên suy nghĩ một lát sau, nói ra, tổ chức hội nghị trưởng lão đi, trừ thường chú Đại Thiên Cung trưởng lão bên ngoài, tính cả các đại thế lực danh dự trưởng lão cũng cùng một chỗ mời, mọi người cộng đồng thương thảo ra một kết quả. Hắn đi đến đại điện hội nghị, đây là một cái cùng loại với rôm rác đấu trường bình thường không gian bao la, từng vòng chỗ ngồi hiện lên hình khuyên phân bố, từ trung ương hướng ra phía ngoài, dùng cái này tăng cao. Trung ương một vòng, tất cả đều là kim sắc chỗ ngồi, cùng bên ngoài những cái kia phổ thông màu xám, màu bạc ghế đá hình thành sự chênh lệch rõ ràng, tượng trưng cho đứng hàng ghế vàng nhân thân phần tôn quý. Tần Thiên tìm tới ghế ngồi của mình, ngồi lên, tay phải dựng vào lan can, theo linh lực rót vào, một cỗ vô hình ba động dập dờn mở đi ra. Như cùng ở tại trong mặt hồ đầu nhập vào một viên cục đá, rất nhanh liền tại đại thiên các nơi nhấc lên bọt sóng. Vô tận lửa vực, Tiêu Viêm đang ngồi ở nham tương chỗ sâu, nghiên cứu lấy thiên đế truyền lại nhất khí hóa tam thanh. Trên vai của hắn, một cái đầu mang đỉnh nhọn mũ mềm, mắt phải trên có một khối đơn phiến kính mắt, diện mạo rất giống Tiêu Manh hai đầu thân hỏa linh dùng nó tay ngắn hai tay, bưng lấy một khối màu đỏ sẫm, tản ra nồng đậm linh lực thuộc tính hỏa ba động tinh thạch, gầm đến quên cả trời đất. Nó cắn xuống một cái một khối tinh hạch, một bên vòng má nhấm ướt, một bên mơ hồ không rõ phát ra được nha thanh âm. Tiêu Viêm mở to mắt, thở phào một hơi, không hổ là 36 bộ tuyệt thế đại thần thông một trong nhất khí hóa tam thanh, quả thật huyền diệu phi thường, muốn đem nó học được, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Màu bạc hai đầu thân hỏa linh méo một chút đầu, lộ ra một cái u mê biểu lộ. Tiêu Viêm mỉm cười nhéo nhéo nó mập mạp gương mặt, ngươi ăn ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Hắn chợt tâm niệm vừa động, xuất ra một khối chu ma làm cho đến, giờ phút này, trên lệnh bài chính lóe ra một trận ngân quang. Tiêu Viêm thần tình nghiêm túc đứng lên, Đại Thiên Cung hội nghị trưởng lão, thậm chí ngay cả ta loại này danh dự trưởng lão đều muốn mời, chỉ sợ là xảy ra đại sự gì đi. Hắn hướng trong lệnh bài đầu nhập một tia linh hồn chi lực. Tiêu Viêm hư ảnh hiện hóa tại hắn ghế vàng bên trên, cùng Tần Thiên cách xa nhau không xa. Hắn xông Tần Thiên khẽ gật đầu, ngắm nhìn một phía, phát hiện số lượng bốn cũng không nhiều, ghế vàng trên ghế ngồi đã ngồi không ít người. Đại Thiên Cung thường trú trưởng lão cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, các đại thế lực danh dự trưởng lão cũng tới không ít, còn có từng đạo hư ảnh lần lượt hiện hóa ra ngoài. Võ tổ, áo xanh kiếm thánh, không chết chi chủ. Từng cái tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật tề tụ nơi này. Một mảnh ma khí xâm xâm trên đại lục, quần quần ma khí dần dần lắng lại, linh lực áp chế ma khí, lấy một loại cực chậm tốc độ, đưa chúng nó tỉnh hóa. Cao vút trong mây cự tháp màu trắng trên không, nổi lơ lửng một tòa quảng trường bạch ngọc. Hồn Thiên Đế ngồi tại trên quảng trường, vận công điều tức, trên quần áo mang theo một chút vết máu. Hắn kiềm chế hơn 10 vị ma đế, nhưng lại không phải là không bị bọn hắn kiềm chế lấy đâu. Mặc dù thông qua tinh môn, rời đi thời gian không dài, có thể những cái kia ma đế bọn họ y nguyên thừa cơ phát động công kích. Ý đồ lần nữa dùng ma khí đem trọn phiến đại lục ăn mòn. Hồn Thiên Đế chạy đến sau đánh lui bọn hắn, bất quá tự thân cũng bị thương nhẹ. Hắn chu ma làm trò cũng phát sáng lên. Hồn Thiên Đế cười cười, đại khái đoán được lần này hội nghị nội dung, trong lòng không có chút nào lo lắng, bình tĩnh đem một tia linh hồn chi lực rót vào. Hắn hư ảnh tại ghế vàng bên trên hiện hóa ra ngoài, an vị tại Tiêu Viêm bên người. Tần Thiên nhìn thấy Hồn Thiên Đế đằng sau, lại chờ đợi trong chốc lát, thẳng đến hồi lâu không có cái mới chiếu ảnh xuất hiện, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, người đến hẳn là đều không khác mấy, không đến những người kia, đoán chừng cũng sẽ không tới, coi là vắng mặt đi. Hiện tại, bắt đầu lần này hội nghị. Dừng lại một lát, hắn tiếp tục nói, bảo tồn đại thiên thế giới sinh lực, là đối kháng vực ngoại tà tộc làm chuẩn bị, đây là chúng ta đại thiên cung vô cùng trọng yếu một cái chuẩn tắc. Nhưng mà, hiện tại ta có một thì bất hạnh tin tức muốn nói cho mọi người. Tây Thiên Chiến Hoàng, vẫn lạc tin tức này vừa truyền ra, lập tức gây nên một trận nghị luận.
Cái gì?
Tây Thiên Chiến Hoàng vẫn lạc? Có người mười phần kinh ngạc. Hắn chỉ sợ đã cách đột phá thánh phẩm không xa đi. Thật sự là đáng tiếc. Chết như thế nào? Là vực ngoại tà tộc lặng lẽ động thủ a? Có người kinh ngạc, có người tiếc hận, có người lo lắng, cũng có mặt người sắc bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết chuyện mọi nguồn. Lâm Động khỏe miệng có chút dương lên, lại rất mau đỡ bên dưới, có chút hăng hái mà nhìn xem Tần Thiên, chờ mong hắn tiến một bước giải đáp. Khi tiếng nghị luận dần dần thu nhỏ sau, Tần Thiên tiếp tục nói, giết chết hắn cũng không phải là xảo trá vực ngoại ta tộc, hắn là chết bởi nội đấu. Bởi vậy, ta khẩn cấp tổ chức hội nghị này, hy vọng cùng mọi người cùng nhau thương thảo, việc này đến tột cùng nên xử lý như thế nào. Chương 191, Viêm Đế đề nghị chương 191, Viêm Đế đề nghị chết bởi chính chúng ta người nội đấu. Áo xanh kiếm thánh ánh mắt sắc bén, ánh mắt lợi hại như dao đảo qua mọi người ở đây. Có thể giết chết Tây Thiên Chiến Hoàng, toàn bộ đại thiên thế giới cũng không nhiều, cơ hồ toàn bộ tại hội nghị này ngồi lấy. Một tên tiên chí tôn tử vong không phải việc nhỏ. Mặc dù thế lực khắp nơi ở giữa đều có ma sát, nhưng ở đại thiên cung bên trong, bọn hắn đều là người một nhà, là ứng đối vực ngoại tà tộc quân chủ lực. Trừ cái tên quỷ dị kia thủ bút bên ngoài, đã có bao nhiêu năm không nghe thấy tiên chí tôn vẫn lạc sự tình. Có người giáng khái, việc này nhất định phải nghiêm túc đối đãi, không dung nhân nhượng. Không chết chi chủ mở miệng nói ra, tham dự hội nghị không chỉ là nhân tộc, còn có thần thú chủng tộc. Thông Thiên Đại Viên Vương bộ tộc tộc trưởng nói năng thô lỗ nói, trực tiếp đem cái kia phá hư chuẩn tắc giá hỏa đánh chết không được sao? Chân Long tộc trưởng ánh mắt uy nghiêm, hắn không giống Thông Thiên Đại Viên Vương tộc trưởng như thế thô bạo, nhưng cũng ẩn ẩn biểu đạt khẳng định thái độ. Bây giờ chúng ta cần nhất là đoàn kết, thiên lý chi đề. Nếu như không đem lỗ hổng này chắn, thật vất vả thành lập trật tự, sẽ có sụp đổ nguy hiểm. Phù Đồ Huyền khẽ bước cằm, ổn định lớn hơn hết thảy. Đại Thiên Cung công tín lực đánh mất lời nói, tương lai đối mặt vượt ngoại tà tộc, chúng ta sẽ là một mảnh vụn cát. Đến lúc đó liền nguy hiểm. Tần Tiên nhẹ nhàng dùng ngón tay chọ điểm một cái bàn, đem mọi người thanh âm đè xuống sau, nói ra, chư vị trước không cần phải gấp gáp kết luận, chúng ta trước nghe một chút chuyện ngọn nguồn đi lập tức. Hắn nhìn về phía Hồn Thiên Đế, còn xin Hồn Đế các hạ hướng chúng ta nói rõ, vì sao muốn giết chết Tây Thiên Chiến Hoàng, phá hư Đại Thiên Cung bảy từng cái thế lực ở giữa tranh đấu nguyên tắc căn bản. Tần Tiên thái độ có chút vi diệu, mang theo vấn trách chi ý, ngữ khí lại không nghiêm khắc, đang nhắc nhở Hồn Thiên Đế tiến hành giải thích. Nghe chút là Hồn Thiên Đế, Thông Thiên Đại Viên Vương, Chân Long tộc trưởng, Phù Đồ Huyền một đám biểu thị muốn nghiêm trị hung thủ người nhất thời ngậm miệng lại. Lấy Chu Ma Vương Tần Thiên thực lực, từ tà tộc cương vực trốn tới còn cửu tử nhất sinh, muốn ngạnh sinh sinh từ những cái kia ma đế trong tay cướp đoạt một khối đại lục, khó khăn kia đơn giản không thể tưởng tượng. Mà thành công làm được điểm này Hồn Thiên Đế, thực lực đến tột cùng nên cường đại đến cỡ nào? Tại đại thiên thế giới tất cả thiên chí tôn bên trong, trong lòng có cân đòn. Dứt bỏ cái nào đó danh tự cũng không thể đề cập quỷ dị gia hỏa không đề cập tới, Hồn Thiên Đế là không ít người trong mắt đại thiên thế giới đệ nhất cường giả. Hồn Thiên Đế khẽ cười một tiếng, Tây Thiên Chiến Hoàng muốn trắng trợn cướp đoạt ta hồn điện phó điện chủ thế tử, như thế vẫn chưa đủ sao? Đại Thiên Cung nội đấu chuẩn tắc cũng không tuyệt đối, nếu như liên quan đến một chút trọng đại thù hận, là có thể ngoại lệ. Hắn khả tạo thành tính thực chất nguy hại. Có người hỏi, ừ, bản đế làm sao có thể để cái tia tôm kép nhãi nhép đắc thủ? Tại hắn trắng trận cướp đoạt thời điểm, liền bị ta một trường vô chết. Hồn Thiên Đế một chút nhận lầm thái độ đều không có, bình thản trong giọng nói, mang theo một cố mãnh liệt bá đạo chi ý không ít người mặt lộ vẻ suy tư. Cái này miễn cưỡng tính sự tình ra có nguyên nhân, nhưng có chút gượng ép. Dù sao Tây Thiên Chiến Hoàng muốn trắng trận cướp đoạt không phải Hồn Thiên Đế bản nhân thế tử, cũng chưa thực tế đắc thủ. Nếu là dưới trướng trong thế lực tùy tiện một cái thành viên người nhà nhận người khác uy hiếp, đều có thể trở thành giết chết thiên chí tôn lý do nói, tại đại thiên thế giới dưới hoàn cảnh này, đại thiên cung điều lệ cơ hồ thùng rông kêu to. Phù Đồ Huyền há hốc mồm, lại đem nói nuốt trở về. Hắn là không chống đỡ Hồn Thiên Đế lý do thoái thác, bất quá trước đây không lâu mới bị ả mòn thu thập một trận, tổ tháp đều kém chút bị đánh nát rơi, hắn hiện tại đối với mấy cái này đại thiên thế giới cao cấp nhất cường giả thực lực, có một cái khắc sâu nhận biết, trong lòng đều nhanh hình thành bóng ma. Không hề nghi ngờ, Hồn Thiên Đế cũng là cường giả loại này. Hắn lo lắng lung tung mở miệng, sẽ cho phù đồ cổ tộc đưa tới tai họa, thế là chỉ có thể lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại một mảnh trầm mặc âm thanh bên trong, Lâm Động lên tiếng trước nhất, dễ tốt. Hắn nhìn về phía Hồn Thiên Đế, trong mắt nhiều hơn mấy phần thiện ý, làm ta trước đó liền muốn làm, nhưng không có làm được sự tỉnh Tây Thiên Chiến Hoàng ngấp nghé ứng vui mừng thời điểm. Lâm Động còn không có hiện tại mạnh như vậy, mặc dù truy sát Tây Thiên Chiến Hoàng nửa cái đại thiên thế giới, nhưng cuối cùng vẫn là để hắn chống xuống tới, nên đón đại thiên cung điều đình. Trở ngại lúc đó tình thế cùng thực lực bản thân còn không đủ, Lâm Động tiếp nhận điều đình, bất quá đây cũng không có nghĩa là hắn rộng lượng quên đi việc này. Chỉ là từ đó về sau, Tây Thiên Chiến Hoàng một mực cát vận, để Lâm Động không có tìm được phát tác lý do. Hồn Thiên Đế dùng một cái chẳng phải đầy đủ lý do, bắt hắn tại chỗ, trực tiếp lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem nó đánh giết, cũng coi như gián tiếp cho Lâm Động thở dài một ngụm. Lâm Động liếc nhìn đám người, âm vang hữu lực nói, chúng ta thủ hộ đại thiên thế giới, không phải là vì cho chúng ta chỗ yêu người một cái an ổn nhà a. Nếu là vì cái gọi là đại cục, cần từ bỏ truy cứu những cái kia tổn thương chúng ta thân hữu cựu địch quyền lợi, vậy chúng ta liều chết chiến đấu lại có ý nghĩa gì? Đi hắn cái dám chó đại cục. Ai dám tổn thương ta coi trọng những người kia, vậy hắn chính là ta địch nhân rồi. Nếu là đại thiên thế giới không có ta chỗ chân ái người, vậy cái này đại thiên thế giới, hủy diệt lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Lâm Động nói năng có khí phách phát biểu khiến người khác càng thêm trầm mặc. Có người không quá tán thưởng quan điểm của hắn, nhưng cũng không dám phản bác. Vị này cho dù tại Đại Thiên Cung, cũng là cao cấp nhất cự phách một trong, thực lực chưa chắc sẽ so Hồn Thiên Đế kém. Mà lại võ tổ cũng không phải chỉ nói không làm, hắn vì thay bằng hưu báo thủ, đã truy sát ả mòn gần 100 năm. Dùng hành động hoàn mỹ thuyết minh ai dám tổn thương ta coi trọng những người kia, vậy hắn chính là ta địch nhân rồi câu nói này. Không có chân ái người thế giới. Hủy diệt cũng không sao a. Tiêu Viêm nhớ tới ngày nhớ đêm mong cái tiên nàng, trên thân lại hiện ra một cỗ tinh thần chán nản cảm xúc. Cỗ này cảm xúc từ hắn chiếu ảnh bên trên lan tràn ra, để ở đây một chút thực lực độ chênh lệch người đều nhận lấy ảnh hưởng. Đơn giản không hợp thói thường. Có thể ngồi tại Đại Thiên Cung ghế vàng bên trên danh dự trưởng lão, đều là thánh phẩm thiên chí tôn. Coi như còn có một số gìn dạ bên trên thường trú trưởng lão, cũng đều là tiên phẩm thiên chí tôn. Vẹn vẹn một cái chiếu ảnh tràn ngập ra cảm xúc, liền cảm nhiễm đến hoảng sợ của bọn họ, cái này có chút vượt qua không ít người nhận biết. Tiêu Viêm phát giác được chính mình tựa hồ ảnh hưởng đến hội nghị, lộ ra một lời xin lỗi ý dáng tươi cười, thật có lỗi, mọi người. Không cẩn thận nhớ tới một chút chuyện thương tâm. Viêm Đế quả nhiên cũng là người có tính tình. Một chút việc nhỏ, không cần chú ý. Từng cái Đại Thiên Cung các trưởng lão nhao nhao lộ ra nụ cười hiền hòa, trong tươi cười thậm chí ẩn ẩn có định nọt ý tứ. Dù sao Viêm Đế chiêu này, để bọn hắn đều cảm thấy hãi hùng kết vía. Không chết chi chủ cùng là đỉnh phong nhất nhân vật, lại tư lịch giả nhất, đối với Hồn Thiên Đế cũng là không cần quá mức kiêng kỵ. Hắn mở miệng nói, Hồn Đế các hạ, tha thứ ta nói thẳng, mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, thế nhưng quá mức một chút. Nếu là Đại Thiên Cung không làm ra điểm phản ứng, chỉ sợ khó mà phục chúng. Lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên nói ra, lấy Hồn Thiên Đế thân phận, chúng ta cũng không tiện tiến hành xử phạt, nếu như không để cho hắn làm một kiện có lợi cho Đại Thiên thế giới sự tình, lấy công chuộc tội đi. Nếu giết chết một vị tiên phẩm thiên chí tôn, suy yếu Đại Thiên một phương thực lực, vậy liền giết chết hai tên Huyền Ma Đế, làm đền bù như thế nào? Tần Thiên nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy đề nghị này không tệ, hắn nhìn về phía Hồn Thiên Đế, hỏi, Hồn Đế các hạ, cảm thấy Viêm Đế đề nghị này như thế nào? Hồn Thiên Đế cười ha ha, vậy cứ như vậy đi. Hai cái Huyền Ma Đế đầu, trong vòng một năm, ta sẽ đưa đến Đại Thiên cũng tới. Chương 192, Lạc Thủy bên bờ chương 192, Lạc Thủy bên bờ khi lấy được Hồn Thiên Đế khẳng định trả lời chắc chắn sau, Tần Thiên cũng thở dài một hơi. Dạng này đã coi như là tương đối hoàn mỹ phương án giải quyết. Đại Thiên cũng đạt được giữ gìn, xem như cho Hồn Thiên Đế xử phạt, lại không có cùng phát sinh xung đột quá lớn. Phổ thông trời các chí tôn phát sinh tranh đấu, muốn giết chết đối thủ lúc cũng phải ước lượng một chút, có phải hay không có năng lực đi giết chết hai cái cùng đối thủ ngang cấp ma đế tới làm đền bù. Hội nghị kết thúc, nhân viên lần lượt tán đi. Tần Thiên bí mật truyền âm, giữ lại Hồn Thiên Đế. Khi chỉ còn lại có hai người bọn họ thời điểm, Tần Thiên đối với Hồn Thiên Đế nói ra, Hồn huynh chớ trách, chúng ta bây giờ nhất định phải giữ lại sinh lực, nhất trí đối ngoại, nội đấu trình độ nhất định phải đạt được khống chế. Nếu là ngươi một người chém giết ma đế có khó khăn lời nói, ta có thể tiến đến hỗ trợ. Hồn Thiên Đế cười cự tuyệt nói, Tần huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng không cần như thế. Chỉ là hai cái Huyền Ma Đế thôi, thuận tay sự tình. Hồn Thiên Đế quang ảnh tán đi, toàn bộ đại điện hội nghị bên trong chỉ còn lại có Tần Thiên một người, hắn ngồi trên đế, nhìn xem trong điện từng cái chỗ ngồi ngẩn người, đôi mắt cực sâu chỗ hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra đường con màu đen. Ma khí cùng linh lực xen lẫn quấn quanh, lẫn nhau tranh đấu không ngừng mà trên đại lục, lơ lửng tại tháp cao đỉnh trên bạch ngọc quảng trường, Hồn Thiên Đế bỗng nhiên lên tiếng, "Tần Thiên trên người có điểm không thích hợp, là của ngươi thủ bút sao?" Nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm liền từng phát hiện Tần Thiên trên thân một chút điểm đáng ngờ, Hồn Thiên Đế đối với thân ở tà tộc cương vực, cùng vực ngoại tà tộc tiếp xúc càng nhiều, lại thêm hắn vốn là đùa bỡn quỷ đạo hảo thủ, tự nhiên cũng có thể có chỗ phát giác. Không có người trả lời hắn, chỉ có nơi xa to lớn ma ảnh như cũ tại trong sương mù như ẩn như hiện, phảng phất từng tòa dãy núi bình thường. Hồn Thiên Đế vuốt ve chính mình lồng ngực bên trái, cảm thụ được trái tim nhảy lên, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Hắn biết mình trong thân thể ký sinh lấy ả mòn phân thân, nhưng đối phương lại rất ít cùng mình giao lưu, gần như không sẽ làm ra đáp lại, trừ đang làm một ít khác người sự tình đối phương sẽ tiến hành cảnh cáo bên ngoài, phảng phất không tồn tại giống như. Thật không biết hồn trướng, hồn tiêu, còn có tiêu tộc những tên kia là thế nào bình chân như vậy để ra hỏa này đợi trong thân thể. Hồn Thiên Đế từng mịt mờ quan sát qua tiêu, hồn hai tộc đúng á che thái độ, phát hiện bọn hắn như là đi qua hồn tộc tín nhiệm hư vô nuốt viêm bình thường tín nhiệm lấy ả mòn. Hiện trạng này để Hồn Thiên Đế cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, muốn phản kháng ả mọn, lại ngay cả một cái có thể cho rằng chi viện tay người đều tìm không thấy. Tiêu Viêm ngược lại là đúng a được có chỗ phòng bị, nhưng so với ả mọn, hắn càng phòng bị chính mình. Tây Thiên Đại Lục, Hồn tộc không chút hao phí khí lực liền cơ bản nắm trong tay thế cục. Hồn Thiên Đế lưu lại trưởng ấn cho tất cả thế lực mang đến cực mạnh chấn nhiếp, liền ngay cả Tây Thiên Chiến Điện đều bị xóa đi, toàn bộ đại lục vỡ thành hai nửa. Ở dưới lực lượng như vậy, không người nào dám đối bọn hắn nói không chữ. Đương nhiên, phạm vi nhỏ dùng chuyển y nguyên còn tại tiếp tục, lại sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Đây là thế lực cách cục tái tạo trong quá trình một cái tất nhiên hiện tượng. Rất nhiều nguyên bản cùng Tây Thiên Chiến Điện có mật thiết liên hệ thế lực không có ô dù này, nên đón đàn sói vây quanh cục diện, không thể không phun ra đại lượng lợi ích. Tranh đấu, bạo loạn, chém giết, mỗi một ngày đều tại Tây Thiên Đại Lục các nơi phát sinh. Hôn tộc nội tình cuối cùng vẫn là nông cạn một chút, tại đấu khí đại lục bọn hắn thuộc về chiến bại một phương, lại không có luyện đan ưu thế, phát triển bên trên rất lại phía sau tiêu tộc rất nhiều. Lại thêm bọn hắn đem rất nhiều nhân tài chuyển vận đến hồn điện, phân tán tại đại thiên các nơi, cái này càng thêm đưa đến bọn hắn bản tộc lực lượng càng hiếm. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể trưởng khống lấy Tây Thiên Đại Lục tinh hoa nhất bộ phận, còn lại địa phương thì là để bốn có thế lực tượng trưng thần phục, ngày sau chậm chậm lưu toan. Làm dẫn phát trận này biến động trung tâm, tiểu Tây Thiên giới thế lực cũng nên đón tẩy bài. Huyết thần tộc bởi vì phương thức tu luyện cùng hồn tộc quá tương tự, đưa tới hứng thú của bọn hắn, bị diệt tộc. Cốt thần tộc cùng lực thần tộc phân biệt bị hồn hộ sinh cùng hồn cấm dẫn người gõ một phen, từng cái trở nên thành thật. Lạc thần tộc thành tiểu Tây Thiên giới tứ đại trong thần tộc bên thắng lớn nhất. Lương tựa hồn điện phó điện chủ Mục Trần chiếm đoạt huyết thần tộc lãnh địa, trong lúc nhất thời đầu ngọn gió vô lượng. Lạc Thiên thần cười không ngậm mồm vào được, gặp người liền khen cháu gái của mình ánh mắt tốt. Mặc dù Lạc thần tộc tại trong cuộc động loạn này tổn thất ba tên chí tôn, có thể ba tên kia vốn là lòng có làm loạn, thiếu đi bọn hắn, ngược lại không có xiết chế. Lại thêm Lạc Ly Thiên Phú bày ở đó mà, chỉ cần một chút thời gian, Lạc thần tộc chắc chắn cao hứng. Lạc Thủy bên bờ, Lạc Ly cùng Mục Trần tay nắm tay, ngồi ở trên đồng cỏ, nhìn xem sạch sẽ trong suốt nước sông Lạc, thưởng thụ lấy này nháy mắt an bình. Mục Trần đem cái mông xê dịch, ngồi tại Ly Lạc Ly thêm gần vị trí, cơ hồ đều muốn dán. Hắn như chút được gánh nặng nói ra, mặc dù quá trình có chút ngoài ý muốn, bất quá lần này, cuối cùng không ai ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ. Lạc Ly cũng lòng sinh cảm khái, ta coi là sẽ càng thêm khó khăn, cần kinh nghiệm càng nhiều gặp chắc trở. Không nghĩ tới vậy mà giải quyết đến như thế triệt để, nàng nhìn về phía Mục Trần, đột nhiên cười khanh khách nói, ngươi biết không, hiện tại ngươi huyết họa người danh hảo đã tại tiểu Tây Thiên giới truyền ra. Không, đại khái toàn bộ Tây Thiên đại lục đều đang đồn tụng tên của ngươi đi. A, Mục Trần sững sờ, gãi gãi đầu, ta cũng không có giết mấy người đi. Trừ bọn ngươi ra Lạc thần tộc cái kia ba cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, cũng chỉ có huyết thần tộc mấy người ha ha. Mọi người cho là huyết thần tộc hủy diệt, còn có Tây Thiên chiến điện hủy diệt, đều cùng ngươi có vô cùng mật thiết quan hệ. Là ngươi chủ đạo đây hết thảy. Danh hào của ngươi, tại thế nhưng là có thể làm cho tiểu nhi dừng khóc đâu. Lạc Ly cười híp mắt nói ra. Mục Trần nhất thời im lặng, chính mình giống như cho hồn tộc có nổi. Hắn cũng không có để ý, huyết họa người liền huyết họa người đi, dù sao cũng không phải rất chán ghét cái danh xưng này. Cái này bắt đầu tại linh lộ xưng hào, là hắn cùng Lạc Ly tình cảm chứng kiến, nhìn từ góc độ này, ngược lại còn rất có tưởng niệm ý nghĩa. Mục Trần cười xấu xa nói, lúc trước ta là vì cứu ngươi mới trên lưng cái này tà ác danh hiệu, ngươi dự định làm sao bồi thường ta ạ? Lạc Ly đẹp đẽ trên khuôn mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, như trong rừng nước hồ bình thường tươi sáng con ngươi có chút trống tránh, thanh âm thanh lãnh nhưng lại mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra mị ý nói, ta đem chính mình bồi thường cho ngươi, như thế vẫn chưa đủ sao? Đủ, đủ. Đây chính là trên đời này tốt nhất bồi thường. Mục Trần đỗng nhiên một tay lấy Lạc Ly kéo vào trong lực, đối với nàng hôn tới. Lạc Ly phát ra một tiếng kinh hô, lập tức miệng liền bị Mục Trần chắn. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân tại phía sau bọn họ vang lên, hồn ngọc đai gió lấy hồn cấm, hồn hộ sinh đi tới, bọn hắn giả bộ như ngắm phong cảnh dáng vẻ, một cái nhìn về phía bên trái, một cái nhìn về phía bên phải, một cái ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Lạc Ly mau đem Mục Trần đẩy ra, trên mặt nhiều một tia xấu hổ. Hồn cấm thổi cái huýt sáo, các ngươi tiếp tục, chúng ta không thấy gì cả, đúng đúng, chúng ta chỉ là đang thưởng thức Lạc Thủy bạn nhân văn phong quang. Hồn hộ sinh phụ họa gật đầu. Chương 193, tiến về tổng điện. Chương 193, tiến về tổng điện. Mục Trần mặt đen lên, trong lòng lén nói thầm, các ngươi lúc nào đến không tốt, hết lần này tới lần khác chọn lúc này, cố ý a. Hắn đứng dậy, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng từng tia xấu hổ, liếc mắt hỏi, hồn huynh, có cái gì sự tình sao? Hồn Ngọc Phong một chút cũng không có quấy rầy đến người khác tự giác, trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp, nói ra, có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin tức xấu đi, vì ngươi tranh thủ đại lục chi tử danh ngạch thất bại, trong tộc quyết định đem danh ngạch thứ hai cho hồn chỗ trống. Dạng này a? Tin tức tốt đâu? Mục Trần cũng không thất vọng, hắn muốn là ôm chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta tâm thái. Nếu như không phải Hồn Ngọc Phong nói hắn cùng hồn chỗ trống có nhiều không hợp, Mục Trần cũng không tính tranh. Hồn Ngọc Phong nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần, hồi đáp, tin tức tốt là Tây Thiên đại lục chi lực mặc dù không có phần của ngươi, nhưng điện chủ tự mình lên tiếng, nói có thể vì ngươi tiếp dẫn hắn chiếm cứ khối đại lục kia đại lục chi lực. Cùng Tây Thiên đại lục khác biệt, khối đại lục kia bị vực ngoại tà tộc thống trị hơn 4 năm, trong lúc đó đại lục chi lực chưa bao giờ tiêu hao qua, tích lũy đến bây giờ, đã đến có thể xưng rộng lượng tình trạng, mà lại là do điện chủ tự mình tiếp dẫn, có thể để ngươi tiếp nhận đại lục tẩy lễ phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Cái này thậm chí đã không phải là gia tăng một chút đột phá thiên chí tôn xác suất, nói không chừng có thể trực tiếp tạo nên một tên tiên chí tôn. Đại lục chi lực chỉ có cùng vùng đại lục này quan hệ mật thiết thiên chí tôn mới có thể điều động. Bởi vì đại lục chi lực huyền diệu tối nghĩa, một chút bình thường thiên chí tôn muốn khống chế lại đều có chút gian nan. Chủ trì tẩy lễ người thực lực càng mạnh, đối với loại lực lượng này nắm giữ trình độ càng cao, ngang nhau cường độ dưới tẩy lễ tự nhiên cũng càng hoàn mỹ hơn. Mục Trần Hà đức gì có thể nhận điện chủ ưu ái như thế? Mục Trần mười phần nghi hoặc, cái gì từ hồn kiêu đến hồn thiên đế đều đối với mình như vậy xem trọng. Ngươi có thể đi tiếp thu phần này tẩy lễ, vốn là một loại năng lực. Ta nói, là điện chủ chiếm cứ khối đại lục kia tẩy lễ. Hồn Ngọc Phong cường điệu nói. Lạc Ly kịp phản ứng, theo ta được biết, hồn đế đánh hạ đại lục, bởi vì bị vực ngoại tà tộc tà khí nhuộm dần quá lâu, đã bị triệt để cải tạo thành thích hợp vực ngoại tà tộc ở lại hoàn cảnh, đến bây giờ cũng không có khôi phục lại. Nàng nhìn về phía Mục Trần trong mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, phần này đại lục chi tử tẩy lễ không chỉ là cơ duyên, càng là một cái cự đại khiêu chiến, ẩn chứa trong đó hung hiểm, tuyệt đối không thấp. Nhưng nàng biết Mục Trần là sẽ không cự tuyệt. Hồn Ngọc Phong gật gật đầu, không sai, tiến về khối đại lục kia là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, điện chủ tình cảnh kỳ thật cũng không tốt lắm, cường địch vây quanh, mười mấy tôn ma đế nhìn chằm chằm. Nếu là tẩy lễ thời điểm, ma đế đột kích, điện chủ chưa hẳn có thể bảo vệ được ngươi. Mục Trần không chút do dự gật đầu nói, ta đi. Điện chủ ý tốt, có thể nào cô phụ. Hồn Ngọc Phong cười cười, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng. Khối đại lục kia mặc dù bị điện chủ chiếm lĩnh, trên thực tế lại như cũ tính tại tà tộc cương vực bên trong, chính là cha ta, tiến về nơi đó đều được cực kỳ thận trọng. Điện chủ không có cưỡng cầu ngươi đi qua, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Mục Trần trả lời nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như vậy một phần cơ duyên đặt ở trước mắt ta, ta còn muốn lo trước lo sau lời nói, vậy cũng không cách nào đi đến hôm nay. Cha ta để cho ngươi 3 ngày sau đi tìm hắn. Nói xong, Hồn Ngọc Phong bọn người rời đi. Lạc Thủy Hà Bờ, cỏ xanh nhân nhân dốc thoải phía trên, lại lần nữa chỉ còn lại có Mục Trần cùng Lạc Ly 2 người. Gió nhẹ quét, cỏ xanh bị ép không lưng, đợi gió hòa hoan sau, lại lần nữa nâng lên, như là màu xanh lá sóng cả. Không biết đến từ phương nào, không biết hướng chảy nơi nào Lạc Hà Y nguyên mãnh liệt gào thét, không biết mệt mỏi quay cuồng lao nhanh. Lạc Ly sợi tóc trong gió chập trùng, thổi tới Mục Trần trên cổ, cao cho hắn ngứa một chút. Thiếu nữ phảng phất không có khí lực bình thường, mềm nhũn tựa ở người yêu trên lồng ngực, cảm thụ được cái kia rộng lớn rắn chắc thân thể, nàng thổ khí như lan, đừng chết ta, nhất định phải trở về. Mục Trần đưa nàng ôm vào trong ngực, người người thiếu nữ hương thơm, nói nhỏ, có ngươi như thế một đại mỹ nhân đang chờ ta, ta lại thế nào bỏ được chết đâu. 3 ngày sau, Mục Trần đi vào đã từng huyết thần tộc trụ sở. Tại một mảnh trông không đến cuối biển cả bên cạnh, có một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Biển là màu đỏ như máu, tạo thành biển cả không phải nước, mà là máu. So với Bắc Thương Hồn Viện huyết hải, vùng biển này nhiều hơn mấy phần ố hế pha tạp chi ý trên mặt biển, thỉnh thoảng có huyết ma thú thân thể cao lớn hiện hiện. Đây là huyết thần tộc nuôi dưỡng linh thú, tại vạn thú lục trên địa bảng đứng hàng 13. Huyết hải bên cạnh ngọn núi cũng là huyết sắc. Nham thạch trên núi, thổ nhưỡng, phản phất đều bị máu tươi đổ vào qua bình thường, liền ngay cả thảm thực vật cũng bày biện ra không rõ sắc màu đỏ sậm. Mục Trần đăng quan trên đỉnh, tại một tòa nhân công chế tạo khoáng đạt trên bình đài gặp được hồn trướng. Văn bối Mục Trần, gặp qua hồn tộc giải. Mục Trần cung kính nói ra. Cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có thể kiểm tra lo tốt. Hồn trướng ngữ khí nhu hòa. Đã suy nghĩ kỹ. Mục Trần ngữ khí kiên định. Ân, vậy liền lên đường đi nói. Hồn trướng phất phất tay, một cái vòng xoáy không gian xuất hiện bên phải phía trước. Sau đó, hắn cong ngón đúng ra, đem một đạo u quang bắn về phía Mục Trần đầu. Mục Trần không có trốn tránh, tùy ý u quang bắn trúng mi tâm. Một cỗ tin tức hiện lên ở trong đầu của hắn, hắn hơi suy tư đằng sau, lộ ra ngộ ra chi sắc, đây là một tấm bản đồ. Hồn trướng nói ra, vừa mới đưa cho ngươi tấm bản đồ kia bên trên, tiêu chú hồn điện tổng điện vị trí. Bởi vì ma đế bọn họ tồn tại, ta chỉ có thể đem ngươi ẩn nấp đưa đến đại lục biên giới, còn lại cần chính ngươi đi. Khối đại lục kia cũng không bình tĩnh, phía trên có thật nhiều bị ma khí ô nhiễm sinh linh, thậm chí là vực ngoại tà tộc bản thân tồn tại. Tiến về hồn điện tổng điện chỗ, đây là ngươi khảo nghiệm thứ nhất. Đa tạ hồn tộc giải. Mục Trần diện không đổi sắc, ung dung bước vào vòng xoáy không gian. Tại Mục Trần rời đi về sau, hồn tiêu trận xuất hiện tại bình đài biên giới trên một tấm bia đá, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, ngươi trực tiếp đem hắn đưa đến hồn điện chỗ cũng là có thể làm được à? Vì cái gì chỉ đưa đến đại lục biên giới? Nào sẽ gia tăng không ít nguy hiểm? Đây là điện chủ ý tứ. Dù sao cũng phải nhìn xem tiểu tử này chất lượng đi. Đây có phải hay không là quá khó khăn điểm? Tại ta vực bên trong, linh lực lại nhận áp chế, bổ sung đứng lên cũng không dễ dàng. Vận khí không tốt, sẽ còn gặp được ma tướng cùng lắm thì chính là chết thôi. Dù sao cho dù chết, chúng ta tổn thất cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi đâu. Hồn trướng không để ý chút nào nhún nhún vai, ngựa khí mặc dù không hiện băng lãnh, nhưng lời nói ra lại hết sức vô tình. Hồn Kiêu nhìn qua dần dần biến mất vòng xoáy không gian, trong đôi mắt hàm ẩn lo lắng. So với hồn trướng lạnh nhạt, nàng đối với Mục Trần ngược lại là thật ôm lấy mấy phần thầy trò chi tình.